Chương một Mặc Lâm Viên, chương một Mặc Lâm Viên đầu góc kho chứa đồ, Phong Châu, Hạ Quốc. Kiến quốc 3000 năm, thống ngự 21 quận, 210 thành. Rét đậm thời tiết, vương thành ngân trang làm quả. Giờ phút này, toàn bộ vương thành tràn ngập khẩn trương khí tức. Từng nhánh người khoác trọng giáp giáp sĩ, tại trong phố lớn ngõ nhỏ xuyên tới xuyên lui tuần sát, tựa như tại điều tra cái gì. Hạ Vương cung, gạch vàng li ngói, vàng son lộng lẫy, tản ra vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà, tại cái này trang nghiêm khí phái chi địa, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ không cách nào nói lời tiêu điều khí tức. Đại vương thế nào? Trên giường đồng, một đạo khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh niên nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Hô hấp của hắn yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể đình chỉ. Mà bên cạnh hắn, một vị đầu đội mũ phượng, mặt đeo khăn che mặt nữ tử đứng bình tĩnh đứng thẳng. Dáng người của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc dù không cách nào thấy rõ nàng chân thực hình dạng, nhưng này bẩm sinh lộng lẫy khí chất lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Mới vừa nói, chính là vị nữ tử này. Nàng chính là đương kim Hạ Vương sau, thừa tướng chi nữ, được vinh dự Hạ Quốc 10 tuyệt đứng đầu phượng quân thành. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời, nhưng lại mang theo nhất quốc chi mâu uy nghiêm. Dưới tay, một vị ngự y bộ dáng lao giả không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn trả lời, "Về vương hậu, đại vương ăn vào bảo tâm đan sau, mạch tượng đã bình ổn, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, không ra 2 ngày liền sẽ tỉnh lại." Phượng Khuynh Thành nghe, trong lòng an tâm một chút, nàng khẽ bước cằm. Lâm Ngự Y Điệp, y thuật cao siêu, cứu vương có công, chắc Lâm Ngự Y là thái y Điệp viện phải biện phán, ban thưởng dinh tự một tòa, hoàng giai công pháp cực phẩm võ kỹ 3 bộ, 100,000 kim tệ. Phượng Khuynh Thành ngữ khí bình tĩnh nói, "Vi thần, tạ vương hậu." Lão giả nghe vậy, vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Phượng Khuynh Thành phất phất tay, ra hiệu lão giả lui ra. Lão giả cung kính xá một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi thái cực điện. Đợi đến lão giả sau khi rời đi, Phượng Khuynh Thành ánh mắt lần nữa rơi vào trên giường rồng thanh niên trên thân, trong ánh mắt kia tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú thanh niên. Một lát sau, Phượng Khuynh Thành quay người nhìn về phía một vị đỏ thâm áo mang bảo, mặt không râu bạc trung niên thái giám. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Hoàng công công, đại vương nếu là tỉnh lại, trước tiên thông chi bản cung. Phượng Khuynh Thành thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. "Là, vương hậu nương nương." Trung niên thái giám nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy một chút, vội vàng cúi đầu. Phượng Khuynh Thành không tiếp tục nhìn trung niên thái giám một chút, nàng quay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng, rất nhanh liền biến mất ở thái cực điện cửa ra vào. Trong mấy mắt, lớn như vậy cung điện chỉ còn lại có trung niên thái giám. Nhìn xem Phượng Khuynh Thành bóng lưng rời đi, trung niên thái giám trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc. Thời gian chậm rãi, đảo mắt đã là trời tối người yên. Chính là hầu hạ tại một bên trung niên thái giám, cũng đều mệt mỏi muốn ngủ. Đồng nhiên, trên giường rồng thanh niên, mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn gọi là Trần, đến từ Lam Tinh Hoa Hạ, bất quá đây là trí nhớ của kiếp trước. Hắn hiện tại, gọi Mặc Lâm Nguyên, 22 tuổi, Hạ Quốc đương đại Hạ Vương. Nếu là đổi tại địa phương khác, hắn có thể trở thành một nước chi chủ, cái kia tất nhiên là thiên mệnh bắt đầu, có thể duy trì có nơi này không được. Hắn chỗ phương thế giới này, tên là Đông Châu Đại Lục, đây là một cường giả phiên sơn đảo hải, uy áp một phương, kẻ yếu mệnh như cỏ rác, dãy rủa cầu sinh thế giới. Hắn chỗ Hạ Quốc cũng là như thế. 500 năm trước, Đại Hạ hộ quốc lao tổ thọ tận mà vẫn sau, các đại thế gia tông môn khai bắt đầu tâm tư dị biệt. Rốt cục, tại 400 năm trước, phụ thuộc quốc Viêm quốc tụ tập xung quanh mấy nước, cùng nhau phản loạn, trải qua 10 năm, Hạ Quốc mặc dù đem Viêm quốc các nước hủy diệt, nhưng là cũng nguyên khí đại thường, dẫn đến vương thất cường giả vẫn là không ít. Đến Tiên Vương một đời kia, vương thất bên trong cường giả cơ bản vẫn lạc. Thế là, Hạ Quốc các nơi bắt đầu xuất hiện quân khởi nghĩa, xung quanh tiểu quốc cũng bắt đầu cùng Hạ Quốc xa lánh. Các đại thế gia cũng đem xúc tu tiến vào trong triều đình, vương thất quyền lực triệt để xuống dốc. Dưới loại tình huống này, Tiên Vương nên chuẩn bị cho một vị thiên tư cường đại, lòng có hùng tài đại lược vương tử, mà Mặc Lâm Viên vì không để cho vương vị chi tranh tác động đến chính mình, thế là quanh năm sống phóng túng, lưu luyến câu lan chỗ. Có thể thế sự vô thường, tại kinh lịch hai vị hiền năng vương tử ngoại ý muốn vẫn là sau, Tiên Vương không còn xác lập chữ quân. Một năm trước, Tiên Vương dầu hết đèn tắt thời điểm, tại một đám đại thần trong lúc khiếp sợ, đem vương vị chuyện cho Mặc Lâm Viên, cũng đem còn thừa mấy vị vương tử, công chúa, tính cả bọn hắn mâu phi cùng một chỗ, bị tiến đến đất phong liền phong. Lúc đó, Mặc Lâm Viên ngộ, bởi vì mấy vị vương tử, công chúa bên trong, duy chỉ có hắn thiên phú thường thường, đến nay 22 tuổi, còn dừng lại vào ngày kia luyện tạc cảnh, mà mặt khác vương tử, công chúa sớm đã là tiên tiến cảnh. Đồng thời, những năm này vì bảo mệnh, hắn còn cố ý đem thanh danh bôi xấu. Thấy thế nào, vương vị này cũng rơi không đến trên người hắn, có thể sự tình thường thường vượt quá nhân ý liệu. Về sau, theo Mặc Lâm Viên kế vị, hắn dần dần suy nghĩ ra tiên vương dụ ý, tiên vương tại dưỡng cổ. Từ con cái góc độ, hắn hận tiên vương, hận đối phương đem hắn đẩy lên trên vị trí này. Cái này không, mới vừa lên vị một năm, liền tại vạn thọ bữa tiệc gặp phải ám sát, hôn mê 6 ngày, đến bây giờ mới thức tỉnh. Nhưng từ một vị đế vương góc độ xuất phát, hắn lại không thể không bội phục chính mình vị này phụ vương. Mấy vị vương tử, công chúa, phía sau đều có cường đại mẫu tộc thế lực, mà bọn hắn đất phong cũng đều là những này mẫu tộc nơi ở. Những thế lực này đều là Hạ Quốc uy tín lâu năm thế lực, sừng sững đã ngoài ngàn năm. Bây giờ trên địa phương, mấy quận chi địa đã bị những thế lực này âm thầm khống chế. Một khi khởi binh, đủ để cho Hạ Quốc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Duy chỉ có hắn, không có mẫu tộc, tăng thêm tư chất thường thường, trong triều cơ bản không có căn cơ có thể nói. Tin tức tốt duy nhất chính là Tiên Vương băng hà trước, cho hắn chuẩn bị một trận việc hôn nhân, để hắn đã cưới thừa tướng chi nữ làm hậu. Thừa tướng nhất hệ chính là trong triều tân quý, năm đó Viêm quốc phản loạn sau, tổ thượng bởi vì công mà quật khởi, mặc dù không kịp uy tín lâu năm thế gia, nhưng rất nhiều tân quý liên hợp cùng một chỗ, cũng là một cỗ không kém thế lực. Cái này 200 năm đến, trên triều đình mới cũ chi tranh không dứt, sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Mà uy tín lâu năm thế lực ở giữa, mặc dù bởi vì các loại lợi ích quan hệ tạo thành một cái thể cộng đồng, nhưng khi tiên vương đem mấy cái vương thất huyết mạch ban thưởng đất phong đằng sau, hết thể cũng thay đổi. Bởi vì vương vị chỉ có một cái, người khác có thể, vì sao có bọn hắn huyết mạch vương tử công chúa liền không thể ngồi vị trí này? Cho nên nhìn như một thể uy tín lâu năm thế lực liên minh, bên trong đã sớm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mà tiên vương mục đích đã là như thế, vô luận cuối cùng là tân quý thắng lợi hay là uy tín lâu năm thế lực thắng được, có thể ngồi lên hạ vương chỉ có một cái, mà có thể từ đông đảo vương tử công chúa bên trong chỗ hết tài năng, chính là thích hợp nhất hạ vương. Về phần thế lực sau lưng thay vào đó, có khả năng này. Nhưng là Mạc Lâm Viên biết, chính mình vị kia phụ vương đã có cái này tính toán, tất nhiên đã ngờ tới những chuyện này, có lẽ đã làm an bài, cũng có lẽ hắn cũng nhận mệnh, chỉ là trước khi chết muốn tiến hành một trận đánh cờ. Dù sao, chính mình những huynh đệ tỷ muội kia bên trong, có mấy cái cũng không phải cái gì loại lương thiện. Có thể cái này khổ Mạc Lâm Viên. Tư chất kém coi như xong, trong triều không có căn cơ, hữu tâm nhúng tay, có thể trong triều đại sự, hoàn toàn do cũ mới thế lực chủ sự. Muốn làm dung chủ, sống phong túng, có thể trong hậu cung, bởi vì cưới Phượng Khuynh thành vị thừa tướng này chi nữ, nạp liên tiếp cái phi tử cũng không dám. Thừa bị một năm, lại tại chính mình trên thọ yến, gặp ám sát, cũng là không may đến cực điểm. Cũng may, thời khắc mấu chốt, bàn tay vàng tới. Ngay tại hắn bị ám sát ngày đó, hệ thống thức tỉnh. Thân là nhân vật chính, sao có thể không gặp phải ám sát? Chúc mừng ký chủ gặp chuyện, là ký chủ thức tỉnh hệ thống. Đây là Mạc Lâm Viên gặp chuyện trước khi hôn mê, trong óc đột nhiên tung ra một câu. Sao một cái ngọa tạo cao minh? Cầu hệ thống mở ra điều kiện, lại là gặp chuyện. Phía trước vài chương có chút rông dài một chút, liên quan đến một chút thế giới huyền huyễn xem giới thiệu, tỉ như công pháp đẳng cấp, nguyên thạch khoáng mạch phẩm cấp những này, các ngươi có thể nhảy qua nhìn, không nhớ ra được có thể đi sách vào nhìn, ta có đổi mới. Cảm tạ thư liễu duy trì. An Vân bái tạ. Các bạn đọc, quyển sách này sửa chữa qua mấy lần, nhất là cảnh giới, nhìn thấy võ sư, vũ linh những cảnh giới này nhắc nhở ta tốt kịp thời sửa lại, tạ ơn. Chương 2 tân thủ gói quà lớn, chương 2 tân thủ gói quà lớn, tuy nói hệ thống mở ra điều kiện rất cái kia, nhưng là hệ thống chính là hệ thống, đây chính là bàn tay vàng. Có hệ thống, hắn liền có thể cải biến mình bây giờ tình cảnh. Hệ thống này tên là Chư Thiên Thương Thành, hệ thống sử dụng cũng đơn giản, có thể đem hệ thống này xem như thương thành, bên trong có rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ cần Mạc Lâm Viên đồ vật muốn, đều có thể mua được. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Bất quá thương thành có hạn chế, cần Mạc Lâm Viên đạt tới tương ứng đẳng cấp mới có thể mua sắm. Hắn hiện tại cũng chỉ là nhất tinh du khách, chỉ có thể mua sắm nhất tinh thương thành đồ vật. Hệ thống ngẫu nhiên sẽ còn ra một chút nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, Mạc Lâm Viên có thể tiếp cũng có thể không tiếp, rất tùy tính, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ, trừ phong phú thù lao bên ngoài, còn có điểm tích lũy, điểm tích lũy chỉ có một cái tác dụng, chính là tăng lên chính mình tinh cấp. Ngoài ra, mua sắm đồ vật đạt tới nhất định hạn mức, sẽ trở lại quy tương ứng điểm tích lũy. Thăng cấp nhị tinh du khách, hắn cần chuẩn bị 100 nhất tinh điểm tích lũy. Liên quan đến điểm tích lũy kịch bản, có thể không cần để ý điểm tích lũy, không cần thiết quá mức xoắn xuýt, biết có vật này liền tốt, phía trước kịch bản cần, cho nên an bài bên trên, đến tiếp sau không có điểm tích lũy. Danh tự mặc dù bình thường một chút, nhưng nói thế nào đều là hực. Phụ vương a, trước kia ta hận ngươi đem ta phóng tới cái này phòng tay vị trí bên trên, nhưng là không có ngươi chiêu này, khả năng liền không có hiện tại ta. Mạc Lâm Viên nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Mạc Lâm Viên mở ra chính mình bảng hệ thống. Ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, hạ vương đẳng cấp, nhất tinh du khách tu vi, luyện tạng sơ kỳ tư chất, hoàng phẩm trung cấp thể chất, vô thương thành, nhất tinh thương thành hệ thống không gian, tân thủ gói quà lớn một phần. Sách. Hắn dần dần quét một lần, khi thấy tư chất của mình, Mạc Lâm Viên không khỏi nhíu mày. Chính mình cái này tư chất nếu là phóng tới bình thường nhà cũng là tính không sai, nhưng làm vương thất thành viên đơn giản khó coi. Võ đạo một đường, phân hậu thiên ngũ cảnh cùng tiên thiên thất cảnh. Ngày kia có 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là đoán cốt cảnh, luyện bị cảnh, ngưng huyết cảnh, luyện tạng cảnh, thông mạch cảnh. Tiên thiên có 7 cái cảnh giới, theo thứ tự là tiên thiên cảnh, tịch hải cảnh, như ý cảnh, toàn đăng cảnh, thông huyền cảnh, mệnh tinh cảnh, niết bàn cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Toàn đăng cảnh là đại lục cường giả chân chính đường danh giới. Đạt tới cảnh giới này, không chỉ có trong lúc giơ tay nhấc chân có được phá hủy thiên trượng sơn nhạc chi năng, thọ nguyên càng là đạt tới ngàn năm. Hạ quốc trong lịch sử đã từng đi ra một vị toàn đan cảnh lão tổ, chính là Hạ quốc thái tổ. Hắn lúc tại vị, Hạ quốc cương vực xa so với hiện tại Hạ quốc còn bao la hơn. Khi đó, Phong Châu ngàn quận chi địa, độc Hạ quốc một nước, liền chiếm cứ 360 quận. Về sau, thái tổ vẫn lạc, Hạ quốc chưa từng tại xuất hiện toàn đan cảnh, dần dần xuống dốc, quốc thổ bắt đầu mất đi. Không chỉ có như vậy, theo xung quanh quốc gia cường đại, Hạ quốc cuối cùng chỉ còn lại có tam thập lục quận chi địa, đồng thời hướng Triệu quốc xương thần tiến cống, lúc này mới giữ vững tam thập lục quận chi địa. Vật đổi sao rời, cho tới bây giờ, tam thập lục quận chi địa chỉ còn lại có 21 quận. Tư chất cũng có phân cấp, từ thấp đến cao, phân hoàng phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mỗi cái phẩm cấp lại phân bên trên, bên trong, hạ tam cấp. Hoàng phẩm trung cấp tư chất có thể tu luyện tới luyện tạng cảnh, đã cao nữa là, cho nên nói hắn tu luyện tới nơi này, cơ bản chấm dứt. Tiểu trấn chi lưu gia tộc, luyện tạng cảnh đã là trụ cột bước vàng, có thể phóng nhãn Hạ Quốc, luyện tạm cảnh không coi là cái gì. Hạ Quốc trung quy là võ đạo thịnh hành quốc gia, hắn làm quân chủ một nước, lại chỉ là luyện tạm cảnh, đã sớm biến thành các đại thế gia trò cười, chính là Hạ Quốc bách tính đều đối với hắn rất có phê bình tín đáo. Bất quá, có hệ thống, hắn muốn kinh bạo đám người. Nhất tinh tương thành, nhất giai hạ phẩm đoán cốt đan, 50 kim tệ, bình hoàng phẩm sơ cấp trường xuân công, 200 kim tệ nhị giai trung phẩm hồi xuân đan, 150 kim tệ, bình hoàng phẩm đỉnh cấp trường thành công, 87.000 kim tệ hoàng phẩm đỉnh cấp võ kỹ nguyên bản Mặc Lâm Viên coi là nhất tinh tương thành, chỉ có thể hối đoái đoán cốt cảnh vật phẩm, nghĩ không ra nhất tinh đã bao hàm hậu thiên ngũ cảnh tất cả vật phẩm, công pháp, võ kỹ, đan dược, nguyên khí đều có thể ở chỗ này hối đoái. Đây vẫn chỉ là nhất tinh tương thành. Mặc Lâm Viên ánh mắt nhắm lại, trước kia không có năng lực, Mặc Lâm Viên chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ có hắc, dạ tâm của hắn cũng sinh sôi. Đất này một quận, nhỏ thì ngàn dặm, lớn thì mấy ngàn dặm, nếu là lập quốc, nhưng vị công quốc cũng xưng hạ đẳng quốc ít nhất phải có đất này một quận mới có thể sinh ra mãng vận. Trung đẳng quốc đã sinh ra giao mãng quốc vận, ít nhất cần có được 10 quận chi địa, Hạ quốc chính là ở vào cấp độ này, có 21 quận chi địa, gần 3 vạn dặm cương thổ, tại một đám trung đẳng quốc chi bên trong cũng là không kém. Mà lên các nước có thể sinh ra giao long quốc vận, ít nhất phải có bách quận chi địa, lúc trước Hạ quốc chính là có được 360 quận chi địa. Cái kia Triệu quốc chính là thượng đẳng quốc, thống ngự 264 quận, là Phong Châu duy nhất thượng đẳng quốc, năm đó Hạ quốc xuống dốc, Triệu quốc không ít ở sau lưng chơi ngáng chân. Sở dĩ buông tha Hạ quốc, trừ Hạ quốc nguyện ý xương thần tiến cống bên ngoài, còn có mấy cái trung đẳng quốc bởi vì chiếm đoạt Hạ quốc cương vực mà quật khởi, kềm chế Triệu quốc tinh lực, Hạ quốc lúc này mới có thể tồn tục xuống dưới. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn để Hạ quốc siêu việt ngày xưa phong quang, trở thành cái kia thượng quốc phía trên quốc gia. Rất nhanh, Mặc Lâm Viên ánh mắt chính là khóa chặt tại cái kia tân thủ gói quà lớn bên trên. Đốt. Chúc mừng ký chủ khóa lại Chư Thiên Thương Thành hệ thống, ban thưởng tân thủ gói quà lớn một phần. Đốt. Ban thưởng Phệ Thiên Tiên Thể, Phệ Thiên Tiên Quyết Cựu Kiếp Vận Triều Tiên Pháp, Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh, Thái Sơ Đăng Kinh. Phệ Thiên Tiên Thể, thập đại tiên thể một trong, có thể nuốt thiên địa vạn vật cho mình dùng, tu luyện cảnh giới trí cao, có thể nuốt trời phệ địa, phá diệt hỗn độn. Chú, thập đại tiên thể không phân xếp hạng, cỡ lực xác nhận liền có thể thu hoạch được, cân nhắc ký chủ vị trí khốn cảnh, hệ thống sẽ vì ký chủ che lấp dị tượng. Phệ Thiên Tiên Quyết, vô thượng tiên pháp, sơ đại Phệ Thiên Tiên Thể sáng tạo công pháp, có thể phụ trợ Phệ Thiên Tiên Thể tu luyện 9 bước tiên thể. Cửu Kiếp Vận Triều Tiên Pháp, vô thượng tiên pháp, một nước chi địa, có thể diễn quốc vận chi lực là vạn dân chi lực, tu Cửu Kiếp Vận Triều Tiên Pháp, có thể mượn quốc vận chi lực tu luyện, cũng có thể mượn quốc vận chi lực chống tự cường địch. Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh, vô thượng tiên binh, cổ lão thời đại, từng có tiên triều thống ngự cửu tiên, Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh là cái kia phương tiên triều tam đại nội tình một trong, có trấn áp quốc vận hiệu quả, cũng là một kiện công phòng nhất thể vô thượng tiên binh. Chú, gặp phải đại kiếp, khí linh thiếu thốn, nội tình bị hao tổn, cần quốc vận ẩn dưỡng. Thái Sơ Đăng Kinh, thời kỳ thái cổ, Thái Sơ tiên triều đời thứ nhất quốc sư sở hữu vô thượng đăng kinh, bên trong thu nạp các loại thời kỳ thái cổ cổ lão đan phương, cùng đời thứ nhất quốc sư luyện đan tâm đắc, sau bởi vì Thái Sơ tiên triều hủy diệt, Thái Sơ đăng kinh tuế nguyện phủ bụi. Không hổ là hệ thống, không có một kiệt kém, chất lượng đều rất cao. Mặc dù không biết tiên pháp là vật gì, nhưng là xem xét chính là rất cường đại loại kia, dù sao dính đến tiên, tất nhiên không kém. Không do dự, hắn cờ lực xác nhận. Vâng. Chỉ gặp hắn quanh thân đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại một phương cổ lão không gian hỗn độn bên trong. Ông. Còn không đợi, Mặc Lâm Viên dò xét, hướng trên đỉnh đầu thương khung biến sắc, thần bí chi lực hướng hắn quán chú mà đến. Hắn nhìn thấy trước mắt mênh mông tiên biển một mảnh, sau một khắc vô thượng vĩ lực đột nhiên giáng lâm. A. Hệ thống, đại gia ngươi. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Mặc Lâm Viên trong nháy mắt đau hôn mê bất tỉnh. Hào hào hào. Mà tại hắn đau ngất đi lúc, bốn phía hỗn độn chi lực cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong thân thể hắn, mà thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tu vi của hắn từ luyện tạng sơ kỳ bắt đầu rơi xuống, rất nhanh liền trở nên không có chút nào tu vi, có thể ngay sau đó tại thể chất dung nhập thời điểm, tu vi của hắn từ từ tăng gọn. Đoán cốt sơ kỳ luyện bị điên phong ngưng huyết sơ kỳ. Chương 3 tịch hải đỉnh phong chương 3 tịch hải đỉnh phong 2 ngày sau, Mặc Lâm Viên dần dần tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra một khắc này, đập vào mi mắt là một đạo mắt như tinh thần nổi bật thân ảnh, chỉ là bộ mặt bị mạng che mặt chỗ che lấp, không thể nhìn thấy dưới mạng che mặt này, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Nếu đại vương đã thức tỉnh, cái kia thần thiếp liền cáo lui. Nhìn thấy Mặc Lâm Viên thức tỉnh, Phượng Khuynh Thành không có lưu lại, mà là quay người rời đi đại điện. Mặc Lâm Viên đã thành thói quen, đây vốn là hắn cố tình làm. Thời gian một năm, hắn cơ bản cùng Phượng Khuynh Thành không có quá nhiều tiếp xúc, gặp mặt số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn làm vương tử những năm này, vì để cho người coi nhẹ chính mình, cơ bản cũng là du sơn ngoạn thủy, câu lan nghe hát, nữ nhân tiếp xúc không ít, có thể đối mặt Phượng Khuynh Thành, hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác chuột thấy mèo bình thường, toàn thân không được tự nhiên. Trước kia không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn biết. Bởi vì, trước kia hai người, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Hắn vị vương hậu này cũng không phải người bình thường. Hệ thống có một cái công năng, chính là có thể dò xét sinh linh tin tức, chỉ là đối phương cảnh giới không có khả năng cao hơn chính mình hai cái cảnh giới. Muốn dò xét hai cái cảnh giới trở lên tin tức cũng được, đến dùng tiền. Chính mình vị vương hậu này, bất quá 19, tu vi đã là tiên tiên hậu kỳ, chính mình những cái kia vương huynh vương tỷ bên trong, trừ tam vương huynh cùng tứ vương huynh bên ngoài, những người khác cũng chính là tiên tiên sơ, trùng kỳ cái dạng này. Ngoài ra, Phượng Khuynh Thành còn thân có thượng phẩm linh thể, tiên tiên linh thể. Loại linh thể này là ngàn vạn trong linh thể xếp hạng top 10 linh thể, trời sinh liền thích hợp tu luyện, dù là không tu luyện tu vi đều sẽ trong lúc vô hình gia tăng, cảm ngộ thiên địa ý cảnh tốc độ cũng so những võ giả khác nhanh lên mấy lần, đến tiếp sau cũng có vô hạn trưởng thành khả năng. Chỉ tiếc, nàng cái này linh thể còn chưa hoàn toàn kích hoạt. Có thể nói trở lại, nếu là hoàn toàn kích hoạt, cái kia Phượng Khuynh Thành sớm đã bị những đại thế lực kia phát giác, sau đó thu làm môn hạ. Trước kia, Mạc Lâm Viên cùng nàng ở giữa thật không phải là người của một thế giới. Duy nhất có thể đem ra được, khả năng chính là cái này buồn cười Hạ Vương vị trí. Về phần hiện tại thôi. Ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, Hạ Vương đẳng cấp, Nhất Tinh Du khách tu vi, Tịch Hải cảnh đỉnh phong tư chất, Vô Thượng Tiên phẩm thể chất, Phệ Thiên Tiên thể thương thành, Nhất Tinh thương thành hệ thống không gian, Phệ Thiên Tiên quyết cựu kiếp vận triều tiên pháp, Sơn Hà xã tác đỉnh, Thái Sơ đăng kinh. Không nghĩ tới, dung hợp vô thượng thể chất, tu vi của hắn vậy mà đột phá đến Tịch Hải cảnh đỉnh phong, đồng thời ngày kia vài cảnh hắn đều phá vỡ cực hạn. Võ đạo một đường, hậu tiên ngũ cảnh chính là tại rèn luyện thân thể. Đoán cốt cảnh, người có 204 khối xương, đoán cốt cảnh chính là rèn luyện những xương cốt này, đem nó toàn bộ rèn luyện, lúc này võ giả có thể lực có thể khiêm đỉnh, người nhẹ như yến, bách bệnh bất xâm. Đoán cốt nhất cảnh, phân thiết cốt, đồng cốt, ngân cốt, kim cốt, tôi tam trọng, liền có thể đạt thành thiết cốt cảnh, tôi lục trọng là đồng cốt, tôi cửu trọng là ngân cốt. Mỗi rèn luyện nhất trọng, gia tăng một đỉnh chi lực tức thiên cân chi lực. Trên đó còn có kim cốt, là trong truyền thuyết cực cảnh, phải biết mỗi tôi nhất trọng đều không khác hoàn cốt, trong đó thống khổ so lúc trước gia tăng gấp đôi không chỉ, từng có người liền sinh sinh đau chết tại thối cốt phía trên. Mà muốn đạt tới kim cốt, liền cần rèn luyện thập nhị trọng mới có thể đạt tới, một bước này không chỉ cần phải rộng lượng tài nguyên, yêu cầu chủ yếu nghị lực. Người bình thường bởi vì các loại nguyên nhân nhận hạn chế, tại đột phá thiết cốt cảnh sau, rất khó lại tiếp tục rèn luyện, liền lựa chọn sau khi đột phá trời đệ nhị cảnh luyện bị cảnh. Bởi vì, mỗi rèn luyện nhất trọng, không chỉ có muốn khảo nghiệm võ giả nghị lực, còn cần đại lượng tài nguyên duy trì, tỉ như đột phá ngân cốt tài nguyên, đủ để cho võ giả tầm thường đột phá tới thông mạch cảnh. Mà đối với thế gia đệ tử mà nói, tài nguyên sung túc, cho nên thiết cốt không phải cực hạn, giống Hạ Vương thất mấy vị vương tử công chúa, phần lớn lấy đồng cốt chi cảnh đột phá, hắn vị kia tiểu vương muội càng là lấy ngân cốt chi từ đột phá. Mạc Lâm Nguyên, mặc dù thiên tư phế, nhưng là năm đó cũng là lấy đồng cốt đột phá. Về phần kim cốt, đại hạ trong lịch sử, chỉ có đời thứ nhất Hạ Vương đạt tới qua. Luyện bị cảnh, gen luyện gia thịt, đồng dạng phân thiết bị, gia đồng, ngân bị, kim bị cấp 4, đồng dạng là 12 tôi, mà kim bị đồng dạng là cực cảnh, thống khổ không thua gì hoàn cốt. Đồng dạng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Ngưng huyết cảnh, cô đọng khí huyết chi lực, máu là nhân thể năng lượng bộ phận một trong, chỉ có đến ngưng huyết cảnh mới xem như một cái chân chính võ giả. Ngưng huyết chính là thông qua rèn luyện thân thể, một lần nữa rèn luyện máu của mình, để cho mình lực lượng càng thêm cường đại, lực cùng khí liền sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp. Vô luận là đoán thể hay là luyện bị, cũng là vì ngưng huyết cảnh làm chuẩn bị. Ngưng huyết cảnh thọ nguyên cũng vượt qua người bình thường, có thể đạt tới 150 trở, có thể trời đông giá rét áo mỏng, cũng là đại hạ chiêu mộ binh sĩ tiêu chuẩn. Luyện tạng cảnh, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, cảnh giới này không có cực cảnh, tu luyện tới viên mãn sau, chỉ cần không phải tiên thiên trở lên công kích, cho dù là thương tới nội tạng, cũng có thể không chết, nhưng nếu là không cách nào kịp thời chữa trị, liền không cách nào lại bước vào cảnh giới kế tiếp, đồng thời tuổi thọ, khí huyết cũng sẽ có tổn hại. Cảnh giới này, thọ nguyên gia tăng 50, một số người thậm chí có thể vượt qua 200 năm. Thông mạch cảnh thì là cần đả thông một đầu kinh mạch, về sau chính là đả thông thập nhị kinh mạch đả thông, thông mạch viên mãn, liền có thể dẫn vào nguyên khí đột phá tiên thiên cảnh. Hắn cũng có cực cảnh, người bình thường kinh mạch tinh tế, mà kẻ cường đại kinh mạch trắng như dòng suối, càng sâu thêm trắng như giang hà, mà cực cảnh thì là trắng kiện như giang hà, vách trong cứng cỏi như bảy rồng, nguyên khí trào lên ở giữa lại phát ra tiếng sấm ầm ầm thanh âm. Đến thông mạch cảnh, liền có thể nội thị, thọ nguyên 250 trở. Thông mạch cảnh võ giả, làm ngày kia đệ ngũ cảnh, phóng tới đại hạ cũng có thể làm đứng đầu một thành. Tiên thiên cảnh, nhưng thật ra là hậu thiên ngũ cảnh cùng tiên thiên thất cảnh quá độ giai đoạn. Cảnh giới này, võ giả đã mở thần thức, đồng thời mượn nhờ thiên địa nguyên khí, một lần nữa tẩy lễ nhục thân, đem qua lại luyện hóa thiên tài địa bảo sau, lưu lại tại thể nội tạp chất rửa sạch sạch sẽ, đạt tới vô cấu chi thân. Đồng thời có thể tu luyện huyền phẩm võ kỹ, từ đó khiến cho chiến lược các loại phương diện tăng lên mấy lần. Tiên thiên cảnh thọ nguyên 300 năm, nhưng vì cựu phẩm thế lực chi chủ, đại hạ các quận thủ thấp nhất đều là tiên thiên cảnh. Tịch hải cảnh thì cần muốn mở đan hải, tiên thiên cảnh mặc dù tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, nhưng kinh mạch lưu lại nguyên khí cuối cùng có hạn, đan điền mở chính là vì tồn trữ càng đa nguyên hơn khí. Tịch hải cảnh thọ nguyên 500 năm, mượn nhờ nguyên khí có thể ngắn ngủi phi hành, có thể mở bát phẩm thế lực, những thế gia kia đại tộc, phần lớn đều có tịch hải cảnh cường giả. Bây giờ, tịch hải cảnh võ giả đã là đại hạ cường giả. Bây giờ Hạ Quốc thập đại thế gia, thậm chí mấy cái liền phong vương tử đám công chúa bọn họ, phía sau mẫu tộc thế lực đều có được tịch hải cảnh võ giả. Vương thất cũng có tịch hải cảnh, mà lại là ba cái, một vị là bây giờ vương thất bên trong duy nhất áo bào tìm giám, tịch hải cảnh trung kỳ, bất quá lao thái giám này, tiên vương tại lúc còn có thể nghe theo tiên vương chi mệnh. Có thể Mạc Lâm Viên kế vị đằng sau, từng bái phỏng qua vị này, đáng tiếc đối phương không để ý đến hắn, khả năng hắn thấy chính mình bất quá là người sắp chết. Một vị khác là Vân Mộc Vương, hắn vương thúc, tiên vương đệ đệ cùng cha khác mẹ, đất phong Vân Mộc Thành, tịch hải cảnh sơ kỳ. Mạc Lâm Viên không có cơ hội tiếp xúc Vân Mộc Vương, mà lại hắn vị này vương thúc dã tâm không nhỏ, mặc dù hắn đất phong chỉ có Vân Mộc Thành, có thể toàn bộ Vân Mộng quận đã sớm bị Vân Mộng Vương khống chế. Đồng thời, Vân Mộng Vương phía sau còn có Vân Mộng Tông làm chỗ dựa. Một vị là tông nhân phụ tông lệnh, luận bối phận là hắn vương gia gia bối, tịch hải cảnh hậu kỳ, bất quá vị này đã 484 tuổi, chỉ có 16 tuổi thọ mệnh, sớm tại 5 năm trước liền bế tử quan. Nguyên bản vương thất có không ít tịch hải cảnh, nhưng năm đó một lần biến cố dẫn đến vương thất trưởng thượng cơ bản chết hết. Nếu không có các phương tạm thời cần một cái cân bằng, vương thất đã sớm bị thay thế. Chương 43 bên trừ bỏ ba vị này bên ngoài, còn có một vị quốc sư, Tịch Hải cảnh đỉnh phong, người này tại 10 năm trước đi vào Hạ quốc, sau đó bị Tiên Vương tự mình sắc phong làm quốc sư. Đáng tiếc, đối phương không phải Mạc Lâm Viên người, mà là hắn thập vương muội Mạc Lâm Du sư phụ. Một năm trước, hắn kế vị sau, vị quốc sư này liền dẫn hắn vị kia vương muội đi du lịch. Về phần Như Ý cảnh, muốn đột phá một bước này, cần đem đan hải nguyên khí chuyển hóa làm nguyên dịch, đột phá Như Ý cảnh sau, võ giả có thể tu luyện linh giai võ kỹ, có thể đạp không phi hành. Đồng thời đối với nguyên khí điều khiển đạt tới cực kỳ thuần thục tình trạng, có thể điều khiển nguyên khí hình thành các loại hình thái nguyên khí công kích, tỉ như nguyên khí tấm lụa. Như Ý cảnh thọ nguyên 700 năm, cảnh giới cỡ này cường giả, có thể khai sáng thất phẩm thế lực, bây giờ đại hạ chỉ có 3 người, mà 3 người này đều không phải là đại hạ vương thất người. Một vị là phụ thừa tướng Phượng gia lão tổ, một vị là hắn Ngũ Vương huynh phía sau Xích Tiêu tông thái thượng, một vị khác thì là Vân Mộng vương phía sau Vân Mộng tông thái thượng. Ba người này đều là một thời đại cường giả, tu vi cũng đều tại Như Ý cảnh sơ kỳ. Ba bên tạo thế chân bạc, đây cũng là Hạ quốc trước mắt có thể duy trì cân bằng nguyên nhân. Bây giờ, Mạc Lâm Viên đã là Tịch Hải cảnh đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ Hạ quốc, thế hệ trẻ tuổi ai có thể siêu việt hắn? Luận chiến lực, hắn cũng không sợ hai ba vị kia Như Ý cảnh. Dù sao, hắn nhưng là thân có vô thượng tiên thể, phía trước tất cả cảnh giới, hắn đều vô cùng cảnh đột phá, giờ phút này đan điền của hắn như biển sao, mênh mông như nước thủy triều. Bất quá, hắn cũng không dám chủ quan, dù sao hắn dù cho là vô cùng cảnh đột phá, có thể mới vừa vặn đột phá, còn không có thời gian khống chế nguồn lực lượng này. Ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu, công pháp võ kỹ linh ngộ, đừng nói Như Ý cảnh võ giả, chính là đại hạ một chút Tịch Hải cảnh đều mạnh hơn xa hắn, cho nên hắn cần thời gian tiêu hóa. Đại vương, kỳ thật vương hậu thật lo lắng ngài, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, vương hậu mỗi ngày đều sẽ tới Thái Cực điện. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía thanh âm đến chỗ, không phải người bên ngoài, chính là bây giờ nội vụ phụ tổng quản Hoàng An. Cái này Hoàng An có thể nói là hắn tại vương cung duy nhất tâm phúc, hắn còn không có xuất sinh trước, theo hắn mẫu phi, nàng mẫu phi là cùng nữ xuất thân, không có tu vi, về sau bởi vì hắn khó sinh mà chết rồi, Hoàng An liền một mực chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Mạc Lâm Viên vẫn là dùng hệ thống dò xét năng lực dò xét một lần. Hoàng An, Tiên Thiên đỉnh phong, Hạ quốc ngũ đại áo bào đỏ tổng quản, nội vụ giám tổng quản, đối với ký chủ 100% trung thành, ký chủ có thể tiến hành trọng dụng hệ thống cái này dò xét công năng, không chỉ có thể dò xét tu vi, còn có thể dò xét đối phương thông tin cá nhân, đây đối với một vị đế vương tới nói là rất trọng yếu. Ngoại nhân, ai có thể nghĩ tới, bên cạnh mình vị này bình thường hoàng công công, lại là Tiên Thiên đỉnh phong tu vi, mà không phải mặt ngoài nhìn thấy thông mạch trung kỳ. Hoàng An, cô đói bụng. Còn tốt Hoàng An không phải người khác thám tử. Hoàng An nghe vậy, thần sắc đại hỉ, đội văn nói, đại vương chờ một lát, lao nô cái này để cho người ta chuẩn bị. Người tự mình đi. Mạc Lâm Viên thần sắc nghiêm túc nói. Hoàng An nghe vậy, trong nháy mắt liền minh bạch Mạc Lâm Viên ý tứ. Thế nhưng là đại vương, nơi này không sao, đi thôi. Mạc Lâm Viên lắc đầu. Tuy nói hắn hôm nay, bởi vì phệ tiên tiên thể nguyên cớ, bách độc bất xâm, vậy mà lúc này giờ phút này, giả bộ ra cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, mới hiện lộ ra bình thường. Mà tại cái này Thái Cực Điện bên trong, hắn vừa mới đã tuần tra một lần, tuy có người khác nằm vùng nhãn tuyến, nhưng có Hoàng An con nuôi ở đây, cũng là không đủ gây sợ. Huống chi, phát sinh ám sát chuyện thế này, vô luận vượng gia đợi không chào đón hắn, hắn cũng là phượng gia con rể, tất nhiên sẽ có chỗ an bài. Hoàng An thấy thế, quét mắt chung quanh một đám cung nữ thái giám một chút sau, hướng mình con nuôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó không người cáo lui. Mà theo Mạc Lâm Viên Tô Tỉnh, tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc hướng về cung ngoại chuyện truyền bá ra, là các đại thế gia biết được. Một ngày này, vương thành nhất định là không an tĩnh. Mạc Lâm Viên Tô Tỉnh, để cho người ta vui vẻ, cũng làm cho người ưu sầu. Vương thành, tòa nào đó phủ đệ. Hô trướng. Rõ ràng một đao kia đều đã đâm vào trái tim, vì sao cái này Mạc Lâm Viên còn không chết? Một cái mặt mang mặt nạ đầu dê thân ảnh đột nhiên vỗ, đem bên cạnh bản đọc sách chấn thành bụi. Huyền Dương, ngươi hay là như thế táo bạo. Mặt nạ đầu dê thân người bên cạnh, còn có một người, hắn ăn mặc cùng mặt nạ đầu dê người một dạng, chỉ là mặt nạ đầu thỏ. Hừ. Mặt nạ đầu dê người hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi, không nói một lời. Chủ nhân truyền đến tin tức, tạm thời từ bỏ đối với Mạc Lâm Viên trạm thủ hành động, mặt nạ đầu thỏ người nói. Vì cái gì? Mặt nạ đầu dê người nghe vậy, dưới mặt nạ thần sắc lập tức biến đổi. Làm sao? Ngươi đang chất vấn chủ nhân mệnh lệnh. Mặt nạ đầu thỏ tiếng người âm lạnh lẽo, thấy lạnh cả người trong nháy mắt để mặt nạ đầu dê người toàn thân run lên. Huyền Dương không dám. Tốt nhất là, mặt nạ đầu thỏ người hừ lạnh một tiếng, lần trước động tác quá lớn, chúng ta đã khiến cho Phượng gia cầm đầu tân quý chú ý, thời khắc này vương cung tất nhiên có Phượng gia nhãn tuyến. Bây giờ tạo thế chân bạc, nếu là bị Phượng gia nắm được án, chỉ sợ mấy nhà kia cũng sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tại chủ nhân đại kế bất lợi. Mặt nạ đầu dê người nghe vậy, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Mặt nạ đầu thỏ người nói, tốt. Người trở về đi. Ta biết trong lòng ngươi có đoán. Có thể chủ nhân đáp ứng người sự tình, cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua, như bởi vì ngươi một người mà hủy chủ nhân kế hoạch, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Là, mặc dù trong lòng không cam lòng, mặt nạ đầu dê người cũng chỉ có thể lựa chọn tuân mệnh. Vương Thành, Trung Nghĩa hầu phủ. Mộ Dung gia cũng là Vương Thành thập đại gia tộc một trong. Mộ Dung gia lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1500 năm trước, lúc đó Vương thất liên tục bại lui, Mộ Dung gia tiên tổ làm cấm quân thống lĩnh, một mực đi theo. Vương thất tại bây giờ Hạ quốc một lần nữa là quốc, mà Mộ Dung gia tiên tổ cũng bị sắc phong làm thế tập tước vị, trung nghĩa hầu. Hạ quốc không có công tước, bởi vậy vương tước phía dưới, hầu tước chính là cao nhất tước vị. Bây giờ, Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Diệu Thiên không chỉ có kế thừa trung nghĩa hầu tước vị, càng là có tịch hải cảnh sơ kỳ tu vi, trong gia tộc còn có một vị tịch hải cảnh hậu kỳ lão tổ. Bởi vậy, bây giờ trên triều đình, ưu quý tộc thế lực chính là lấy Mộ Dung gia cầm đầu, cùng Phượng gia làm đại biểu tân quý thế lực địa vị ngang nhau. Tối nay, Mộ Dung Diệu Thiên mở tiệc chiêu đãi mấy cái cựu quý tộc đồng liêu đến trong phủ uống rượu. Lúc này, một ống nhà bộ dáng trung niên đi đến Mộ Dung Diệu Thiên bên người, thì thầm vài câu: "Chúng ta vị đại vương này, thực lực chẳng ra sao cả, cái này số phận lại là không sai." Các loại quản gia sau khi đi, Mộ Dung Diệu Thiên khinh thường cười nói: "Hầu gia, hẳn là Thái Cực Điện có tin tức." Một vị huyền bảo trung niên hỏi: "Không sai." Mạc Lâm Viên tỉnh. Mộ Dung Diệu Thiên trong lời nói không có chút nào kính ý, gọi thẳng Mạc Lâm Viên danh tự. Bất quá hắn tỉnh cũng tốt, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm hắn chết, bây giờ chủ bị không đủ, điện hạ bên kia vội vàng khởi binh, nhất định chuyện xấu, dưới mắt điện hạ cần thời gian. Phân phó, gọi người phía dưới tăng thêm tốc độ. Mộ Dung Diệu Thiên thần tình nghiêm túc đạo: "Là, hầu gia." "Phủ thưa tướng." Đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm. Làm Hạ quốc tam đại gia tộc, Phượng gia mặc dù đã lập tộc hơn 700 năm, nhưng là trở thành tân quý lại là tại 400 năm trước, bây giờ Phượng gia có thể nói là Hạ quốc hiền quý, không chỉ có gia chủ Phượng Văn Đình là Hạ quốc thừa tướng, đại tiểu thư Phượng Khuynh Thành càng là nhất quốc chi mẫu. Tăng thêm Phượng lão thái gia vị này như ý cảnh cường giả, Phượng gia địa vị có thể nói hiển hách đến cực điểm, được vinh dự Hạ quốc đệ nhất thế gia cũng không đủ. Giờ phút này, trong thư phòng, một già một trẻ ngay tại nghị sự. "Phụ thân, Mạc Lâm Viên tên kia tỉnh." Phượng Văn Đình nhị tử, cấm quân thống lĩnh Phượng gia Ngọc mở miệng nói, hắn mày kiếm mắt sáng, quả thực là một vị khiêm khiêm công tử. Thân là cấm quân thống lĩnh, lại là hoàng hậu nhị ca, biết Mạc Lâm Viên thức tỉnh tin tức, không kỳ quái. "Ân." Phượng Văn Đình, vị này đương triều thừa tướng khuôn mặt nho nhã, trong ánh mắt để lộ ra cơ trí chi sắc, là thiên hạ văn nhân đứng đầu, đồng thời còn là một vị tịch hải cảnh trung kỳ cường giả. "Trương Nam Phong Vũ lâu, Tu La vệ Trương Nam Phong Vũ lâu, Tu La vệ cấm quân bên kia thế nào?" Phượng Gia Ngọc nói ra, "Về phụ thân, mượn lần này ám sát, Hải Nhi đã đem trong cấm quân những người kia quân cờ đều bỏ đi, cho dù có còn sót lại, cũng là không nổi sống đến." "Như vậy liền tốt." Phượng Văn Đình gật đầu. Phượng Gia Ngọc nhìn xem cha mình, muốn nói lại thôi. "Nói đi, người ta phụ tử còn có lời gì muốn che giấu?" Phượng Văn Đình cười hỏi. Phượng Gia Ngọc nghe vậy, cũng không tại cất giấu, nói: "Phụ thân, vì sao muốn đem tiểu muội gả cho Mạc Lâm Yên? Tuy nói người này tốt khống chế, thế nhưng không cần đem tiểu muội gả cho hắn đi. Chư vương con bên trong, không có mâu tộc thế lực dựa vào, chỉ có Mạc Lâm Uyên, thêm nữa mới cũ thế lực giằng co, ngài lựa chọn duy trì Mạc Lâm Uyên, hài nhi minh bạch, thế nhưng là tiểu muội nàng Phượng Văn Đình nghe vậy, dáng tươi cười thu hồi." Trầm mặc một lát, hắn mới chậm rãi nói: "Việc này, ngươi liền không cần nhắc lại, vi phụ làm như vậy, tự nhiên có triển vọng tra lý do, nhiệm vụ của ngươi chính là thủ vệ tốt vương cung. Về phần đại vương, ngươi nhớ kỹ, hắn là của ngươi muội phu." "Phụ thân, ta đi xuống đi." Phượng Gia Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị Phượng Văn Đình đánh gãy. Phượng Gia Ngọc không cam tâm, có thể đối mặt Phượng Văn Đình ánh mắt nghiêm nghị, hắn chỉ có thể tức giận rời đi. Phượng Văn Đình không để ý đến chính mình thứ tử cảm xúc, mà là ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía vương cung phương hướng. "Hy vọng ngươi không để cho ta nhìn lầm một đạo nỉ non, chỉ ở trong thư phòng quanh quẩn." Cùng lúc đó, Thái Cực Điện bên trong chỉ có Mạc Lâm Nguyên cùng Hoàng An hai người. "Đại vương, theo phân phó của ngài, người đã toàn bộ đổi, hiện tại Thái Cực Điện trong ngoài đều là người của chúng ta." Hoàng An thần sắc cung kính trả lời. Mạc Lâm Nguyên gật gật đầu. Đi vào vùng thế giới này 22 năm, hắn tự nhiên không chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, từ 5 tuổi bắt đầu, hắn liền bụng trộm đổi thực thế lực của mình. Cho tới bây giờ, dưới trướng thế lực, trừ bỏ không có tịch hải cảnh cường giả, nội tình đã sớm không kém gì bát phẩm thế lực. Hoàng An có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, cũng là có dưới trướng thế lực chèo chống, mới tu luyện đến cảnh giới này. Ngay lúc đó Mạc Lâm Uyên chỉ muốn rời xa vương thành, một khi phát sinh vương vị tranh đoạt, trước tiên liền rời đi vương thành chỗ thị phi này. Cho nên, chỉ ở cấm vệ cùng kinh trong doanh trại an chút quân cờ, nhưng mà ai biết, cái này vương quyền cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này rơi xuống trên người hắn. Đi qua một năm, bởi vì hắn tiên phú, thêm nữa mới cũ thế lực thế lớn, hắn không có lựa chọn nhúng tay triều chính, lựa chọn ẩn nhẫn, chờ cơ hội chạy ra vương thành, sau đó rời xa Hạ quốc. Có thể cuối cùng, hay là để người tại trên thọ yến thọc một đao. Bây giờ, hắn có hệ thống, duy nhất lo lắng đã không có, như vậy cái này hạ vương vị trí, ai dám nhúng chàm liền giết ai. "Đại vương, nếu không chúng ta đi thôi. Cái này cấm vệ cùng kinh trong doanh trại có người của chúng ta, muốn chạy trốn vương thành không khó." Hoàng An quỳ xuống, trên mặt vẻ thành khẩn không giống làm bộ. "Ra vương thành, ta còn có thể đi đâu?" Mạc Lâm Viên trầm giọng nói, "Cô là Hạ quốc vương, tiên vương nếu đem vương vị chuyển cho cô liền sẽ không bứt bỏ tổ tông cơ nghiệp không để ý." "Thế nhưng là đại vương, chúng ta..." Hoàng An nghe vậy, không khỏi nóng nảy. Hắn thật là sợ một lần nữa ám sát, dù sao lần này ám sát nhưng làm hắn dọa sợ. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là hắn thật lo lắng Mạc Lâm Viên. Hắn muốn là vương cung một cái tiểu thái giám, có lần bởi vì phạm sai lầm, được bàn cho chết, về sau bị tiên vương phi cứu, lúc này mới có thể sống sót. Phần ân tình này, hắn đến nay không dám quên, tiên vương phi sau khi chết, hắn liền đem phần ân tình này chuyển rời đến Mạc Lâm Viên trên thân. Lần này Mạc Lâm Viên gặp phải ám sát, hắn vừa vặn bị phái ra cung đi, nếu không liều mạng bại lộ tu vi, hắn cũng sẽ không để thích khách nguy hiểm cho Mạc Lâm Viên. Mà lần này ám sát cũng hù đến hắn, cho nên giờ phút này hắn mới có thể đưa ra để Mạc Lâm Viên thoát đi vương thành. Mạc Lâm Viên nhìn xem Hoàng An dáng vẻ, sau đó giật ra bộ ngực mình băng gạc. "Đại vương, ngươi thấy không một tia vết thương lực?" Hoàng An chấn kinh. Phải biết, lúc đó hắn nhưng là thấy được Mạc Lâm Viên thương thế, loại kia vết đao căn bản không làm được giả, có thể giờ phút này lại ngay cả một chút vết tích đều không có. Trước sau bất quá 8 ngày thời gian mà thôi. "Ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, công thủ dịch hình, di vãng đều là cô tại trốn tránh, có thể kinh lịch việc này sau, cô chi hiểu trốn tránh không dùng, nếu phụ vương tướng vị con chuyển cho cô, cái kia cô liền để cái này Hạ Quốc triệt để khống chế tại cô trong tay." Mạc Lâm Viên tay phải hứa nhất, tiếp lấy nắm chặt đến một chỗ. "Đại vương anh minh." Hoàng An thần tình kích động túi người bái đạo, giờ phút này tâm tình của hắn là vừa mừng vừa sợ. Kinh là Mạc Lâm Viên mặc dù không có cho ra quá nhiều giải thích, nhưng là từ cái này nói phiến ngữ bên trong, hắn đã đoán ra chính mình bị chủ nhân này một mực tại dấu rốt. Về phần vui, hắn là nhìn xem Mạc Lâm Viên lớn lên, cho nên hắn biết rõ chính mình bị chủ nhân này, vô luận là tâm tính hay là lòng dạ, đều biến siêu mặt khác vương tử, công chúa, duy nhất lên án chính là thiên phú của hắn. Hiện tại, hắn đã minh bạch cái này duy nhất lên án, kỳ thật chỉ là hắn chủ tử tại dấu rốt thôi. "Từ xưa hoàng gia vô tình, cô dấu rốt, ngươi sẽ không trách cô đi." Mạc Lâm Viên buồn bã nói. Hoàng An nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đội vàng quỳ xuống. "Đại vương, lão nô đối với đại vương trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, còn xin đại vương minh giám." "Đứng lên đi." Mạc Lâm Viên mỉm cười, vừa rồi hắn một mực tại dò xét Hoàng An, cái này Hoàng An xác thực trung tâm, dù cho biết mình tại giấu giếm hắn, trung tâm vẫn như cũ không thay đổi. "Là, đại vương." Hoàng An nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Mạc Lâm Viên hỏi, "Tu La Bệ, bây giờ thế nào?" Dưới trường hắn có hai cái thế lực, một cái là Phong Vũ Lâu, một cái là Tu La Bệ. Phong Vũ Lâu là vương thành chi trung một nhà tử lâu, trên mặt nổi tại vương thành trung quanh vài quận, ngay tại trải phân lâu. Có thể bụng trộn, Phong Vũ Lâu tại đại hạ 21 quận, mỗi quận đô có Phong Vũ Lâu phân lâu, chỉ là vì che giấu hai mắt người, mỗi cái phân lâu danh tự cũng không giống nhau. Đồng thời những này phân lâu không còn là tử lâu, mà là thanh lâu, sòng bạc, đều ở vào các quận nổi danh yên liếu chỗ. Một thì, yên liếu chi địa, quan to quý tộc rất nhiều, dễ dàng cho tìm hiểu tin tức, còn có thể leo lên quyền quý. Thứ hai sòng bạc loại địa phương này, đến tiền cực nhanh. Ba thì là không có người sẽ đem những này thanh lâu sòng bạc liên hệ đến Phong Vũ Lâu trên thân. Thời gian 17 năm, Phong Vũ Lâu cho hắn tích lũy khổng lồ lợi nhuận, Hoàng An chính là trực tiếp người được lợi. Bây giờ, trừ bỏ Hoàng An vị này tiên thiên đỉnh phong võ giả bên ngoài, Phong Vũ Lâu còn có 4 vị tiên thiên, 1 vị trung kỳ, 3 vị sơ kỳ. Thông mạch cảnh càng là nhiều đến 47 vị, về phần thông mạch phía dưới siêu hơn bạn. Bực này nội tình, đã không kém gì một chút bát phẩm thế lực. Mà Mạc Lâm Viên nói tới tư quân, chính là Tu La Bệ, là vì hắn rời đi vương thành làm chuẩn bị. 13 năm trước đây, tại Mạc Lâm Viên thủ ý bên dưới, Phong Vũ Lâu bắt đầu thu lưu những cái kia không cha không mẹ cô nhi, sau đó do Hoàng An phụ trách, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, võ kỹ, cũng lấy tử sĩ phương thức huấn luyện. Tu La Vệ huấn luyện rất tàn khốc, không chỉ có muốn khảo nghiệm tu vi, còn muốn huấn luyện kỹ thuật giết người, đợi đến tu vi có thành tựu, liền sẽ an bài sát thủ nhiệm vụ. Bất quá, vì không để cho người chú ý, bình thường chỉ tiếp lấy hạ quốc bên ngoài ám sát nhiệm vụ. Đây cũng là Tu La Vệ nguồn kinh tế một trong. 13 năm qua đi, hắn cũng nghĩ nhìn xem nhóm người này thực lực. Về đại vương, trải qua các loại thí luyện, năm đó 3000 cô nhi, hiện tại chỉ còn lại có hơn 500 người, tu vi thấp nhất đều là ngưng huyết cảnh, trong đó có 73 là ngưng huyết cảnh đỉnh phong, 17 người là luyện tạng cảnh, 1 người là tiên tiên cảnh sơ kỳ. Hoàng An sắc mặt vui mừng nói: "A, lại có tiên tiên cảnh." Mạc Lâm Viên sững sờ, có chút kinh hỉ nói: "Đại vương còn nhớ đến bạn thọ yến trước, lão nô rời đi kinh thành sự tình." Nói đến đây, Hoàng An thần sắc có chút băng lãnh, đó là đối với những loạn thần tặc tử kia sát ý biết, hẳn là chính là bởi vì chuyện này. "Đúng vậy, đại vương." Hoàng An cười nói: "Tu La tiểu tổ, tiến về Tống quốc lúc thi hành nhiệm vụ, hủy diệt Tống quốc một phương cựu phẩm thế lực, lại ngoài ý muốn thu được một viên tiên thiên đan, lão nô làm chủ bàn cho huyết nhất, bây giờ hắn đã đột phá tiên thiên cảnh. Ngươi làm không tệ." "Rất tốt." "Mạc Lâm Viên đạo, ngươi tìm thời gian để Tu La Vệ bí mật ẩn nút đến vương thành, chờ đợi cô mệnh lệnh." Hoàng An không người nói, nhiều nhất 3 ngày, Tu La Vệ liền có thể ẩn nút đến vương thành. Mạc Lâm Viên nói tiếp: "Từ Phong Vũ Lâu, bên trong nô chuẩn bị một nhóm nguyên thạch, kim tệ, càng nhiều càng tốt." "Là, đi xuống đi." Hoàng An nghe vậy, có chút muốn nói lại thôi. "Nói đi." Mạc Lâm Viên đạo: "Đại vương, thích khách một chuyện không cần thiết tra." Mạc Lâm Viên lắc đầu: "Tả hữu bất quá là những người kia mà thôi, cô sớm muộn đều sẽ thu thập, bất quá nên làm nhất định phải làm, bất quá cô trong lòng đã có chủ ý." "Là." Chương 6 đại hạ 21 quận chương 6 đại hạ 21 quận đợi đến Hoàng An sau khi rời đi, Mạc Lâm Viên xoay người lại đến trước tấm bình phong. Nơi này văn tú lấy hạ quốc cùng xung quanh các quốc gia địa đồ, đây là hắn vị kia tổ phụ lưu lại. Hạ quốc 21 quận, chia làm 5 bộ, trung bộ có 5 quận chi địa, theo thứ tự là Thừa Thiên phủ, Tê Phượng quận, Thương Lan quận, Thanh Vân quận, Tề Hạ quận. Thừa Thiên phủ là quốc đô nơi ở, bởi vậy Thừa Thiên phủ chủ đóng 200.000 đại hạ hộ long vệ, mặt khác tứ quận mỗi quận cũng có 10.000 binh mã tọa trấn, bảo vệ Thừa Thiên phủ. Nhưng hôm nay, cái này 240.000 binh mã, có bao nhiêu không thể làm gì, không muốn người biết. Bất quá, 200.000 hộ long vệ nhất định phải khống chế trong tay hắn, có thể nghĩ muốn khống chế cái này hộ long vệ, liền không thể rời bỏ thập đại thế gia Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc là ngàn năm thế gia, năm đó tiên tổ đồng chốn lúc, Độc Cô gia tộc tiên tổ bởi vì trung thành hộ chủ mà được sắc phong làm Trung Dũng hầu, đồng thời mệnh bọn hắn trưởng quản kinh doanh. Từ trước, Độc Cô gia tộc đều không có đi ra nhiễu loạn, dù cho đến tiên vương thời điểm, Độc Cô gia cũng một mực hiệu trung tiên vương, thậm chí đời thứ hai chi nữ hay là tiên vương vương hậu. Mạc Lâm Viên thượng vị sau, Độc Cô gia thái độ có chút không chừng, cũng không gia nhập lão quý tộc liên minh, cũng không cùng tần quý tộc có lui tới, nhưng bọn hắn cũng không có hiệu trung chính mình. Muốn trách cũng chỉ có thể trách trước kia hắn, quá phế. Chẳng trách người bên ngoài. Dù sao, đem chính mình phóng tới Độc Cô gia vị trí, tại khó mà quyết định trước, hắn cũng sẽ có bộ dạng như này, bảo trì quan sát. Vương quyền chi tranh, bước sai một bước, tam tộc người liền muốn cùng theo một lúc cho cùng. Cho nên, hắn không để ý cho Độc Cô gia một cái cơ hội. Hạ quốc Bắc Bộ có tứ quận, theo thứ tự là Phong Thoại quận, Thiết Bích quận, Huyền Nhật quận, Huyết Chiến quận tứ quận, đại hạ phía bắc không có quốc gia, lại có một đầu đổ vật ngang qua 10 vạn dặm dãy núi. Dãy núi này tên là Vẫn Long Sơn Mạch, tương truyền tại xa xôi thời đại, từng có giao long làm loạn, sau bị nhân tộc đại năng trấn sát, đầu kia giao long sau khi hạ xuống, liền biến thành 10 vạn dặm Vẫn Long Sơn Mạch. Cái này 10 vạn dặm Vẫn Long Sơn Mạch, không chỉ có thiên tài địa bảo nhiều đến kinh ngạc, trong đó càng là sinh tồn lấy đại lượng yêu thú. Yêu thú, từ thấp đến điểm cao 1 đến 10 nhị giai, lục giai bắt đầu liền có thể xưng là đại yêu, bởi vì cảnh giới cỡ này đã có thể miệng nói tiếng người, đồng thời linh chi đã không kém gì nhân loại, đến cửu giai liền có thể hóa hình người. Thì yêu thú thân phổ biến so võ giả cường đại, nhất là một chút có được huyết mạch đặc thù yêu thú, càng là có thể đẳng vân giá vũ, phiên sơn đảo hải. Từ xưa đến nay, nhân yêu chính là đối lập, nhân tộc giết yêu lấy tài liệu, luyện chế đan dược, nguyên khí, mà yêu tộc thì xem nhân tộc là huyết thực, nuốt người tu luyện. Hàng năm Vẫn Long Sơn mạch bên trong yêu thú đều sẽ đi ra dãy núi, tàn phá bừa bãi nhân tộc quốc gia. Bắc Bộ tứ quận vì chống cự yêu thú, đóng giữ lấy đại hạ 500,000 trấn yêu quân. Bắc Bộ tứ quận đối với Mạc Lâm Viên phải trang trung tâm. Hắn không biết, nhưng hắn đối với Bắc Bộ tứ quận hắn hay là yên tâm. Bởi vì, cái này trấn yêu quân chính là do trấn yêu đại tướng quân Nam Cung Liệt khống chế, mà Nam Cung Liệt xuất từ Nam Cung gia, chính là đương kim thái úy, trấn yêu hầu Nam Cung Bá chi tử. Nam Cung gia là tân tấn quý tộc, cùng Độc Cô gia khác biệt, Nam Cung gia là tần quý liên minh lãnh tụ một trong. Trong triều Tam Công, thừa tướng, thái úy, quốc sư, có hai vị xuất từ tần quý liên minh, đồng thời một cái là quan văn đứng đầu, một cái là võ tướng đứng đầu. Đây cũng là phụ vương hắn thủ bút, tân quý liên minh nội tình so ra kém giả quý liên minh, cho nên hắn vị kia phụ vương cho tân quý liên minh cực lớn tiện lợi, mục đích chính là có đầy đủ lực lượng đối kháng giả quý liên minh. Nhưng hắn phụ vương lại sợ tân quý thế lực mượn cơ hội làm lớn, thế là lại đang lục bộ an bài giả quý người trong liên minh, dùng cái này ngăn được tân quý liên minh. Hạ quốc Tây Bộ, đồng dạng tứ quận, theo thứ tự là Xích Tiêu quận, Lưu Sa quận, Long Tuyền quận, Thiên Lang quận, trên mặt nổi mỗi quận quận binh 10. Không, có thể cái này tứ quận chi địa đã sớm bị Xích Tiêu tông nắm trong tay, trong đó có bao nhiêu binh mã, căn bản không có người biết. Mà cái này Xích Tiêu tông chính là hắn vị kia Ngũ Vương huynh mẫu tộc. Hạ quốc Nam Bộ là hạ quốc giàu có nhất chi địa, Kim Cốc quận thừa thái lương thảo, hắn Tam Vương huynh trụ sở chính là nơi này, Ngọc Tụy quận thừa thái các loại danh ngọc khoáng sản, hắn vị kia tứ vương huynh, thất vương tạ đất phong liền tại Ngọc Tụy quận. Bách Thảo quận thừa thái nguyên thuốc, nơi đây luyện đan thế gia không ít, hắn Lục Vương huynh chính là tại Bách Thảo quận. Cổ Lâm quận ở vào hạ quốc vùng cực nam, cùng Lâm quốc, Phong quốc mấy cái tiểu quốc lân cận, đây cũng là hạ quốc một cái duy nhất không thuộc về mới cũ quý tộc thế lực quận. Hạ quốc Đông Bộ, Vân Mộng quận, Thiên Phàm quận, Lôi Âm quận, Tinh Vân quận, tứ quận chi địa Vân Mộng, Thiên Phàm cơ bản đã là hắn vị kia vương thúc địa bàn. Lôi Âm quận là hắn bắt vương tỷ mẫu tộc, Thiên Lôi tông nắm trong tay. Về phần Tinh Vân quận là Trần gia khống chế, bây giờ lễ bộ thượng thư chính là xuất từ Trần gia, cái này Trần gia là tân quý một phái. Đây cũng là hạ quốc thế cục hôm nay. Trên mặt nổi nhìn, mấy cái vương thất trong thành viên, hắn Ngũ Vương huynh tỷ số thăng lớn nhất. Có thể tân quý một phái nội tình cũng không yếu, Nam Bộ mấy vị vương huynh vương tạ cũng có khuynh hướng liên hiệp, tăng thêm Đông Bộ còn có một cái giá tâm bừng bừng vương thúc, đến mức vài phe thế lực đều đang đợi cơ hội. Dựa theo phán đoán của hắn, hắn vị này Ngũ Vương huynh tất nhiên sẽ dẫn đầu làm có dễ, bất quá nổi lên đối tượng không phải hắn. Lúc này Ngũ Vương huynh Mạc Lâm Hạo thế lớn, quả quyết sẽ không cho mặt khác vương thất thành viên thời gian chuẩn bị. Mà Đông Bộ bên biển, Mạc Lâm Hạo không dễ dàng suy yếu Vân Mộng vương thực lực, Bắc Bộ thì là trấn yêu quân, hắn còn không có nắm chắc đối đầu, Trung Bộ là hạ quốc trung tâm, cũng không phải hắn khởi binh thời điểm. Như vậy, mục tiêu của hắn liền sẽ là Nam Bộ vài quận. Mà có khả năng nhất biện pháp, có lẽ chính là vụng trộm cùng mấy cái tiểu quốc hợp tác, cho Nam Bộ bốn vị vương huynh vương tả chế tạo phiền phức. Nào đi, không phá thì không xây được. Liên để cô tại cái này phá toái khư đất bên trên, trùng kiến đại hạ. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhắm lại, buồn bã nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây, chuẩn xác là quốc đô Tây Ngoại Ô, bởi vì nơi này chính là kinh doanh nơi ở thật sâu nhìn thoáng qua, hắn không còn lưu luyến, mà là đi vào giường khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ cái này Thái Cực Điện đều là người của hắn, nhưng vì để phòng ngoài ý muốn, hắn vận dụng thần thức dò xét một vòng. Bình thường tịch hải cảnh đỉnh phong võ giả, thần thức khoảng cách lớn nhất bất quá 10 dặm, có thể Mạc Lâm Viên có lẽ là thể chất nguyên nhân, tịch hải cảnh đỉnh phong tu vi, thần thức liền vượt qua 100 dặm, có thể so với bình thường như ý cảnh cường giả. Nếu là hắn bung ra thần thức, đừng nói vô cùng, chính là toàn bộ vương thành 100 dặm chi địa đều đem bao phủ tại thần thức phía dưới. Lúc này, thần thức của hắn giống như là một tấm lưới điện, lấy Thái Cực Điện làm trung tâm hướng về toàn bộ vương cung bức xạ ra. A, Mạc Lâm Viên thần sắc đống nhiên sững sờ. Trường Thu Cung, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ ngay tại tắm rửa, đột nhiên nàng đột nhiên ngẩng đầu, lập tức lại nhíu nhíu mày. Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn quyết định, về sau nhất định phải cho vương cung đều bố trí một tòa đại trận. Nhảy qua hương diễm này hình ảnh, hắn hướng càng xa xôi tìm kiếm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Cưỡng chế sắc ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Võ Giám, ở nơi đó, có một tòa lầu các 3 tầng, trong lầu các, một đạo thân ảnh áo bào tím đang tu luyện. xem ra cái này Liêm Cẩu cũng không phát hiện được thần thức của ta. Mạc Lâm Viên con mắt nhắm lại, hắn đến tìm thời gian nhìn một chút lao ra hỏa này, nếu là thần phục còn tốt, nếu là không thần phục. Thu hồi thần thức, Mạc Lâm Viên tâm thần chìm xuống, rất nhanh tại đan điền vị trí, đan điền là võ giả trọng yếu nhất mệnh mạch, một khi đan điền tổn hại, võ giả liền không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Đương nhiên, cũng có một chút kỳ nhân mở ra lối riêng, khai sáng không cần đan điền liền có thể tu luyện đường đi, có thể người như vậy rất ít, người bình thường lại thế nào khả năng thu hoạch được công pháp như vậy. Chương 7 tảo chiều, chương 7 tảo chiều, ào ào. Nguyên dịch dậy sóng, Hạo Hãn Đan Hải trung ương, một tòa to khoảng 10 trượng cự đỉnh chính lơ lửng tại chính mình nguyên dịch trên biển. Đỉnh này, đây cũng là Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, từ hắn kế thừa một khắc kia trở đi, liền nhận chủ. Hắn cũng biết Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khủng bố, mặc dù bị hạn chế, nhưng có thể bộc phát cựu giai cực phẩm nguyên khí uy năng. Có thể cái này đã rung động đến Mạc Lâm Uyên. Đây chính là cựu giai nguyên khí a, cần cựu phẩm đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Võ đạo bách nghệ, bao quát đan, khí, phù, trận, khối lỗi, giám bảo, trồng trọt, thiên cơ các loại, đều có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến điểm cao nhất phẩm đến 10 nhị phẩm. Mỗi một phẩm cấp lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái tiểu cấp. Đông trốn trước Hạ Quốc cũng chỉ có một vị bát phẩm cao cấp luyện khí sư. Toàn bộ Phong Châu, cấp bậc cao nhất bách nghệ sư cũng chỉ có Thiên Dược Tông có một vị, đó là một vị cửu phẩm sơ cấp luyện đan đại sư, mà vị kia nghe nói đã sống hơn 600 tuổi. Cửu phẩm đỉnh cấp luyện khí sư, đây chính là ngay cả thông huyền cảnh cường giả đều muốn thận trọng đối đãi, dù sao nhân vật bậc này địa vị đã xa xa siêu việt bình thường toàn đan cảnh cường giả. Nhân vật như vậy, Phong Châu trong lịch sử đều không có mấy vị. Hiện tại, Mạc Lâm Viên dưới trướng không có, nhưng rất nhanh liền sẽ có. Nhanh. Mạc Lâm Viên nhỉ non một câu. Tiếp lấy, tiến vào trong tu luyện. Hắn không có tu luyện Vệ Thiên Tiên Quyết, một là không có tài nguyên, hai là tu luyện động tĩnh quá lớn, hắn còn cần ẩn nấp, cho nên hắn hiện tại tu luyện là Cửu Kiếp Vận Chiếu Tiên Pháp. Từ kế thừa công pháp một khắc này, tiên pháp liên quan các loại tu luyện yếu điểm là xong nhưng tại ngực. Cái này Cửu Kiếp Vận Chiếu Tiên Pháp nói là công pháp, kỳ thật cũng có thể nói là võ kỹ, một bộ vô thượng tiên pháp. Hắn có thể mượn dùng quốc vận chi lực, đến vượt biên đối địch, quốc vận càng mạnh, có khả năng bộc phát uy năng liền càng cường đại. Công pháp võ kỹ phân chia, cùng tư chất không sai biệt lắm, phân hoàn phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, mỗi nhất phẩm cấp chia nhỏ là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hạ Quốc bây giờ phẩm cấp cao nhất công pháp chính là Phần Thiên Chân Quyết, cái này vốn là một bộ địa giai sơ cấp công pháp, là bọn hắn vị kia thái tổ từ một tòa bí cảnh thu hoạch được, có thể trận kia đại nạn sau, đến tiếp sau công pháp thiếu thốn, chỉ còn lại có 8 quyển, chỉ có thể tu luyện tới như ý cảnh. Có thể cho dù là 8 quyển, cũng có thể so với linh phẩm trung cấp công pháp, đồng thời uy năng viễn siêu tại bình thường linh phẩm trung cấp công pháp. Hắn hiện tại tu luyện chính là đệ nhất kiếp, tên là Công Quốc Ước, đối ứng Hạ Đẳng Quốc. Nghe nói, tại xa xôi thời đại, quốc gia ở giữa có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, Hạ Đẳng Quốc quân chủ không có khả năng xưng vương, bởi vì bọn họ quốc quân chính là công tước, cho nên Hạ Đẳng Quốc cũng xưng công quốc. Mà Trung Đẳng Quốc được xưng là vương quốc, nó quốc quân có thể xưng vương, nhưng là không có khả năng sắc phong vương, công chi tước. Thượng Đẳng Quốc là thượng quốc, có thể sắc phong vương, công chi tước. Đương nhiên, cho tới bây giờ, hết thảy cũng thay đổi, cũng tỉ như Hạ Đẳng Quốc quốc quân cũng xưng vương, Trung Đẳng Quốc cũng có thể sắc phong chư vương. Công quốc cấp điều kiện tu luyện, đầu tiên nhất định phải là công quốc quốc quân, thứ yếu có được 10 trượng quốc vận hộ thân. Hai cái điều kiện này, Mạc Lâm Viên đã thỏa mãn, tăng thêm tư chất của hắn đi tiên, cho nên rất nhanh liền tu luyện có thành tựu. Giờ dân chính, Mạc Lâm Viên mở mắt, trong mắt lóe ra kỳ quang. Một đêm không ngủ, ánh mắt của hắn lại không thấy mảy may mỏi mệt. Đến tiên thiên cảnh, chỉ cần có nguyên khí thoải mái, không cần lại áp vào an duy trì thân thể cơ năng, mấy năm năm không ngủ không nghỉ cũng không có ảnh hưởng chút nào. Mà một đêm này, hắn đã hoàn mỹ khống chế đệ nhất kiếp, vô thượng tiên phẩm tư chất, mang đến cho hắn siêu tuyệt độ tính. Hiện nay, Hạ Quốc loạn trong giặc ngoài, quốc vận chỉ có 35 trượng giao mãng, nhưng là dù là hắn chỉ là người bình thường, cũng có thể bộc phát ra tịch hải cảnh sơ kỳ lực lượng. Tuy nói hắn hôm nay chướng mắt điểm ấy tăng phúc, có thể cái này cũng nói rõ cái này Cửu Kiếp Vận Chiếu Tiên Pháp cực kỳ nghịch thiên chi lực. Trừ bỏ có thể bộc phát thực lực cường đại bên ngoài, tu luyện Cửu Kiếp Vận Chiếu Tiên Pháp sau, trên người hắn ngưng tụ một cố thế, tên là Quốc Quân Uy Nghiêm, phàm là Hạ Quốc tịch hải cảnh phía dưới thần dân, tại cái này Quốc Quân Uy Nghiêm bên dưới, đều sẽ cảm nhận được tự nhiên uy hiếp. Giống hậu thiên cảnh thần dân, càng là ngay cả lòng phản kháng đều sinh không nổi đến. Dù cho là Hạ Quốc bên ngoài võ giả, cũng sẽ nhận Quốc Quân Uy Nghiêm ảnh hưởng, từ đó nhận nhất định tâm thần chấn nhiếp. Đại vương, hôm nay tảo triều, cần phải tham gia. Lúc này, Hoàng An đi đến. Chẳng biết tại sao, hắn cách Mạc Lâm Nguyên càng gần, liền càng phát ra cảm giác được vô thượng uy nghiêm, tựa như đối mặt mình là một vị vạn cổ quân chủ bình thường. Đốt. Nhất tinh nhiệm vụ, là một vị quân vương, sao có thể không tham gia tảo triều? Tham gia một lần tảo triều, thu hoạch được chiến trận phá quân 10 cái nhất tinh điểm tích lũy. Tảo triều. Đi, tại sao không đi? Hạ Quốc triều hội, phân đại triều hội cùng thường triều. Đại triều hội bình thường chỉ ở chính đán, đồng chí cùng bạn thọ thánh tiết 3 ngày cử hành, 3 ngày nay bách quan tứ di dâng tấu trường xưng chúc. Đại triều hội làm lễ tiết tính triều hội, cơ bản không nói chính sự bình thường phóng tới thường triều cử hành. Thường triều 3 ngày một nhỏ hướng, 7 ngày một đại triều. Nhỏ hướng chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới có thể tham gia, đại triều phàm tại kinh quan ngũ phẩm biển có thể tham gia triều hội. Bất quá, ngự sử đài có chút đặc thù, ngự sử đài trong điện thị ngự sử phẩm cấp chỉ có chính lục phẩm, nhưng bọn hắn có tham gia lớn, tiểu tảo triều tư cách. Ngày hôm nay chính là 7 ngày một lần đại triều. Đi qua một năm, Mạc Lâm Viên cơ bản không có tham gia tảo triều, mà là tướng chủ cầm giao cho thừa tướng để hắn chủ trì triều hội. Là Hoàng An lúc này phân phó cung nhân chuẩn bị nước rửa mặt những cái kia, là Mạc Lâm Viên trải đầu rửa mặt. Khi Mạc Lâm Viên từ Thái Cực Điện xuất phát, tiến về Tuyên Chính Điện lúc, Hạ Quốc thần tử đã có thứ tự hướng phía Tuyên Chính Điện mà đến. Đương, khi tiếng chuông du dương vang lên lúc, Phượng Văn Đình đi đến ngự dưới thềm, chỉ ngay ngắn cúng họng, chuẩn bị để đại thần tấu sự lúc. Đại vương đến. Một đạo thanh âm đột ngột, làm cho quần thần hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, liền gặp Hoàng An đỡ lấy sắc mặt trắng bệnh, mỗi đi một bước đường đều sẽ lộ ra vẻ thống khổ Mạc Lâm Viên. Chúng thần tham kiến đại vương và năm. Ngắn ngủi kinh nghi sau, chúng thần nhao nhao hướng Mạc Lâm Viên hành lễ. Dù cho Mạc Lâm Viên tại phế, nhưng hắn là danh chính ngôn thuận kế vị hạ vương, mặc dù trong triều không ít người đều có dị tâm, có thể chí ít hiện tại Mạc Lâm Viên hay là quân chủ một nước. Vạn năm. Ha ha, chỉ nghe phía trên truyền đến một tiếng hữu khí vô lực hừ lạnh. Bành. Ngự án truyền đến trọng kích, Mạc Lâm Viên cầm Chấn Sơn Hà trùng điệp đánh tại ngự án bên trên, quần thần giật nảy mình. Nhao nhao đang suy nghĩ, cái này hạ vương Mạc không phải tại lên cơn. Thích khách đều chạy đến cô bạn thọ bữa tiệc đến ám sát cô còn có vạn năm sao? Mạc Lâm Viên che ngực, thần tình kích động nói ra. Chúng thần đang chết. Quần thần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vì việc này, nhao nhao thỉnh tội. Các ngươi xác thực đang chết, khu cụ cụ Mạc Lâm Viên bởi vì quá kích động, liên thanh ho khan. Đại vương. Hoàng An thần sắc khẽ biến, liền vội vàng tiến lên là Mạc Lâm Viên thuật khí. Xin mời đại vương bảo trọng long thể. Quần thần lại nói. Thật lâu, Mạc Lâm Viên mới thuật khí, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem một đám đại thần, kỳ thực đang dùng hệ thống đem mỗi một cái đại thần toàn bộ quét một lần. Bây giờ trên triều đình, tứ phẩm trở lên võ tướng đều là tiên thiên cảnh, về phần tịch hải cảnh có 5 vị, thừa tướng Phượng Văn Đình, Thái úy Nam Cung Bá, Trung Dũng hầu Độc Cô Liệt, Trung Nghĩa hầu Mộ Dung Diệu Tiên, Vinh Hưng hầu Tư Đồ Minh. Nếu là đều có thể để cho hắn sử dụng, vậy hắn còn cần ẩn nút. A Mạc Lâm Viên hơi kinh ngạc, cho đến ngày nay, lại còn có thể ở trên triều đình nhìn thấy trung tâm người của hắn. Hắn âm thầm đi lại. Chương 8 phá quân, chương 8 phá quân Phượng Gia Ngọc. Mạc Lâm Viên quay đầu nhìn mình vị đại cứu tử này. Có mặt tướng. Mặc dù Phượng Gia Ngọc chướng mắt Mạc Lâm Viên, có thể đó là bí mật, nếu là ở trên triều đình hắn biểu hiện ra bất mãn, rất dễ dàng lọt vào lão quý tộc nhất mạch thảo phạt. Dù sao cấm quân thống lĩnh cũng không phải cái gì tiểu quan, thế nhưng là từ nhị phẩm quan võ, lúc trước vị trí này là giả quý một phái người thượng vị, bất quá phát sinh chuyện lớn như vậy, thân quý nhất hệ nắm lấy cơ hội, đem giả quý nhất hệ người kéo xuống ngựa. Cho ngươi 7 ngày thời gian, cha rõ cô gặp chuyện một án, cha ra ám sát cô hung thủ. Nếu là cha không ra Mạc Lâm Viên cười lạnh, vậy ngươi thống lĩnh cấm quân này cũng liền đừng làm nữa. Phượng Gia Ngọc nghe vậy, trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là cắn răng nói, mặt tướng tuân chỉ. Phượng Văn Đình ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Lâm Viên, sau đó lại cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đại vương anh minh. Gia quý nhất hệ đám đại thần nhao nhao tề hô. 7 ngày thời gian, chỉ cần bọn hắn ngăn cản Phượng Gia Ngọc tra án, như vậy người cấm quân này thống lĩnh vị trí rất có thể liền trở lại đến trong tay bọn họ. Trái lại tân quý nhất hệ đám đại thần từng cái không cam lòng, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Ai cũng không phải người ngu, lúc này, nếu là bọn họ dám có lời oán giận, đều không cần Mạc Lâm Viên xuất thủ, những cái kia gia quý đám đại thần liền sẽ đối bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá, trong quần thần cũng có một chút đại thần tại thờ ơ lạnh nhạt hai hệ tranh đấu, chỉ là nhìn về phía Mạc Lâm Viên ánh mắt, có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trên vương tọa, Mạc Lâm Viên cho Hoàng An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau lập tức hiểu ý có việc lên đấu, vô sự bái triều. Kinh lịch vừa rồi sự tình, quần thần đã không có tâm tư tấu sự. Mạc Lâm Viên cũng không có tâm tình, giờ phút này hắn chỉ muốn trở lại Thái Cực Điện, đi thăm dò nhìn ban thưởng. Hừ. Mạc Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, sau đó tại Hoàng An nâng đỡ, run run rẩy rẩy hướng hậu điện đi đến. Chúng thần cung tiễn đại vương. Quần thần bị đưa. Đợi đến Mạc Lâm Viên thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, quần thần lúc này mới đứng dậy. Phượng thống lĩnh, đại vương an nguy chính là quốc chi trọng sự, còn xin Phượng thống lĩnh để tâm chút. Mộ Dung Diệu Thiên đi vào Phượng Gia Ngọc bên người, nhìn như lời nói thâm thiế, kỳ thực trong mắt mang theo khoái ý không tệ không tệ. Làm phiên Phượng thống lĩnh. Một đám giả quý đại thần nhao nhao lời nói. Thử. Phượng Gia Ngọc khí nắm đấm siết chặt, thư lệnh một tiếng phất tay áo rời đi. Trở lại Thái Cực Điện sau, Mạc Lâm Viên đó còn là run run rẩy rẩy bộ dáng. Hoàng An, cô trang không sai đi. Mạc Lâm Viên cười hỏi. Hoàng An trả lời, không cho phép bọn hắn không tin. Lúc trước đại vương gặp chuyện, vết thương bọn hắn cũng nhìn được, không tận mắt nhìn thấy, làm sao lại tin tưởng đại vương đã khỏi hẳn? Không sai. Đại vương. Phượng thống lĩnh có thể tra ra hung thủ sao? Hoàng An hỏi. Cha tự nhiên là cha được đi ra, dù sao ta bị kia nhạc phụ thủ đoạn thật không đơn giản. Chỉ là Mạc Lâm Viên con mắt nhắm lại, coi như hắn biết hung thủ, hắn cũng chỉ sẽ giả bộ như không biết. A, đại vương, đây là vì gì? Hoàng An không hiểu. Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, đối với tân quý tới nói, thế cục hôm nay an ổn mới là trọng yếu nhất, dạng này bọn hắn liền có thể đem xúc tu từ từ thẩm thấu đến các quận, nhưng nếu là cha ra hung phạm, ta khẳng định sẽ làm to chuyện, cái này bất lợi cho tân quý phát triển. Ngược lại là những cái kia giả quý thế lực trải qua nhiều năm tiêu hóa, đã ở vào một cái bình cảnh, dưới mắt hận không thể loạn đứng lên, thừa cơ khuyết trương địa bàn, nếu không có vài phương ngăn được, cái này đại hạ đã sớm loạn đi lên. Hoàng An nghe vậy, nếu mày, đại vương, theo lão nô suy nghĩ, tân quý nhất mạch dù cho đối với ngài không có bao nhiêu trung tâm, có thể nguồn lực lượng này thủy chung là chống lại gia quý thế lực, ngài cử động lần này nếu là ngày trước, cô tự nhiên sẽ chỉ làm vung tay trừng quỹ, nhưng hôm nay đã không giống với lúc trước. Vô luận là tân quý cũng tốt, gia quý cũng được, cô muốn là tuyệt đối trung thành. Mạc Lâm Viên trên thân dâng lên công quốc uy nghiêm, Hoàng An tâm thần hãi nhiên, không nhịn được muốn quỳ lạy, bởi vì tại Mạc Lâm Viên trên thân, hắn cảm nhận được trước đây chưa từng gặp vô thượng uy nghiêm. "Tốt, ngươi đi xuống đi." "Là." Hoàng An lau mồ hôi nước, đi ra Thái Cực Điện sau, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận linh hoạt kỳ ảo, vừa rồi Mạc Lâm Viên thực sự có chút đáng sợ. Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Viên đã mở ra hệ thống. Ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, Hạ Vương đẳng cấp, Nhất Tinh Du khách tu vi, Tịch Hải cảnh đỉnh phong tư chất, Vô Thượng Tiên phẩm thể chất, Phệ Thiên Tiên thể thương thành, Nhất Tinh thương thành điểm tích lũy, một công nhất tinh hệ thống không gian, Phệ Thiên Tiên quyết cửu kiếp vận chiếu tiên pháp, Sơn Hà đóng đô, Thái Sơ đàn kinh phá quân. Phá quân, sát khí ngút trời, chiến ý phần thiên, chính là viễn cổ một phương tiên triều còn sót lại giết chóc chiến trận tàn tiên, lấy sát khí là nguyên, lấy chiến ý là hỏa, ngưng tụ thành vô kiên bất tồi công phạt chiến trận. Chú, tu trận này người, cần trải qua huyết chiến, nuôi hung sát chi khí, trận thành thời điểm, vạn quân lui tránh, thần ma chém tất cả. Người tu luyện cần tại sinh tử trong chém giết tích lũy hung sát chi khí, sát khí càng dày đặc, chiến trận uy lực càng khủng bố hơn, khi sát khí tích lũy tới trình độ nhất định, có thể ngưng tụ ra phá quân chiến hồn, vượt cấp mà chiến. Cho nên, một người có thể thành trận, sát khí quấn quanh bản thân, công thủ tăng vọt, như điên dại giáng thế, không chết không thôi, trăm người, ngàn người thậm chí vạn người kết trận, sát khí cộng minh, hóa thành phá quân lục thiên kích, một kích có thể toái sơn đoạn nhạc. Nghĩ không ra cái này phá quân không chỉ có là chiến trận, còn là tu luyện chi pháp, chỉ là cần lợi dụng sát khí tu luyện, mà lại cái này thế mà chỉ là tàn tiên. Mạc Lâm Viên thần tình kích động. Vẹn vẹn chỉ là tàn tiên, liền đạt tới địa giai đỉnh cấp, cái kia nếu là tập hợp đủ còn lại đâu? Nếu là lợi dụng sát khí, vậy cái này công pháp chẳng phải là thích hợp nhất tu La vệ tu luyện? Không được, tu La vệ thiên hướng về ám sát, không thích hợp tu luyện phá quân, xem ra ta phải từ trong quân đội tuyển bạn. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhắm lại, trong lòng đã có kết luận. Không nghĩ nhiều nữa, Mạc Lâm Viên bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn tu vi có, thiếu chính là võ kỹ, Nhất Tinh Thương Trường không có huyền giai trở lên võ kỹ, nhưng là vương thất bên trong cũng có thể có không ít, thậm chí là linh phẩm đều có. Mà Thừa Vân Các chính là vương thất cất giữ công pháp võ kỹ chi địa, nơi này khoảng cách phần thiên tháp không xa, đồng thời sắp đặt bát giai đại trận, huyền phẩm đỉnh cấp trở lên công pháp võ kỹ đều tại lầu 3 trở lên, chỉ có hạ vương ấn mới có thể mở ra. Mạc Lâm Viên sớm tại kế vị thời điểm, liền đi một chuyến Thừa Vân Các, đem huyền phẩm trở lên công pháp võ kỹ toàn bộ sao chép một lần, mục đích chính là có một ngày chạy ra ngoài cung lúc, lưu cho mình con cháu sử dụng. Hiện tại hắn xem như dùng tới. Lấy Mạc Lâm Viên tu vi hiện tại, cùng thể nội mênh mông đan hải, hắn đã chướng mắt huyền phẩm võ kỹ. Linh phẩm trở lên công pháp có 3 bộ, trừ bỏ phần thiên chân quyết bên ngoài, còn lại 2 bộ đều là linh phẩm sơ cấp công pháp. Linh phẩm trở lên võ kỹ có 7 bộ, một bộ linh phẩm cao cấp, 2 bộ linh phẩm trung cấp, còn thừa 4 bộ đều là linh phẩm sơ cấp. Phần thiên chân quyết làm Mạc gia trấn quốc công pháp, đã là công pháp, cũng là võ kỹ, mỗi một quyển đều có một chiêu võ kỹ. Trước kia, Mạc Lâm Viên tu luyện chính là bộ công pháp kia, chỉ là tư chất có hạn, hắn chỉ có thể tu luyện ngày kia 5 quyển. Bây giờ, hắn dự định đem bộ công pháp kia lại tu luyện từ đầu một lần, đồng thời nắm giữ trong đó tất cả võ kỹ. Mà tại hắn lúc tu luyện, liên quan tới trên triều đình sự tình, cũng lấy một loại rất nhanh tốc độ truyền ra ngoài. Có thể nói là mỗi người nói một điều. Chương 9 đều có mưu đồ, chương 9 đều có mưu đồ Phượng gia nhã huyện. Giờ phút này, một đám tân quý nhất hệ các thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, trong này trừ Phượng gia phụ tử, còn có Thái úy Nam Cung Bá, công bộ thượng thư Hoàng Văn Đạo, lại bộ tả thị lang thôi hành giám các loại. Đàn hương lượn lờ ở giữa, Phượng Văn Đình chấp ấm tay vững như bàn thạch, trà thang tại sứ men xanh trong chén nổi lên màu hổ phách gợn sóng. Phụ thân, Mạc Lâm Viên đơn giản ngu ngốc vô năng. Hắn không biết hiện tại chỉ có dựa vào chúng ta, hắn có thể đối phó lão quý nhất hệ thế lực sao? Phượng Giang Ngọc khó thở, hắn tuấn lãng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, bên hông ngọc giác đinh đương đi loạn. Bây giờ, bên ngoài không biết làm sao bố trí hắn đâu. Giang Ngọc nói cẩn thận. Nam Cung Bá vội vàng lên tiếng nói, hoa dâm kiếm mi bên dưới hai mắt như điện. Nam Cung Bá, tuy là lão giả bộ dáng, nhưng lưng hùng vai gấu thân thể vẫn duy trì quân lữ chi tư, màu đen cẩm bào bên dưới mơ hồ có thể thấy được năm đó trấn yêu quân thiết huyết khí khái. Lại là Tịch Hải cảnh hậu kỳ võ giả, để cho người ta nhìn xem không giận tự uy. Phượng Giang Ngọc nghe vậy, không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay trắng bệnh trong ngay mắt, bỗng nhiên liếc thấy phụ thân Phượng Văn Đình đang từ cho lấy trà tiện kích Phật, trà mặn tại chén vách tường phát họa ra tinh tế tỉ mỉ vân vân. Phải chăng ngu ngốc Phượng Văn Đình đem chén trà nhẹ nhàng đẩy tới Nam Cung Bá trước mặt, màu men chiếu đến hắn không có chút rung động nào mặt mày, nhìn sau 7 ngày liền biết. Nam Cung Bá ánh mắt nhất ngưng. Hắn chú ý tới Phượng Văn Đình gợn sóng kia không sợ hai thần sắc, để hắn nắm chén tay dừng một chút. Phượng Minh chi ý Nam Cung Bá trầm giọng lúc, trong cổ cái kia đạo năm đó yêu tộc lưu lại vết sẹo có chút lúc đích, là muốn bỏ qua cấm quân thống lĩnh vị trí. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khẽ biến. Cấm quân thống lĩnh thế nhưng là từ nhị phẩm vị, lại là phụ trách vương cung thủ vệ, đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Phượng Giang Ngọc cũng một mặt khẩn trương nhìn xem Phượng Văn Đình. Bỏ qua đi. Phượng Văn Đình thần sắc không thay đổi, đưa tay phủi nhẹ trên bàn trà cũng không tồn tại bụi bặm, ống tay áo ngân tuyến treo tùng hạc văn theo động tác tỏa ra ánh sáng lung linh. Giang Ngọc còn trẻ con, vị trí này cuối cùng không thích hợp hắn, xuống tới cũng tốt. Và lại, bây giờ không phải khai chiến thời cơ. Phượng Giang Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, phụ thân bình tĩnh ngữ điệu giống chui nhuyễn đao vào tim, nhưng đối với phụ thân an bài, hắn không có lựa chọn. Dù sao hắn có thể làm được từ nhị phẩm cũng là dựa vào quốc cứu ngoại thích này thân phận. Cái kia đến đỡ ai bước lên đi. Thôi hành dám do hỏi, mặc dù hắn chỉ là tiên tiến cảnh, nhưng là đã hạ quốc chính tam phẩm đại quan, đồng thời chấp trưởng lại bộ nội vụ, chức quyền không thể bảo là không cao. Cấm quân thống lĩnh vị trí quá trọng yếu, quả quyết không có khả năng rơi xuống lão quý nhất hệ trong tay. Lão phu cảm thấy Nam Cung Anh không sai, nếu không để cử hắn lên đi. Hoàng Văn Đào vớt dâu hỏi. Không được. Nam Cung Ba lắc đầu, Liệt Nhi đã là trấn yêu quân thống soái, người cấm quân này thống lĩnh vị trí, hay là từ các nhà chọn một đi. Không phải hắn không muốn, mà là không có khả năng, đừng nhìn tất cả mọi người là tân quý nhất hệ, có thể đó là bởi vì nhận lão quý thế lực chèn ép, lúc này mới bao đoàn sưởi ấm, nhưng bí mật riêng phần mình có lợi ích của mỗi người. Và lại, Nam Cung gia đã hiển hách đến cực điểm, chỉ cần Trấn Yêu Quân ở trong tay, không cần thiết tại đi tranh thủ cái gì. Lão phu để cử Tiêu Phá Lỗ. Hoàng Văn Đào vuốt râu lúc, trên ngón cái phỉ thúy bàn chỉ cùng trà thang chiếu rọi. Ta để cử chúng đại thần nhau nhau để cử nhân tuyển của mình. Chỉ có Phượng Văn Đình không nhanh không chậm uống trà, không nói gì thêm. Nam Cung Ba chú ý tới thần sắc của hắn, tâm tư khẽ động, ngược lại hỏi: "Phượng huynh, ngươi thế nhưng là đã có nhân tuyển?" Nam Cung Ba mới mở miệng, những đại thần khác nhau nhau nhìn về phía Phượng Văn Đình. Phượng Văn Đình đón ánh mắt mọi người, lắc đầu, nói không có. "Ta Phượng gia đã mất nhân tuyển thích hợp, chư vị đại nhân có thể cân nhắc tình tuyển ra ba người, đến lúc đó tốt cùng Mộ Dung Diệu Thiên bọn hắn giành giật một hồi." Chúng đại thần nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Rất nhanh ba người liền bị tuyển đi ra. Đợi đến chúng đại thần sau khi rời đi, trong tiểu viện cũng chỉ còn lại có Phượng gia phụ tử cùng Nam Cung Bá. "Phượng huynh, ngươi cảm thấy trong ba người này ai có thể đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh?" Nam Cung Bá có nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Phượng Văn Đình cười không đáp, chỉ là đem Nam Cung Bá trong chén hơi lạnh trà thang chậm rãi đổ vào trà thuyền. Tàn trà tại sứ men xanh trên bàn uốn lượn lạ thường đặc biệt quy tích, giống một loại nào đó chưa mở miệng sớm luôn. Sau 7 ngày Phượng Văn Đình bỗng nhiên ngước mắt, khóe mắt Tế Văn bên trong cất giấu đam mưu túc trí ánh sáng nhạt, Nam Cung huynh không ngại nhìn xem, người cấm quân này hộ phù cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai trên bàn. "Phượng huynh, nguyên lai ngươi sớm đã cản khôn trong tầm tay, khó trách." Nam Cung Bá nghe vậy cười một tiếng, chấn động đến dưới mái hiên chuông đồng len ken rung động, lập tức đưa ra cáo tử. Hắn đứng dậy lúc, bên hông đai lưng ngọc cài lên con nghe đầu thú chính hướng về phía Phượng gia ngọc không cam lòng khuôn mặt, thú mục khảm nạm hồng ngọc dưới ánh mặt trời như máu chói mắt. Phượng Văn Đình mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mình thứ tử. "Nghĩ mãi mà không rõ, tha thứ mà ngu dốt, không rõ." Phượng Giang Ngọc rất quan côn đạo. Phượng Văn Định không có ngoài ý muốn, nói vậy thì chờ. "Các loại 7 ngày sau đó, ngươi liền hiểu." Lúc này, tại một bên khác, Mộ Dung Diệu Thiên các loại lao quý nhất hệ đại thần cũng tại bắt đầu chuẩn bị nhân tuyển. Mộ Dung phủ để bên trong, đàn hương lượn lờ, mấy vị thân mang cẩm bảo quý nhân ngồi vây quanh tại gỗ tử đàn bán trà bên cạnh. Ngoài cửa sổ mưa xuân liên tục, lại không thể che hết trong phòng túc sát chi khí. Phượng gia tiểu nhi bị bãi miễn cấm quân thống lĩnh, đúng là chúng ta đoạt lại lúc này thời cơ tốt đẹp. Binh bộ thượng thư Tư Đồ Minh vuốt ve trên bàn ngọc như ý, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mộ Dung Diệu Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, tóc đen cẩn thận buộc ở ngọc quan trung, ngón tay có tiết tấu đập lan can. Phượng Văn Đình lão hổ ly kia sẽ không dễ dàng buông tay, chúng ta nhất định phải chọn một để bọn hắn không cách nào người phản đối tuyển. An Thành Bá Nhạc Giang như thế nào? Lại bộ Hữu Thị Lang Nghiêm Pha chính nói khẽ, hắn tuy là chúng ta nhất hệ, nhưng từ trước đến nay cương trực công chính, cùng bọn ta giữ một khoảng cách, nhưng hắn ở trong quân rất có hy vọng, liền xem như tân quý nhất hệ đều không thể lấy ra ma bệnh. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe mưa rơi song cửa sổ tiếng vang. Mộ Dung Diệu Thiên khẽ bước cằm, Nhạc Giang sắc thực phù hợp, hắn tuy là tiên vương thời kỳ lão thần, nhưng bởi vì đắc tội Nam Cung gia bị giáng trước qua, tại biên quan lập xuống chiến công mới lấy hồi kinh, nhân tuyển như vậy, tân quý nhất hệ khó mà tìm tới lý do phản đối. Nhưng hắn tính cách quá mức cương trực, chỉ sợ không tốt khống chế. Tư Đồ Minh cao mày nói, chính vì vậy mới càng lộ vẻ chúng ta đại công vô tư. Mộ Dung Diệu Thiên trong mắt lóe lên một tia tính toán, huống hồ con trai độc nhất của hắn Nhạc Minh Viễn nhìn như chính nhân quân tử, có thể kỳ thực ra vẻ đảm bảo, hắn làm những sự tình kia che giấu cho dù tốt, bản hầu cũng có thể cho hắn đào đi ra. Tư Đồ Minh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn từ Nhạc Minh Viễn ra tay? Dù sao cũng là già mới có con, tự nhiên là bảo bối cực kỳ. Mộ Dung Diệu Thiên thản nhiên nói, việc này chúng ta ra mặt đều không thích hợp, liền để tiểu bối đi. Khuyên tử cùng cái kia Nhạc Minh Viễn là đồng môn, liền để hắn đi bãi phòng hắn vị này Nhạc bá phụ đi. Như vậy vừa vặn. Tư Đồ Minh nghe vậy cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới Nhạc Giang nhân vật như vậy sẽ sinh ra bực này phế vật. Nghiêm Pha Chính cười nói, Tư Đồ đại nhân, cái này chẳng phải là vừa vặn, đáng đời chúng ta nắm Nhạc Giang là cực kỳ cực. Chương 10 An Thành Bá Nhạc Giang. Chương 10 An Thành Bá Nhạc Giang. Sau 3 ngày, An Thành Bá phủ. Nhạc Giang ngay tại thư phòng lau bộ kiếm, thanh này Hàn Sương Nương theo hắn chinh chiến hơn 30 trở, thân kiếm y nguyên sáng đến có thể soi gương. Quản gia đến báo, lao ra, Mộ Dung công tử tới chơi. Nhạc Giang lông mày cau lại, hắn cùng Mộ Dung gia làm không thâm giao, nhưng trở ngại cùng thuộc gia quý nhất hệ, hay là cả áo giang nên đón. Mộ Dung Bạch một bộ xanh nhạt trường sam, cầm trong tay quả xếp, gặp Nhạc Giang đi ra liền vội vàng hành lễ, vãn bối mạo muội tới chơi, mong rằng bá phụ thứ lỗi. Mộ Dung công tử không cần đa lễ. Nhạc Giang ra hiệu hắn nhập tọa, sau đó thẳng vào chủ đề, hôm nay bái phỏng, không biết có gì muốn làm. Mộ Dung Bạch dáng tươi cười ôn nhuận, gia phụ thường nói bá phụ chính là trụ cột nước nhà, vãn bối vẫn muốn thỉnh giáo binh pháp nội dung quan trọng, hôm nay chuyên tới để quấy rầy. Nhạc Giang thần sắc hơi chậm, lệnh tôn quá khen. Lão phu bất quá một kẻ võ phu, nào dám vọng đảm binh pháp. Hai người hàn huyên một lát, Mộ Dung nói linh tinh chuyển hướng, bá phụ hẳn là nghe nói 3 ngày trước triều hội sự tình, nếu là Phượng Giang Ngọc không tra được, vậy cái này cấm quân thống lĩnh chức liền chống chỗ ra. Đến lúc đó, lấy bá phụ tư lịch, lúc này không phải ngài không ai có thể hơn. Nhạc Giang trong tay chén trà một trận, ánh mắt như điện, lắc lắc đầu nói Mộ Dung công tử lời ấy sai rồi, lão phu tuổi tác đã cao, sớm đã không hỏi triều chính. Bá phụ quá khiêm tốn. Mộ Dung Bạch hạ giọng, bây giờ trong triều cũ mới hai phái tranh chấp, chỉ có bá phụ như vậy người đức cao vọng trọng mới có thể phục chúng. Gia phụ đã liên lạc nhiều vị đại thần, nếu là người cấm quân kia thống lĩnh trước chống chỗ, liền chuẩn bị liên danh hướng đại vương tiến cử ngài. Nhạc Giang trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi đây là lệnh tôn ý tứ, là của ngươi ý tứ? Mộ Dung Bạch dáng tươi cười không thay đổi, tự nhiên là gia phụ ý tứ. Vậy ta nếu là không muốn làm người cấm quân này thống lĩnh đâu? Nhạc Giang thầm thầm hỏi. Mộ Dung Bạch thí vị thâm trường nhìn Nhạc Giang một chút, ta nghe Minh Viễn huynh nói qua, Thanh Ngọc lâu Ngọc Đoàn Nhi tinh thông cầm nghệ, có cơ hội muốn cho Minh Viễn huynh mang ta kiến thức một chút. Mộ Dung công tử nói đùa, khuyển tử mãi quá học một ít con, quả quyết là sẽ không đi những cái kia yên liếu chi địa. Nhạc Giang thanh âm đột nhiên lạnh lẽo cứng rắn. Mộ Dung Bạch liên bận điệu cười làm lành, là vãn bối lỡ lời, hôm nay mạo muội bái phỏng, còn xin bá phụ thứ lỗi, vãn bối cáo tử. Nói đi, Mộ Dung Bạch cười rời đi. Đưa tiễn Mộ Dung Bạch sau, Nhạc Giang một mình đứng tại trong đình viện, nhìn qua trong mưa chập chờn thủy trúc. Hắn làm sao không biết Mộ Dung gia tính toán? Hắn biết rõ, một khi chính mình đáp ứng, người cấm quân này thống lĩnh vị trí chính là hắn, có thể cứ như vậy hắn liền triệt để cùng gia quý thế lực buộc chung một chỗ. Hắn mạch này, truyền thừa ngàn năm, tiên tổ bởi vì công ban thưởng tước, được cái này có thể so với nhị phẩm thế tập tước vị, lịch đại mấy vị an thành bá đều ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể từ khi Nam Cung gia quật khởi sau, từ phụ thân hắn bắt đầu, bọn hắn ở trong quân liền dần dần thất thế, đến hắn cái này đời, càng là bởi vì nói thẳng đắc tội Nam Cung gia mà bị giáng trước, nếu không có tại trấn yêu quan có công, nếu không đều không nhất định có thể trở về kinh. Bây giờ, người cấm quân này thống lĩnh vị trí, hoàn toàn có thể cho an thành bá phủ lần nữa quật khởi, có thể Mộ Dung Diệu Thiên đám người kia tâm tư, hắn biết rõ, hắn không muốn cùng đám người kia làm bạn. Phụ thân một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Nhạc Minh Viễn bung dù đi tới, mày kiếm mắt sáng ở giữa cùng Nhạc Giang giống nhau đến bảy phần, Mộ Dung đến không làm cái gì. Nhạc Giang nhìn xem nhi tử tuổi trẻ khuôn mặt, ánh mắt trầm xuống, nghiệt trướng. Nhạc Minh Viễn nghe vậy, toàn thân run lên, tại Nhạc Giang cái kia tiên thiên đỉnh phong cường giả chi uy bên dưới, hắn trực tiếp quỳ xuống. Vì sao lão thiên muốn như vậy chọc ghẹo lão phu? Nhạc Giang trầm giọng nói, muốn ta Nhạc Giang một thân cương trực công chính, có thể làm sao lại sinh ngươi như thế một cái đồ chơi. Cùng thời khắc đó, Mộ Dung phủ mật thất. Nhạc Giang đã dao động. Mộ Dung Bạch Thu hồi quạt xếp, khoe miệng mỉm cười. Mộ Dung Diệu Thiên nuốt một viên hắc ngọc quân cờ, sau 3 ngày, phái người đưa vài thứ cho hắn, ta cũng không tin hắn không đi vào khuôn phép. Phụ thân yên tâm. Mộ Dung Bạch nhãn bên trong hiện lên một tia ấm lãnh, nếu là hắn không muốn, vậy những thứ này đồ vật liền sẽ đưa đến hình bộ. Hắc hắc. Bác Đường Chính tính cách cùng Nhạc Giang một dạng cương chính, càng là ghét ác như kiểu, nếu để cho hắn biết Nhạc Minh Viễn những sự tình kia, Nhạc Minh Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài cửa sổ, mưa càng rơi xuống càng lớn, phản phất tại cọ rửa cái gì, lại phản phất tại che giấu cái gì. Sau 6 ngày, là đêm, Thái Cực Điện bên trong, gần trăm viên sơ cấp nhẫn chữ vật bày ra tại Mạc Lâm Viên trước mặt. Trong đó 27 mai đến từ Phong Vũ lâu, 65 mai đến từ bên trong nô. 6 ngày thời gian con gót, hắn nguyên thạch cùng kim tệ đã bày ra ở chỗ này. Hắn lấy ra Phong Vũ lâu nhẫn chữ vật, bàn bạc có 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, 10 đúc kim tệ. Đây đã là Phong Vũ lâu trước mắt có thể triệu tập nguyên thạch cùng kim tệ, nhất là nguyên thạch, cơ bản đều rời trống, về phần kim tệ còn có, nhưng là cần vận chuyển Phong Vũ lâu. Vùng thế giới này, lục giai phía dưới đồ vật, dùng kim tệ liền có thể mua sắm, có thể lục giai trở lên đồ vật, liền không giống với lúc trước. Lục giai trở lên đồ vật, chỉ có tiên thiên trở lên võ giả mới có thể dùng được. Bởi vậy lục giai trở lên đồ vật, không phải kim tệ có thể mua sắm, cần dùng hạ phẩm nguyên thạch. Một viên hạ phẩm nguyên thạch, phía quan phương hối đoái giá là 1 vạn kim tệ, 100.000 hạ phẩm nguyên thạch chính là 1 tỷ kim tệ. Một viên khác nhẫn chữ vật, đến từ bên trong nô, hạ phẩm nguyên thạch chỉ có 80.000 kim tệ, 25 ức tả hữu. Hiện tại bên trong nô trừ bỏ 200 triệu kim tệ bên ngoài, chính là một vài tranh chữ tơ lụa, luyện khí, dược liệu loại hình. Đường đường hạ vương bên trong nô, ngay cả kiện lục giai đồ vật đều không có không nói, liền ngay cả nguyên thạch đều không có Phong Vũ lâu rồi rào. Đơn giản buồn cười. Bên trong nô thế nhưng là hạ vương tư nhân kim cố, trừ bỏ các đại hoàng trang lích lợi bên ngoài, hàng năm thuế phú ba thành đều đem đưa vào bên trong nô. Ngàn năm trước, bên trong nô hàng năm ít lợi tại 500.000 trở lên hạ phẩm nguyên thạch, kim tệ mấy chục tỷ. Đến tiên vương lúc, hạ quốc một năm thuế má giảm mạnh, chỉ có 600.000 hạ phẩm nguyên thạch, nhưng bên trong nô hạ phẩm nguyên thạch lích lợi cũng có 200.000 tả hữu, kim tệ mấy chục ức trở lên. Năm nay thu, thuế má chỉ có 300.000 hạ phẩm nguyên thạch, bên trong nô mới khó khăn lắm 30.000 hạ phẩm nguyên thạch. Hộ bộ nói Lưu Sa quận bên trong có lưu dân tạo phản, ngoài có chư quốc hỏa lực tập trung, cho nên rất cần tiền tài chi tiêu, thế là nguyên bản 90.000 hạ phẩm nguyên thạch, chỉ cấp hắn 25.000, còn lại 5.000 thì là phía dưới các đại hoàng trang sản xuất. Liền ngay cả kim tệ đều chỉ có không đến 200 triệu, đơn giản trâm trọng. Mạc Lâm Viên rất rõ ràng, Lưu Sa quận có lưu dân tạo phản, có thể tiền này là Mộ Dung Diệu Thiên âm thầm giúp đỡ cho Ngũ Vương mình. Liên Hạ Phương Hoàng Trang cũng trong bóng tối trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dị vãng hắn nhịn, nhưng bây giờ hắn sẽ không nhịn. Đó là tiền của hắn, cẩu vật trung gian kiếm lời túi tiền riêng coi như xong, dám dùng để tư địch. Hiện tại trong tay có 180.000 hạ phẩm nguyên thạch, 3.5 tỷ kim tệ, cũng là đủ. Hệ thống, mở ra thương thành. Ta muốn mua. Tìm kiếm cho ta tác tối cốt đan, tôi thể đan, ngưng huyết đan, hoặc huyết đan, khai mạch đan. Cái này 5 loại đan dược là hậu thiên ngũ cảnh thường dùng nhất đan dược, có thể nhanh chóng để võ giả rèn luyện nội thân, từ đó đột phá tu vi. Nhất giai trung phẩm tối cốt đan, 50 kim tệ, bình nhị giai trung phẩm tôi thể đan, 200 kim tệ, bình tam giai trung phẩm ngưng huyết đan, 700 kim tệ, bình tứ giai trung phẩm hóa huyết đan, 5000 kim tệ, bình ngũ giai trung phẩm khai mạch đan, 50000 kim tệ, bình giá cả cùng ngoại giới một dạng. Hệ thống, cho ta đến 1000 bình khai mạch đan, 10000 bình hóa huyết đan, 30000 bình ngưng huyết đan, 50000 bình tôi thể đan, 100000 bình tối cốt đan. Đốt. Tổng giá trị 1.36 ước kim tệ, phải chăng xác nhận mua sắm? mua, đốt, mua sắm thành công, thu hoạch được 1.36 nhất tinh điểm tích lũy. Ngoa tạo, 100 triệu kim tệ mới có một chút điểm tích lũy. Mạc Lâm Viên thần sắc khẽ biến, nghĩ không ra cái này nhất tinh điểm tích lũy như thế đáng tiền. Còn tốt, không phải nguyên thạch, về phần kim tệ thôi, chờ hắn xét mấy lần nhà liền có, trong lòng của hắn thế nhưng là có không ít người tuyển. Chương 11 trông mà thèm trong tay hắn thêm ra một viên bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc sông vào mũi, bên trong có 10 quả như hạt đậu nành đang lượn. Cái này Hoạt Huyết Đan có thể xưng cực phẩm, hoàn toàn không phải trong cung mấy cái kia luyện đan sư có thể so sánh. Hoạt Huyết Đan hắn sử dụng tới, nhưng là hắn dùng những cái kia Hoạt Huyết Đan cùng hệ thống xuất phẩm so sánh, căn bản không so được. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đồng thời, hệ thống giá tiền là thống nhất, mình coi như dùng không hết, cũng có thể đến địa phương nhỏ phân tiêu, mà đan dược càng cao cấp, phóng tới địa phương nhỏ thường thường có thể xào đến giá tiền cao hơn, bởi vì địa phương nhỏ thiếu khuyết luyện đan sư. Hệ thống mở ra quân đoàn giới diện. Trước đó hắn còn muốn lấy hộ long quân, bởi vì hắn trong tay là không có binh, nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng, hắn không có binh, nhưng là có thể mua à, ai bảo hắn có học đâu. Trấn nhạc quân đoàn, sơn nhạc không ngã, thiết huyết bất diệt. 10 vạn đại quân, trọng trang loại hình phòng ngự, am hiểu thủ thành cùng trận địa chiến. Binh chủng phối trí, thuẫn bài thủ 3 vạn, trọng giáp đại thuẫn, kết thành tường sát trận, trường thương binh 3 vạn, phản kỵ binh, thương như rừng, phối hợp tuất tưởng, đao thủ 2 vạn, cận chiến bổ đao, chuyên chặt đột phá phòng tuyến địch nhân, cung tiễn thủ 1.5 vạn, trung trình áp chế, phá giáp mũi tên, kỵ binh 0.5 vạn, khinh kỵ, phụ trách tập kích quấy rối. Binh lính bình thường, ngưng huyết cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng luyện tạng cảnh, thiên phu trưởng thông mạch cảnh, vạn phu trưởng thông mạch cảnh đỉnh phong, quân đoàn trưởng trấn nhạc tướng quân, nhạc tình thiên, là tiên thiên sơ kỳ. Xét thấy ký chủ du khách đẳng cấp, trước mắt nhìn thấy cảnh giới là bị áp chế một cái đại cảnh giới, thăng cấp nhị tinh du khách, trấn nhạc quân đoàn toàn viên tu vi khôi phục. Đóng gói giá, 185 ức kim tệ, liệt ngục quân đoàn, thiêu tận bát hoàng, không chừa mảnh giáp. 10 vạn đại quân, cùng bạo loại hình tiến công, am hiểu hỏa công cùng trận tiêu diệt. Binh lính bình thường, ngưng huyết cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng luyện tạng cảnh, thiên phu trưởng thông mạch cảnh, vạn phu trưởng thông mạch cảnh đỉnh phong, quân đoàn trưởng Viêm Ma Nguyên Soái, Xích Liệu Nguyên, là tiên tiên sơ kỳ. Xét thấy ký chủ du khách đẳng cấp, trước mắt nhìn thấy cảnh giới là bị áp chế một cái đại cảnh giới, thăng cấp nhị tinh du khách, liệt ngục quân đoàn toàn viên tu vi khôi phục. Đóng gói giá, 190 ức kim tệ, thần võ quân đoàn, thiên uy sở đến, vạn địch cúi đầu. 10 vạn đại quân, toàn năng tinh nhuệ hình, có thể hoàng đế thất quân, trang bị hoàn mỹ nhất. Binh lính bình thường, ngưng huyết cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng luyện tạng cảnh, thiên phu trưởng thông mạch cảnh, vạn phu trưởng thông mạch cảnh đỉnh phong, quân đoàn trưởng thần võ đại tướng quân, quân vông ngân, thiên tiên sơ kỳ. Xét thấy ký chủ du khách đẳng cấp, trước mắt nhìn thấy cảnh giới là bị áp chế một cái đại cảnh giới, thăng cấp nhị tinh du khách, thần võ quân đoàn toàn viên tu vi khôi phục. Đóng gói giá, 200 ức kim tệ, thiên kỵ quân đoàn, gót sắt chỗ hướng, sơn hà đều nát. Thiên kỵ không chết, chinh chiến không ngớt. 100.000 kỵ binh, toàn năng công kích hình, bình nguyên nghiền ép, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thiểm điện chém đầu. Binh lính bình thường, ngưng huyết cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng luyện tạng cảnh, thiên phu trưởng thông mạch cảnh, vạn phu trưởng thông mạch cảnh đỉnh phong, quân đoàn trưởng tiên kỵ nguyên soái, lang tiêu, là tiên thiên sơ kỳ. Xét thấy ký chủ du khách đẳng cấp, trước mắt nhìn thấy cảnh giới là bị áp chế một cái đại cảnh giới, thăng cấp nhị tinh du khách, thiên kỵ quân đoàn toàn viên tu vi khôi phục. Đóng gói giá, 300 ức kim tệ. Mạc Lâm Viên hai mắt huyết hồng, đây là hắn tỉ mỉ tuyển chọn đi ra 4 chi quân đoàn, có thể làm sao hắn không có tiền a? Giờ khắc này, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Kiếm tiền, muốn trong thời gian ngắn làm đến tiền, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đoạt. Mạc Lâm Viên hơi nheo mắt lại. Hoàng An, đại vương. Hoàng An đi đến. Cô muốn đi tiền võ giám. Mạc Lâm Viên ánh mắt lạnh như băng đạo, cô muốn nhìn một chút chúng ta vị này áo bào tím thứ nhất giám. Hoàng An nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đại vương, người kia thế nhưng là sâu kiến mà thôi. Đi thôi. Nghe được Mạc Lâm Viên tự tin như vậy nói như vậy, Hoàng An trong lòng nhất định. Không bao lâu, Mạc Lâm Viên liền ngồi vương liễn, rời đi Thái Cực Điện. Bây giờ có thể hầu hạ tại Thái Cực Điện, đều là Hoàng An người, đi theo phía sau hắn 4 cái thái giám, một cái là ngự thiện giám tổng quản, 2 người là nội vụ giám phó tổng quản, 1 người là ngoại vụ giám phó tổng quản. Trong hoàng cung có 6 giám, theo thứ tự là Thiên Võ giám, Nội vụ giám, Ngoại vụ giám, Giám mục giám, Dược tăng giám, Ngự thiện giám. Mỗi một giám thiết tổng quản 1 vị, phó tổng quản 2 vị. Trọng yếu nhất chính là Thiên Võ cùng Nội vụ 2 giám. Thiên Võ giám có chút đặc thù, phụ trách vương cung cấm quân, ám vệ vấn luyện cùng nhiệm vụ đặc thù, cho nên nó trưởng không giả là Thiên Võ giám tư, bởi vì mặc giáng tử mãng bào còn gọi là áo bào tìm giám, chức quan chính nhị phẩm, là tất cả thái giám bên trong địa vị cao nhất 1 vị. Hạ thiết 2 vị tổng quản, ban thưởng đỏ thấm áo mãng bào, cũng là ngũ đại hồng bào tổng quản một trong, chính tam phẩm. Mà Thiên Võ giám thái giám cũng được xưng là võ bị thái giám, tu vi luyện tạng cảnh trở lên, ngoài ra còn có 3000 ám vệ, đều tại ngưng huyết cảnh trở lên. Nguyên bản cấm quân thống lĩnh là thụ Thiên Võ giám thiết chế, nhưng là lao gia hỏa kia không nguyện ý đắc tội hai đại phe phái, thế là bỏ quyền, đến mức bây giờ cấm quân trong hàng tướng lãnh, phần lớn là 2 phái người. Bất quá, trải qua lần trước gặp chuyện, trong cấm quân, đa số bị chính mình vị kia em vợ cho dọn dẹp một lần. Thiên Võ giám cũng được xưng là thứ nhất giám. Nội vụ giám, tổng quản trong cung đình vụ, bao quát cung nữ, thái giám điều hành, cung điện tu sửa, thường ngày chi phí các loại. Tổng quản ban thưởng đỏ thâm áo mãng bảo, là ngũ đại hồng bảo tổng quản một trong, chính tam phẩm, bây giờ do Hoàng An khống chế, 2 vị phó tổng quản là ửng đỏ bảo, không mang văn, chính tứ phẩm. Hạ thiết thập nhất y, thiết tư giám 1 vị, là chính ngũ phẩm áo lam, phó ti giám hai người chính lục phẩm áo lục. Lẽ ra nội vụ giám hẳn là thứ nhất giám mới đối, nhưng ai để đây là một cái võ đạo thịnh hành thế giới. Phổ thông thái giám vừa tiến vào, lấy áo bào cho, 3 năm trở lên liền có thể lấy áo xanh, nhưng ấn bài là một bài, chỉ có 8, cửu phẩm mới là làm bằng sắt, ngũ đến thất phẩm là làm bằng đồng, 3, tứ phẩm là làm bằng bạc, áo bào tím giám là kim chế. Ngoài ra, còn có nữ quan chế độ, là 6 cục một ty, mặc dù nội vụ giám có nhất định quyền quản lý, nhưng đều do vương hậu trưởng quản. Chương 12 Hoàng An, giết. Chương 12 Hoàng An, giết. Vương cung 6 giám, hắn nằm vùng nhân thủ lại chỉ tại 3 giám có người. Mạc Lâm Viên khỏe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong, ánh mắt như lưỡi dao giống như quét về phía Thiên Võ giám phương hướng, đáy mắt ngưng kết hàn ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Thiên Võ giám ở vào Tuyên Chính điện sơn tây, Thái Cực điện phía tây nam, bất quá trong vòng 3-4 dặm chi địa, rất nhanh liền đến. Thiên Võ giám sơn son cửa lớn gần ngay trước mắt, tòa này chiếm diện tích mấy trăm trượng quần thể kiến trúc khổng lồ, giờ khắc này ở giữa trời chiều như là ẩn nút tự thú. Dưới mái điện trung đồng trong gió run rẩy, tựa như báo trước một loại nào đó biến hóa sắp bắt đầu. Bao phủ Thiên Võ giám đại trận, đối với có mang hạ vương ấn Mạc Lâm Viên là vô dụng. Thế là, xe kéo trực tiếp đi vào trong đại trận. Lao nô tham kiến đại vương. Lúc này, một vị thân mang hửng đỏ áo mãng bảo quản sự thái giám dẫn hơn 20 người thái giám tới lúc gấp rút vội vàng chạy đến, nhìn thấy Mạc Lâm Uyên, sắc mặt giật mình, bận bịu quỳ sát tại đạo bên cạnh. Hắn tuy thấp túi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp, thương mạch đỉnh phong tu vi để quanh người hắn ẩn ẩn có khí kình lưu chuyển, sau lưng những thái giám kia nhìn như cung kính, khỏe mắt liếc qua lại tại bụng trộm dò xét vương liễn bên trên tuổi trẻ quân vương. Hoàng An con mắt dài nhỏ híp thành một đạo khe hở, phất trần trôi tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lý kính ngôn kiêu ngạo thật lớn, lại phải lớn vương chờ hắn. Hồi hoàng tổng quản lời nói, quản sự thái giám không kiêu ngạo không tự ti ngẩng lên đầu, nếp nhăn bên trong cất giấu mấy phần kiêu căng. Lý tổng quản đang lúc bế quan xuống cảnh, Chu tổng quản phụng chỉ ra ngoài làm việc. Cái này võ học tu hành nha ý hắn có chỗ chỉ liếc mắt Hoàng An tối kỵ nửa đường đánh gãy. Tốt một cái tối kỵ đánh gãy. Hoàng An đột nhiên hét to, phất trần tơ trắng không gió mà bay, hắn cái cổ nổi gần xanh, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Cái kia chúng ta hôm nay càng muốn, Hoàng An. Mạc Lâm Viên khẽ gọi một tiếng, đầu ngón tay tại vương liễn trên lan can tùy ý gõ đánh. Tiếng hô hoán này nhẹ như lông hồng, lại làm cho ở đây tất cả mọi người lưng phát lạnh. Lao nô tại. Hoàng hạ tắc lập tức không lời, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt hóa thành cung kính. Mạc Lâm Viên lười biếng nâng cằm lên, môi mỏng khẽ mở, đều giết đi. Ba chữ rơi xuống đất, trong đình viện bỗng nhiên cuốn lên thấu xương hàn phong. Vì bọn thái giám còn chưa kịp phản ứng, Hoàng An đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở quản sự thái giám trước người. Ngươi dám? Quản sự thái giám con ngươi đột nhiên co lại, song trưởng nổi lên thanh quang chuẩn bị phản công. Đã thấy cái kia tuyết trắng phất trần đột nhiên hóa thành ngàn vạn tơ bạc, mỗi một cây đều lôi cuốn lấy chói mắt kim mang, không trung vang lên xé vải giống như rít lên, tơ phất trần lại như lưỡi dao cắt đứt không khí, ở dưới ánh trăng bạch ra mấy chục đạo hồ quang màu vàng. Suy, tơ máu ở quản sự thái giám cái cổ chậm rãi hiện. Hắn không thể tin chừng to mắt, hai tay phí công che dâng trào máu tươi, trong cổ phát ra khanh khách tiếng vang. Thêu lên vân vân đường đỏ bảo phục trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ sậm, thân thể mập mạp như bùn nhão giống như mới ngã xuống đất. Hoàng An cổ tay nhẹ rung, nhuốm máu tơ phất trần lăng không bung ra một đạo huyết hồng. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua còn lại thái giám, khóe miệng quét ra sâm nhiên ý cười, tập ra đưa trừ bị lên đường. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phất trần kia khi thì như trường tiên quét ngang, khi thì giống như lợi kiếm đâm thẳng, mỗi một lần vung vậy đều mang theo đồng đồng huyết vụ. Hơn 10 người ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, từng cái bị xuyên thủng đầu lâu mà chết. Hắn chậm rãi lau phất trần, máu đỏ tươi châu thuận trần ti nhỏ xuống, tại trên tấm đá xanh tràn ra đóa đóa hồng mai. Tiến. Mạc Lâm Viên thanh âm vẫn như cũ bình thản, sinh ở hoàng gia, người chết hắn nhìn thấy không ít. Nhấc liên thái giám, dẫm qua đang nằm thi thể, tại Hoàng An mở đường bên dưới, trực tiếp đi vào Thiên Võ giám. Thiên Võ giám bên trong, ven đường bọn thái giám nhao nhao quỳ sát, từng cái run lên cầm cập. Xuyên qua tiền viện, chính là diễn võ trường to lớn. Tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, thân mang đỏ thẫm áo mãng bảo Lý Kính luôn mang theo mười mấy tên tâm phúc đội vàng chạy đến, cái trán thấm lấy tinh mịn mồ hôi. Hắn cưỡng chế kinh sợ hành đại lễ tham viếng, Thiên Võ giám tổng quản Lý Kính Luân, tham kiến đại vương. Thêu lên mãng văn dưới ống tay áo, nắm đấm của hắn nắm đến trắng bệnh. Vừa rồi thủ hạ báo lại lúc, hắn còn không tin cái kia nhu nhược hạ vương giám ở Thiên Võ giám giết người, giờ phút này nhìn xem đầy đất thi thể, phần cứ ấy đã là một mảnh lạnh buốt. Giết. Mạc Lâm Viên thậm chí không có dương mắt. Cái chữ này nhẹ nhàng rơi xuống, Hoàng An đã như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn mà ra, tơ vất trần bên trên chưa khô huyết châu trên không trung bung ra một đạo màu đỏ tươi quy tích, thẳng đến Lý Kính Luân cổ họng. Ngươi dám? Lý Kính Luân nhanh lùi lại 3 bước. Tiên thiên cảnh nguyên khí ẩm vàng một phát, hắn song trưởng nổi lên ô quang, đúng là sử xuất tuyệt học thành danh huyền âm trưởng có thể trưởng phong còn chưa thành hình, cái kia ngàn vạn trần ti đột nhiên kim quang đại thịnh, mỗi một cây đều như là thép ngội trực tiếp dựng thẳng lên. Phốc phốc, huyết nục xuyên thấu âm thanh liên tiếp vang lên, Lý Kính Ngôn kinh hãi mà nhìn mình song trưởng, mấy chục cây kim mang lấp lóe trần ti lại xuyên thấu trưởng phong của hắn, đem hắn 10 ngón đinh thành cái sảng. Đau nhức kịch liệt chưa truyền đến đại não, cổ họng lại là mắt lạnh. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là Hoàng An tấm kia gần trong gang tấc âm hiểm cười gương mặt, cùng đối phương giữa răng môi gạt ra nói nhỏ, Lý công công, trên đường chậm một chút đi. Với anh, Thiên Võ giám chỗ sâu 3 tầng lầu trong các, đột nhiên bộc phát ra khí lãng kinh thiên động địa, cả tòa giám viện ngói lưu ly đồng thời rung động. Một đạo thân ảnh màu tím từ lầu các bay ra, những nơi đi qua tảng đá xanh nhao nhao nổ tung, nguyên khí cuồng bạo tại sau lưng lôi ra dài mười trượng khí ấn. Hạ vương, vì sao lung tung giết người? Thân ảnh màu tím râu tóc đều dựng, trong lời nói không thấy mảy may kinh ý, dáng tử mãng bào tại nguyên khí phồng lên bên dưới bay phất phới. đây là một vị ánh mắt che lấp, mặt như gang, tiếng như phá la lao thái giám. Hắn lơ lửng giữa không trung, tịch hải cảnh trung kỳ uy áp giống như thủy triều chút xuống, trong diện võ trưởng mấy trăm tên tu võ thái giám đồng loạt quỳ xuống, cái chán để địa không dám nhìn thẳng. Một chút tu vi nông cạn càng là miệng mũi chảy máu, ngất đi tại chỗ. Hoàng An trong tay phất trần răng rắc một tiếng vỡ ra ba đạo đường vân, hắn lảo đảo thối lui đến Vương Liễn bên cạnh, khóe miệng chảy ra tơ máu, lao nô vô năng. Mặc dù khoảng cách tịch hải cảnh chỉ có cách xa một bước, có thể ở trong đó chênh lệch cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Mạc Lâm Viên rốt cục dương mắt màn, ánh trăng vẩy vào hắn màu đen vương bảo kim tuyến long văn bên trên, sáng lên yêu dị huy quang. Cô giết người. Hắn chậm rãi đứng dậy, bên hông ngọc giác chạm vào nhau phát ra rõ ràng vang, cần hướng ngươi giải thích. Một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, cả tòa thiên võ giám nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng. Mạc Lâm Viên trong tay áo đột nhiên thoát ra một đạo xích hồng lưu quang, đón gió mà lớn dần thành dài hơn một trượng hỏa dao. Cái kia dao long lân phiến rõ ràng là nhảy lên hỏa diễm ngưng tụ thành, những nơi đi qua không khí vặn bẹo nổ đùng. Lý Thành Hải con ngươi đột nhiên co lại, hắn nguyên bản tức giận khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, huyền âm chân cương. Một mặt điêu khắc cửu lệ quỷ thanh đồng tâm chăn chống rông xuất hiện, mặt thuận dâng trào ra đậm đặc như mực khí âm hàn, những hắc khí kia trên không trung ngưng kết thành vô số dương thống khổ mặt người, phát ra chói tai rít lên. Hỏa dao cùng hắc thuẫn ầm vang đụng nhau sát na, toàn bộ thiên võ giám mặt đất đều run rẩy một chút. Sinh hồng cùng đen kịt hai cố năng lượng xen lẫn thành vòng xoáy khổng lồ. Nếu không có Mạc Lâm Nguyên nguyên khí bảo hộ, khoảng cách gần nhất những này tâm phúc thái giám chỉ sợ đã bị dư ba chấn thành huyết vụ. Két, răng rắc, giận người tiếng vỡ vụn bên trong, mặt thuẫn tấm kia lớn nhất mặt quỷ đột nhiên sụp ra giống mạng nhện vết rạn. Lý Thành Hải hai tay ống tay áo nổ thành mảnh vỡ, lộ ra bỏ đầy màu xanh tím mạch máu cánh tay. Hắn kinh hãi mà nhìn xem trên tâm chắn chuyển đến nhiệt độ, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, cho lão phu chống đỡ a. Tinh huyết chạm đến mặt thuẫn trong ngay mắt, một đầu lệ quỷ hư ảnh thoát thuẫn mà ra. Có thể nó vừa nào về phía hỏa dao, liền bị hỏa dao một ngụm nuốt vào trong bụng, tấm chắn kia cũng trong nháy mắt đã mất đi linh tính. Hỏa dao nắm lấy cơ hội, đột nhiên va chạm. Không! Lý Thành Hải tuyệt vọng gào thét bao phủ tại bạo tạc âm thanh bên trong, u minh thuẫn nổ thành đầy trời thanh đồng mảnh vỡ, cả người hắn như bao tải rách giống như bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba cây ôm hết thô huyền vũ nham trụ. Sụp đổ hòn đá đem hắn chôn ở phế tích bên dưới, nâng lên bụi ở trong ánh trăng hình thành trắng bệnh sương mù. Hàn Phong lôi cuốn lấy chưa tắt hỏa tinh lướt qua diễn võ trường, Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, màu đen vương bảo và áo có chút lưu động. Ánh trăng tại hắn hình dáng rõ ràng bên mặt bỏ ra lạnh lùng bóng ma, cặp kia sâu không thấy đáy trong đôi mắt nhảy lên chưa tan hết màu đỏ hỏa mang. Chương 13 làm chó phải có giác ngộ, chương 13 làm chó phải có giác ngộ, toàn bộ diễn võ trường tĩnh mịch một mảnh, một đám thiên võ giám thái giám chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, trong lòng bọn họ như thần lao tổ tông, cứ như vậy bại. Trái lại Hoàng An bọn người, thần tình kích động, nhất là hắn mấy cái kia con nuôi, sắc mặt đỏ bừng, tối nay lần lượt rung động, trái tim của bọn hắn đã có chút không chịu được nổi. Khụ khụ. Đống đá vụn đột nhiên nhúc nhích đứng lên, Lý Thành Hải cảnh khô giống như ngón tay vỡ ra đặt ở ngực đoàn trụ. Hắn áo bào tím và áo trước theo kim tuyến mãng văn đã bị đốt thành than cốc, lộ ra phía dưới bỏ đầy bong bóng lồng ngực. Vị này đã từng bệ nghệ vương cung áo bào tím lớn dám, giờ phút này giống đầu sắp chết lão cẩu giống như co quắp tại trong phế tích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới ánh trăng thân ảnh, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong không gặp lại nửa phần kiêu căng, chỉ còn sâu tận xương thủy sợ hãi. Đại vương tha mạng. Cái chán trùng điệp túi tại trên đá vụn, đời ra huyết châu tại dưới ánh trăng bạch ra thê diễm đường vòng cung. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như tầm thường nhất vương tử, lại là chúng vương tử công chúa bên trong nhất ẩn nhẫn vị kia. Từ đối phương xuất thủ khí tức đến xem, đối phương tuyệt đối là tịch hải cảnh đỉnh phong, thậm chí đã là như ý cảnh. Mạc Lâm Viên chậm rãi tiến lên, giày gấm ép qua một chỗ đá vụn, phát ra rợn người tiếng vang. Hắn cúi người lúc, bên hông ngọc giác đụng nhau âm thanh thanh thúy để Lý Thành Hải toàn thân run lên. Làm chó. Mạc Lâm Viên cười khẽ, đầu ngón tay giấy lên cao lại yêu dị xích hỏa, cái kia trước tiên cần phải học được vây đuôi. Lý Thành Hải đục ngầu con mắt phản chiếu lấy cái kia đám nhảy lên hỏa diễm, hầu kết khó khăn nhấp nô, lão nô cái này lắc cho ngài nhìn. Nói lại thật giống loài chó giống như tứ chi chạm đất, tại trên đá vụn bò sát, mỗi chuyển một bước đều tại trên tấm đá xanh lưu lại vết máu đỏ sậm. Xin mời đại vương tha mạng. Trước tiên là lão nô có mắt không tròng, còn xin đại vương cho lão nô một cái mạng sống cơ hội, sau đó lão nô chính là đại vương một con chó, đại vương để lão nô làm cái gì, lão nô làm cái gì? Đối mặt tử vong, Lý Thành Hải e sợ. Tịch Hải cảnh có thể sống 500 năm, hắn còn có hơn 150 năm có thể sống, nếu là có thể còn sống, tự nhiên không nguyện ý chết. Hừ. Mạc Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, thân hình lướt đi. Qua trong giây lát liền tới đến Lý Thành Hải bên người. Nhớ kỹ, ngươi là cô chó, làm chó liền muốn có giác ngộ, sau này còn dám lá mặt lá trái, cái kia cô tùy thời có thể lấy ngươi mạng chó. Mạc Lâm Viên trong mắt lánh mang lấp lóe. Là. Lao nô minh bạch. Lý Thành Hải dùng mình một cái, liên tục gật đầu. Vung ra đan điền. Mạc Lâm Viên đạm mạc nói. Lý Thành Hải nghe chút, lúc này minh bạch Mạc Lâm Viên muốn làm cái gì, nhưng hắn không có lựa chọn, trung thực vung ra đan điền. Ông. Một đạo màu đỏ hỏa trùng chậm rãi hội tụ ở Mạc Lâm Viên trong lòng bàn tay, sau đó như có linh tính bình thường, trốn vào Lý Thành Hải trong đan điền. Phúc. Lý Thành Hải phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ quá trình hắn đều tại tiếp nhận cực lớn thống khổ, mà liền tại màu đỏ hỏa trùng chui vào đan điền của hắn sau, thiệt đáp lễ cuốn một nửa nguyên khí, dẫn đến đan hải hỗn loạn, để hắn thụ thương. Đây cũng là Hạ Vương thất chấn quốc công pháp phần thiên chân quyết một cái thủ đoạn, phần thiên hỏa trùng. Thi thuật giả đem phần thiên hỏa trùng rót vào võ giả thân thể đan điền, thông qua hấp thu võ giả luyện hóa nguyên khí lớn mạnh, đợi đến trình độ nhất định, thi thuật giả liền có thể thu hồi phần thiên hỏa trùng, hấp thu luyện hóa, từ đó phá cảnh. Về phần trích ngựa người, trong quá trình này tu vi không cách nào tiến thêm, sinh mệnh cũng muốn nhận phần thiên hỏa chủng uy hiếp, một khi không theo, thi thuật giảm một cái ý niệm trong đầu, phần thiên hỏa chủng liền sẽ tự bạo, dẫn động toàn bộ đan hải bạo tạc, đến lúc đó coi như trích ngựa võ giả mạnh hơn, đan hải tất hủy, thậm chí vẫn lạc. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ nhỏ. Mạc Lâm Viên buồn bã nói, nếu là cô nhìn thấy lòng trung thành của ngươi, liền sẽ thu hồi phần thiên hỏa chủng, hy vọng ngươi đừng cho cô thất vọng dưới mắt, trong tay hắn không có tịch hải cảnh thủ hạ, tăng thêm cần nhân thủ xử lý dơ bẩn sự tình, cho nên hắn mới lưu Lý Thành Hải một cái mạng chó, về phần về sau có thể hay không sống, vậy liền nhìn hắn biểu hiện. Xin mời đại vương yên tâm, lão nô chính là ngài chó, hết thể lấy đại vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thành Hải cuốn quýt dập đầu, hắn biết cái mạng này xem như bảo vệ. Chuyện tối nay, ta không hy vọng chuyển đến bên ngoài vương cung, phong tỏa đại trận, đem tối nay tất cả thiên võ giám người triệu tập đến diễn võ trường, không đến người, giết. Tuy nói thiên võ giám có thất giai đại trận, nhưng hắn mọi cử động tại một số người giám thị bên trong, chỉ cần hắn đi ra cái này thiên võ giám, chỉ sợ liền sẽ có người đến tìm hiểu tình huống. Là Lý Thành Hải lĩnh mệnh, nhanh chóng xuống dưới chỉnh đốn. Tuy nói hắn hiện tại bộ dáng cực kỳ chật vật, thế nhưng là vẫn như cũng là tịch hải cảnh trung kỳ, vẫn như cũng là áo bào tìm giám, ra lệnh một tiếng, liền có các đại quản sự thái giám động viên. Tăng thêm Mạc Lâm Viên vừa rồi huyết tinh trấn áp, người người cảm thấy bất an, bởi vậy chẳng mấy chốc, hơn 2000 vị võ bị thái giám đều tụ tập đến diễn võ trường. Diễn võ trường trong đài cao là một tòa cỡ nhỏ cung điện, tên là Thiên Võ Điện, là hạ vương quan sát võ bị thái giám diễn luyện khán đài. Đại vương, trừ bỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả võ bị thái giám, ám vệ đều ở nơi này. Giờ phút này, Lý Thành Hải đã một lần nữa trải đầu rửa mặt thay đổi áo bào tím, nhưng là so với trước đó, giờ phút này một mặt định loạn, dẫn tới Hoàng An Âm thầm lúc thì trắng mắt. Mạc Lâm Viên không nói, ánh mắt đảo qua một đám thiên võ giám võ bị thái giám. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, trong này có không ít thế lực khắp nơi thám tử. Phía dưới, cô niệm danh tự, niệm đến người, cho cô chạm đến trước mọi người. Mạc Lâm Viên thanh âm không lớn, lại là tại chúng võ bị thái giám bên tai nổ vang, làm cho bọn hắn run lên. Lý Thuận. Lãnh đạm thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hàng trước nhất một tên thái giám, đó là một vị quản sự thái giám. Khuôn mặt này trắng loáng trung niên thái giám, không biết là có tật giật mình, giờ phút này hắn nguyên bản trắng loáng mặt trở nên trắng bệch. Ân. Đều không cần Mạc Lâm Viên mở miệng, Lý Thành Hải cái kia tịch hải cảnh uy áp liền ép hướng Lý Thuận, người sau trong nháy mắt bị khủng bố uy áp áp bách té quỵ dưới đất. Giết đi. Mạc Lâm Viên lạnh lùng đạo. Phúc. Nghe được Mạc Lâm Viên lời nói, Hoàng An vừa định xuất thủ, Lý Thành Hải thân hình liền nhanh chóng lướt đi, tưởng trưởng đập chết Lý Thuận. Dưới mắt Lý Thành Hải chính là cần biểu hiện thời điểm, sao có thể để Hoàng An đoạt trước? Mặc dù cái này Lý Thuận là Lý Kính luôn con nuôi, hắn cháu nuôi, có thể thì như thế nào? Vương cung thái giám mấy bạn, hắn cháu nuôi nói ít cũng có mấy ngàn người. Máu tươi văng khắp nơi, làm cho một đám võ bị thái giám hãi nhiên. Vương Phúc. Mạc Lâm Viên tiếp tục điểm danh, đầu ngón tay khẽ chọc Vương Tọa Lan Can. Siêu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hàng đầu, lại là một vị quản sự thái giám. Người này có chút mập mạp, giờ phút này mập mạp thái giám lộn nhào bổ nhào vào trước bậc, bên hông ngọc bội cùng tỏi vàng va chạm ra buồn cười tiếng vang. Hắn đầy đặn phía sau lưng kịch liệt chập trùng, rất giống đầu mắc cạn cá nheo. Đại vương, nô tỳ tại. Vương Phúc sợ hãi quỳ rạp trên đất. Lý Thành Hải thu hồi thủ trưởng, có chút nhíu nhíu mày, thầm nghĩ đáng tiếc. Trương Thọ. Thiên Võ Điện bên trong, Mạc Lâm Viên kêu kế tiếp danh tự, cái này khiến Vương Phúc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là một trái tim lại là rất theo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, sự tình còn chưa kết thúc. Có Lý Thuận vết xe đổ, từng cái bị niệm đến danh tự người, nhanh chóng đi vào chúng võ bị thái giám hàng đầu. Rất nhanh, hơn trăm người đồng loạt quỳ sát phía trước hàng, những người này địa vị thấp có võ bị thái giám, cao đã là quản sự thái giám. Lý Thành Hải. Lao nô tại. Lý Thành Hải hướng Thiên Võ Điện con người. Mạc Lâm Viên lãnh đạm nói người, cô đã điểm ra tới, hy vọng ngươi đừng cho cô thất vọng. Là, đại vương. Lý Thành Hải vội vàng trả lời. Mạc Lâm Viên rời đi, trước khi đi, mang đi Thiên Võ Giám võ khố bên trong 6 thành nguyên thạch, hơn 9 thành kim tệ, chính là Lý Thành Hải hơn 200 năm tích xúc hạ phẩm nguyên thạch cùng kim tệ cũng bị hắn mang đi. Hàn Phong thổi, Lý Thành Hải chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ý lạnh đánh tới, giờ phút này phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Đến cái này phần, hắn đã minh bạch cái này hơn trăm người đại biểu cái gì, bởi vì trong đó có không ít người hắn là biết đến, là phía Tây, phía Nam mấy vị kia người, di vạng hắn bo bo giữ mình, cho nên lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Ai có thể nghĩ tới vị này tuổi trẻ quân vương, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, đối với thiên võ giám người khống chế như vậy rõ ràng, điều này không khỏi làm tâm hắn sinh kính sợ đồng thời, nội tâm một trận hoảng sợ. Tu vi, lòng dạ, vị quân vương này đều có, về phần thế lực, có lẽ đối phương đã sớm có, chỉ là một mực cẩn nhận không phát mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này trên trăm võ bị thái giám, cái này sẽ là hắn cơ hội biểu hiện. Mặc dù hôm nay hắn tại một đám võ bị thái giám trước mặt ném đi mặt mũi, thậm chí cả đời tích xúc đều bị cầm đi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, so hôm nay càng thêm sỉ nhục sự tình, hắn đều trải qua. Chỉ cần người sống, so cái gì đều trọng yếu. Chương 14 thần võ tới tay, chương 14 thần võ tới tay Thái Cực Điện. Mạc Lâm Viên không kịp chờ đợi lấy ra chuyến này thu hoạch. Một cái túi chữ vật bên trong có hơn 300 mai nhẫn chữ vật. Trong đó một viên nhan sắc sâu thẳm, là một cái trung cấp nhẫn chữ vật, chính là đến từ Lý Thành Hải. Vùng thế giới này, chữ vật đồ vật có túi chữ vật, nhẫn chữ vật, càn khôn giới, mỗi một loại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Túi chữ vật bình thường là hậu tiên cảnh võ giả sử dụng, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Túi chữ vật là do kỳ thú, không thú túi dạ dày chế. Loại này kỳ thú túi dạ dày dung lượng rất lớn, tăng thêm khuyết trương linh trận pháp cùng các loại phụ tài chế tác, túi chứa vật đẳng cấp chính là căn cứ không không thú đẳng cấp mà đến. Tam giai không không thú túi dạ dày có thể chế tác sơ cấp túi chứa vật. Sơ cấp túi chứa vật có 1 mét khối, trung cấp túi chứa vật có 5 mét khối, cao cấp túi chứa vật có 10 mét khối. Một cái sơ cấp túi chứa vật liền giá trị 10 không 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 kim tệ, cao cấp túi chứa vật thì tại 100 không 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 kim tệ trở lên. Túi chứa vật có thể bảo tồn chứa đựng đồ vật trăm năm bất hủ. Nhẫn chứa vật thì là không minh thạch chế làm, nó tính ổn định mạnh, chỉ cần không bị hao tổn, có thể bảo tồn chứa đựng đồ vật vạn năm bất hủ, cần nhỏ máu nhận chủ, đồng thời có thể thiết trí thần hồn cấm chế. Sơ cấp có 20 mét khối, giống cao cấp chừng 100 mét khối. Nhẫn chứa vật đã không phải là người bình thường có thể đeo, cho dù là sơ cấp nhẫn chứa vật, nó giá trị vượt qua 100 hạ phẩm nguyên thạch. Về phần càn khôn giới, này chất liệu chính là không minh tinh chế làm, cam đoan chứa đựng đồ vật ngàn năm bất hủ. Nhỏ thì 300 mét khối, lớn thì 1000 mét khối. Vương Thất liền có một viên sơ cấp càn khôn giới, tên là Viêm Long giới, là năm đó Thái Tổ thu hoạch được phần Thiên Chân Quyết lúc cùng nhau lấy được, trở thành lịch đại hạ vương biểu tượng một trong. Càn khôn giới bình thường chỉ có toàn đan cảnh trở lên cường giả mới có thể nắm giữ. Lý Thành Hải lão gia hỏa này ngồi lên áo bào tím giám đã trăm năm có thừa, cái này tích xúc cũng không ít, hạ phẩm nguyên thạch liền có 780. Không 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 về phần kim tệ, đến cấp độ này kim tệ đã khó mà đập vào mắt, bất quá cũng có 2 tỷ tả hữu. Mà từ Thiên Võ giám võ khố bên trong mang tới hạ phẩm nguyên thạch cũng có 330. Không 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 khối, mà khác Lý Kính Nôn nhẫn chứa vật cũng bị Hoàng An thu vào, bên trong có 157,000 còn lại phẩm nguyên thạch. Võ khố kim tệ có 132 ức, Lý Kính Nôn cũng có 17 hơn triệu, chết đi Lý Thuận cùng một cái khác quản sự thái giám, cộng lại cũng có 100 triệu dư. Bọn này con chuột lớn, so với hắn cái này hạ vương đều giàu. Đây vẫn chỉ là Thiên Võ giám, nhưng thế gia kia đâu? Từng cái vượt qua 500 năm, đại hạ thuế phú trưởng, nếu là bọn họ không có tham ô, hắn là không tin. Nhiều vô số, hiện tại hắn trong tay hạ phẩm nguyên thạch có 139,7 vạn khối, kim tệ có 204,5 một lượng. Tứ đại quân đoàn, trừ bỏ thiên kỵ bên ngoài, hắn đều có năng lực mua. Hệ thống, mua sắm quân đoàn như thế nào cụ hiện? Đốt. Hệ thống có thể an bài không người vị trí, cụ hiện. Tốt. Mua sắm thần võ quân đoàn. Đốt. Mua sắm thành công. Thần võ quân đoàn đã là ký chủ cụ hiện tại Vương Thành Đông chắc 130 dặm bên ngoài Mê Vụ Cốc bên trong. Mạc Lâm Viên nhãn tỉnh sáng lên, Mê Vụ Cốc nơi này hắn biết, phương viên hơn 10 dặm, chính là bình thường tiểu cốc, nhưng quanh năm mê vụ bao phủ, rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng, bởi vậy có rất ít người tiến về. Hạ quốc trong lịch sử cũng không ít vương tử ở trong đó tàng binh, bởi vậy có tàng binh cốc mà nói, bất quá những người kia tuyệt đối nghĩ không ra hắn có binh giấu tại trong cốc. 130 dặm khoảng cách, tránh đi Phượng Gia vị lao tổ kia thần thức điều tra, đồng thời như vậy khoảng cách, đại quân chỉ cần nửa ngày đã đến, nếu là kỵ binh, lấy tứ giai chiến mã tốc độ, chỉ cần một canh giờ đã đến. 20,000 trọng giáp kỵ binh, đủ để đục xuyên 200,000 phổ thông đại quân. Bất quá, hạ quốc quốc lực mặc dù tại suy yếu, nhưng là hộ lòng quân không kém, bên trong chuẩn bị các loại cỡ lớn máy bắn tên các loại công thành lợi khí, tất cả áo giáp, binh khí đều là tứ giai trở lên. Hán vị kia phụ vương có thể chấp trưởng hạ quốc, chính là một mực nắm trong tay hộ long quân, tại vị trong lúc đó cho hộ long vệ mua thêm không ít trang bị, đến mức hộ long quân có 30,000 trọng giáp kỵ binh, 50,000 trọng giáp bộ binh. Cho nên, 20,000 trọng giáp long kỵ, muốn đánh tan 200,000 trang bị tinh lương, đồng thời để phòng ngự làm chủ hộ long quân, cơ bản không có khả năng. Nhưng là, cũng đủ để đưa đến chấn nhiếp. Cho nên hộ long quân nếu là có thể hợp nhất, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Đốt. Ký chủ tốn hao 20 tỷ kim tệ, trả về 200 nhất tinh điểm tích lũy. Đốt. Ký chủ đã siêu hoàn mỹ tinh điểm tích lũy, phải chăng thăng cấp cấp 2 du khách? Hệ thống, ta thăng cấp nhất tinh du khách lời nói, những quân đoàn khác giá cả sẽ không thay đổi đi. Mạc Lâm Viên để ý, đụng một chi quân đoàn kim tệ cứ như vậy phí sức, nếu là đến lúc đó thăng cấp, cần nguyên thạch, vậy hắn đi đâu đi đụng. 20 tỷ kim tệ, đó chính là 2 triệu hạ phẩm nguyên thạch, hắn tình nguyện gom góp kim tệ, cũng không muốn gom góp hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch là đặc thù khoáng mạch ngọc thạch trải qua thiên địa nguyên khí thời gian dài ẩn dưỡng, sau đó nguyên khí lắng động trong ngọc thạch từ đó hình thành một loại kỳ vật, có thể dùng tới tu luyện, bố trí trận pháp các loại, cũng là tiên thiên cảnh trở lên võ giả chủ yếu tiền tệ. Mà căn cứ trong nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí nồng độ khác biệt, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm nguyên thạch hiện ra màu xám trắng, mặt ngoài hơi có vẻ thô ráp, trong đó ẩn chứa tạp chất đạt tới 3 thành, loại tạp chất này đã cùng nguyên khí hòa làm một thể, nếu là vượt qua 4 thành, bình thường không có người biết lái hái, cũng không có người sẽ thu dạng này nguyên thạch. Bởi vì võ giả hấp thu hạ phẩm nguyên thạch sau, tạp chất cũng sẽ đi theo tiến vào thể nội, liền cần tốn hao thời gian loại trừ tạp chất, nhiều một thành liền muốn dùng nhiều tốn thời gian loại trừ tạp chất. Đương nhiên, một chút cường đại công pháp, đối với loại trừ tạp chất thời gian liền càng nhanh, giống địa giai trở lên công pháp, liền có thể đang tu luyện đồng thời loại trừ tạp chất. Phần Thiên Chân Quyết mặc dù không trọn vẹn, nhưng cũng là địa giai công pháp, cho nên Vương Thất tu luyện cũng không cần lo lắng nguyên khí tạp chất vấn đề, Bá Đạo Hỏa hệ nguyên khí liền có thể đem tạp chất đốt cháy hầu như không còn. Có thể tu luyện địa giai công pháp người, như thế nào lại thiếu nguyên thạch? Cho nên cũng khinh thường sử dụng vượt qua 4 thành tạp chất nguyên thạch. Mà nguyên thạch làm võ đạo giới chủ yếu tiền tệ, đã có xa xưa lịch sử, dài dằng dặc phát triển, bên dưới, bên trong, thượng phẩm nguyên thạch ở giữa hối đoái so là 1:100. Về phần cực phẩm nguyên thạch, bởi vì tính đặc thù, hối đoái so đạt tới 1:1000, bất quá có rất ít người sẽ xuất ra đến hối đoái, đều là dùng để tu luyện hoặc là mua sắm cao cấp hơn độ vật. Nguyên thạch làm tiền tệ, võ đạo giới tiền bối đã sớm định ra cực kỳ khắc nghiệt quy cách. một khối nguyên thạch quy chế, dài 1 tấc 5 điểm, rộng 1 tấc 5 điểm, cao 6 phần hình lập phương. Chương 15 nhị tinh du khách, chương 15 nhị tinh du khách, hạ phẩm khoáng mạch bình thường tạp chất khá nhiều, cho nên một đầu hạ phẩm nguyên thạch khoáng sản lượng tại 50 triệu khối 20 ức khối không đợi. Khai thác nguyên thạch khoáng là bạo lợi ngành nghề. Nguyên thạch cát bã, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng cũng có thể dùng để tu luyện, kém nhất còn có thể dùng để bồi dưỡng linh điền. Mà cái kia bao khỏa nguyên thạch sắc ngoài là cực phẩm ngọc tài, có thể dùng tại chế tác các loại tinh mỹ ngọc khí, cũng có thể dùng để chế bảo tồn nguyên thuốc, đan dược hộp ngọc, bình ngọc, có thể là chế tác sơ cấp ngọc phù các loại. Bởi vậy, một đầu nguyên thạch khoáng mạch khai thác thường thường kết nối với một tấm chặt chẽ trên dưới lưới, trong cái lưới này trên dưới đều có thể ăn đầy bùn đầy bát. Vì thăm dò nguyên thạch khoáng mạch, võ đạo giới còn chuyên môn phát minh đo nguyên cuộn, có thể kiểm tra đo lường nguyên khí nồng độ. Rất nhiều khảo sát người chính là căn cứ đo nguyên cuộn đến khảo sát nguyên thạch khoáng mạch. Nhưng là phẩm chất cao đo nguyên cuộn đắt đỏ, chế tác phức tạp, cho nên giống chôn sâu lòng đất nguyên thạch khoáng cơ bản dò xét không ra, cái này cần dựa vào võ giả kinh nghiệm. Bởi vậy, loại này võ giả cũng tạo thành tu chân bách nghệ bên trong kỳ khoáng sư, có thể phân biệt các loại khoáng mạch. Vương Thất liền có một vị lục phẩm kỳ khoáng sư, hay là Vương Thất người, bây giờ tông nhân phụ phải tông chính. Nguyên thạch khoáng mạch khó tìm, Hạ Quốc mấy vạn dặm quốc thổ, xuất hiện hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch chỉ có hai đầu, một đầu tại Vân Long Sơn mạch, nhưng là nơi đó ở vào dãy núi nội địa, yêu thú đông đảo. Một đầu tại quốc đô phía tây 300 dặm bên ngoài Thanh Phong Sơn, ngàn năm trước, nơi đó chiếm cứ một đầu bát giai đỉnh phong Thanh Phong Lưu, về sau Vương Thất vị lão tổ kia liên hợp bát đại thế gia, Vũ Đại Tông cửa lão tổ liên thủ đem đối phương đánh giết. Sau đó, cái này Thanh Phong nguyên thạch khoáng liền do Vương Thất, bát đại thế gia, Vũ Đại Tông câu đối hai bên cửa hợp khai thác. Về sau Phượng gia, Nam Cung gia của thời, nhất là Phượng gia lão tổ đột phá, thế là gia nhập vào trong đó. Ngay từ đầu Vương Thất chiếm 3.5 thành, còn lại các nhà chiếm nửa thành. 500 năm trước, hộ quốc lão tổ vẫn là sau, Vương Thất xuống dốc, nhu cầu cấp bách tìm viện thủ. Với lúc này Phượng gia, Nam Cung gia của thời, thế là xuất ra một thành, để hai nhà tham dự trong đó, lúc này mới bảo vệ còn thừa 2 thành. Thế là, Thanh Phong nguyên thạch khoáng, Vương Thất chiếm 2.5 thành, còn lại 7.5 thành, một nhà chiếm nửa thành. Trải qua tính toán, đầu này nguyên thạch khoáng số lượng dự trữ đạt tới 1.3 tỷ tả hữu hạ phẩm nguyên thạch. Hàng năm có thể khai thác 1 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, Vương Thất hàng năm có thể thu nhập 250.000 khối. Dĩ vãng, cái này nguyên thạch khoáng do Thiên Võ giám quản lý, lúc kia Hạ Quốc có quốc sư, tông lệnh, còn có Lý Thành Hải, cho nên các nhà tướng ăn còn không có khó chịu như vậy. Nhưng đến năm nay, Lý Thành Hải cầu tặc kia nhường ra nửa thành lợi không nói, đoạt được 200.000 nguyên thạch, thu hết nhập Thiên Võ giám. Đốt. Tứ đại quân đoàn làm một tinh quân đoàn, bởi vậy ký chủ đẳng cấp thăng cấp đằng sau, giá cả không thay đổi, vẫn như cũ có thể dùng kim tệ mua sắm. Vậy liền thăng cấp. Mạc Lâm Viên yên tâm. Đốt. Hoàn mỹ tinh điểm tích lũy khấu trừ, ký chủ thăng cấp làm nhị tinh du khách, là ký chủ gia tăng nhị tinh thương thành, ký chủ có thể mua bát phẩm phía dưới vật sở hữu. Bát phẩm phía dưới, vậy liền tiên điên, tịch hải hai cảnh đồ vật, cũng đầy đủ. Đốt. Ký chủ còn lại 110 nhất tinh điểm tích lũy, phải trang chuyển hóa làm nhị tinh điểm tích lũy. Hối đoái so 101. Mạc Lâm Viên lông mày nhíu lại, nghĩ không ra còn có thể chuyển hóa, có thể thực hiện. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.1 nhị tinh điểm tích lũy, về sau nhất tinh thương phẩm lấy được nhất tinh điểm tích lũy, đầy 100 tự động chuyển hóa làm nhị tinh điểm tích lũy. Đốt. Mua sắm giá trị mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch nhị tinh thương phẩm, có thể đạt được 1 nhị tinh điểm tích lũy, đầy 100 nhị tinh điểm tích lũy có thể thăng cấp tam tinh quý khách. Đó không phải là 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch sao? Mạc Lâm Viên lông mày thật sâu nhăn lại, hiện tại làm kim tệ đều khó như vậy, cái này 100 triệu hạ phẩm trên nguyên thạch cái nào đụng đi? Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không phải liền là 100 triệu thôi, cô cũng không tin toàn bộ Hạ Quốc đụng không ra 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Hắn mở ra thương thành. Huyền giai đỉnh cấp huyền cương chiến thể, 9 vạn hạ phẩm nguyên thạch huyền giai đỉnh cấp thuần ảnh tất sát. 8.5 vạn hạ phẩm nguyên thạch huyền giai đỉnh cấp phần mạch quyết, 8 vạn hạ phẩm nguyên thạch thất giai trung phẩm hóa hải đan, 50.000 hạ phẩm nguyên thạch, bình lục giai hạ phẩm tiên thiên đan, 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, bình ngũ giai huyền cương chiến thể, huyền giai đỉnh cấp công pháp luyện thể, lấy cương khí rèn luyện. Thân thể, tu luyện đến đại thành lúc, làn da có thể so với thất giai cực phẩm nguyên khí, gân cốt giống như long dao, có thể ngạnh kháng như ý cảnh công kích. Cùng chia cửu trọng, mỗi đột phá nhất trọng, nhục thân lực lượng tăng gọn, đệ cửu trọng lúc thậm chí có thể ngắn ngủi tiến vào huyền cương bá thể trạng thái, không nhìn cùng giai pháp thuật trùng kích. Đặc điểm, cương manh bá đạo, thích hợp cận chiến tu sĩ, nhưng quá trình tu luyện cực thống khổ, cần tiếp nhận cương khí xé rách huyết nhục nỗi khổ. Thuấn ảnh thất sát, người tu luyện nhưng tại trong nháy mắt buộc phát 7 lần cực hạn chuẩn bị, như quỷ mỹ lấp lóe, tàn ảnh khó phân biệt. Mỗi một giết có thể điều chỉnh phương hướng, đệ thất sát vận tốc độ điệp ra đến đỉnh phong, thậm chí có thể ngắn ngủi xuyên thấu bát giai sơ cấp trận pháp hoặc kết giới. Đặc điểm, cực thích hợp ám sát hoặc né tránh, nhưng tiêu hao nguyên lực to lớn, liên tục sử dụng sẽ dẫn đến kinh mạch phụ tải quá nặng. Đồ tốt, không nói thêm gì, cái này hai bộ công pháp đã tại mua sắm trong xe. Một phen bơ vét, hắn mua 10 bình hóa hải đan, 10 bình tiên tiên đan, 10 bình vô cấu đan, 10 bình nguyên hải đan, 2 bình thác hải đan. Trước hai loại đan dược đều là phá cảnh đan dược, có bọn chúng có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được hai cảnh võ giả, hai người sau thích hợp tiên tiên, tịch hải cảnh võ giả tu luyện sử dụng, có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng phá cảnh. Thác hải đan thì có thể giúp võ giả đan hải mở rộng, cũng là mấy loại trong đan dược đắt nhất. Đáng nhắc tới chính là, những đan dược này đều theo bình làm đơn vị, nhưng ở ngoài giới cái giá tiền này có thể mua được một viên cũng không tệ rồi. Bởi vì một lò đan dược nhiều nhất thành đan 10 viên, có thể bực này trình độ, bình thường luyện đan sư căn bản không đạt được, bởi vì đây là muốn đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất, ở giữa không thể xuất hiện một tia sai lầm. Đại bộ phận luyện đan sư luyện chế đồng phẩm cấp đan dược, có thể thành đan ba viên, đã là rất không tệ thành tích. Bởi vậy, muốn dùng thương thành giá cả tại ngoại giới mua một bình đan dược, cơ bản không có khả năng. Ngoài ra, hắn còn mua một kiện thất giai cực phẩm nguyên khí, tổng cộng tốn hao 125 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đến tận đây trong tay chỉ còn lại có 22.7 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch này hoa thật là nhanh. Hoàng An, Đại Vương. Hoàng An đi đến. Nơi này có một viên hóa hải đan, một viên thác hải đan, một bình nguyên hải đan, một kiện thất giai cực phẩm nguyên khí. Tìm một cơ hội xuất cung đi đột phá đi. Mạc Lâm Viên đem một viên nhẫn chữ vật đưa tới. Tịch Hải cảnh đột phá sẽ cuốn lên chung quanh hơn 10 dặm nguyên khí, sở dĩ phải gây nên trong thành Tịch Hải cảnh trở lên cường giả chú ý. Đại Vương, ta Hoàng An nghe vậy, thần tình kích động, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Lâm Viên đánh gãy. Lòng trung thành của ngươi, cô nhìn ở trong mắt, có thể tương lai cô cần ngươi làm việc, tu vi quá thấp, ngươi lấy cái gì đi giúp cô làm việc? Hoàng An quỳ tạ đạo, lao nô tạ Đại Vương ân. Chương 16 Tiên Vương Nưu Tính. Chương 16 Tiên Vương Nưu Tính. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay nhẹ chuyển, một viên huyền thiết chữ vật giới tại ánh nến bên dưới hiện ra u quang. Hắn tiện tay ném đi, chiếc nhẫn vẽ ra trên không trung lạnh lẽo đường vòng cung. Nơi này có 5 bình tiên tiên đan, 5 bình vô cấu đan, thanh âm hắn như hàn đảm tịch thủy, lại tại Hoàng An trong lòng kích thích kinh đạo, vừa tới ngũ giai phá cảnh đan một số. Nên thường ai, trong lòng người có bài. Hoàng An khô gầy ngón tay tiếp được nhẫn chữ vật lúc có chút phát run, đục ngầu trong con ngươi bắn ra tinh quang, lão nô định trong vòng một tháng, vì đại vương rèn luyện ra 30 trôi lợi kiếm. Hắn còn xuống lưng đột nhiên thẳng tắp, giống trôi ra khỏi vỏ đao gì đột nhiên mài sáng lên lưỡi dao. Bẩm đại vương. Ngoài điện Hoàng An con nuôi hoàng hổ thanh âm truyền đến, Lý tổng quản cầu kiến. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay tại vương tọa trên lan can khẽ chọc 3 lần, hoàng hạ tạc lập tức hiểu ý, tuyên. Cửa điện lúc khép mở mang theo gió dập tắt gần nhất 3 chén đèn cung đình, bất quá lại rất nhanh nối liền. Lý Thành Hải cơ hồ là sát mặt đất trượt vào trong điện, áo bào tím và áo trên mặt đất trên gạch cọ sát ra sản sản tiếng vang. Lao nô khấu kiến đại vương, hắn gái chán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, phát quan nghiêng lệch đều không để ý tới đỡ thẳng. Mạc Lâm Viên trong mắt nhìn hắn, giống nhìn một cái phụ phục sâu kiến, xem ra thiên võ giám con giận đều bắt sạch sẽ. Lao nô tội đáng chết vạn lần. Lại để sâu mọt gắm nuốt đến vương tháp chi bên cạnh. Lý Thành Hải mồ hôi lạnh trên trán thuận huyệt thái dương trượt đến cái cằm, tại hạ quai hàm chỗ treo thành óng ánh giọt nước. Thôi, dĩ vãng sự tình, cô chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạc Lâm Viên đống nhiên như thần, bóng ma hoàn toàn bao phủ lại Lý Thành Hải, nhưng nếu còn dám lừa gạt cô, như vậy. Mạc Lâm Viên ngón tay thoát ra một sợi ngọn lửa, chuyển hóa một đầu rất sống động lửa dao, phản chiếu Lý Thành Hải con ngươi đột nhiên co lại. Lao nô lấy đan điền hỏa trùng phát thệ. Lý Thành Hải hầu kết nhấp nô, thanh âm như bị giấy giáp mài qua, thiên võ dám về sau chỉ tuân theo đại vương vương lệnh. Tốt, đứng lên đi. Mạc Lâm Viên phất phất ống tay áo. Lý Thành Hải lúc này mới tâm thần bất định đứng dậy. Hắn hỏi, đại vương, những người kia xử trí như thế nào? Mạc Lâm Viên lạnh nhạt mở miệng, có thể vì cô sử dụng, vậy liền giữ lại, không thể vì cô sử dụng, vậy liền giết đi. Mặt khác, ngươi tướng ở bên ngoài tất cả quản sự thái giám triệu hồi trong cung, cô muốn nhìn, trong những người này có bao nhiêu người là ta những huynh trưởng kia tỉ tỉ nằm vùng gian tế. Việc này liền giao cho ngươi xử lý, cô hy vọng ngươi đừng cho cô thất vọng. Xin mời đại vương yên tâm, lão nô nhất định sẽ bắt được trong đó gian tế. Lý Thành Hải đáp, hy vọng như vậy. Mạc Lâm Viên lông mày nhướng lên, không có chuyện, ngươi liền xuống đi thôi. Lý Thành Hải nghe vậy, vội vàng nói, đại vương, lão nô còn có một chuyện, việc quan hệ tiên vương. A. Mạc Lâm Viên nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Về đại vương, từ 5 năm trước bắt đầu, tiên vương liền lần lượt mệnh lão nô mỗi 3 tháng sắp xếp người đem một nhóm nguyên thạch mang đến vương lăng, việc này một mực tiếp tục đến tiên vương đại sự 3 vị trí đầu tháng. Mà một lần cuối cùng đưa nguyên thạch số lượng càng là vượt qua mấy triệu. Lý Thành Hải nói ra một đoạn bí mật. Khó trách nội vụ phủ nguyên thạch ít như vậy. Đây cũng là Mạc Lâm Viên nghi ngờ điểm, năm đó mấy cái vương huynh vương tả mặc dù đạt được không ít ban thưởng, có thể nội vụ phủ nguyên thạch cũng không trở thành ít như vậy. Hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Phụ vương để cho các ngươi đem nguyên thạch đưa đi làm cái gì? Không biết. Lý Thành Hải lắc đầu, mỗi lần vận chuyển, chỉ có lão nô một người, đồng thời đến vương lăng, liền có vương lăng thủ vệ tiếp thu nguyên thạch. Mạc Lâm Viên hơi nheo mắt lại. Phụ vương, đây cũng là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Lại hoặc là, ngài căn bản là không có chết. Hệ thống, có thể hay không thẩm tra phụ vương ta bố trí? Mạc Lâm Viên trong lòng thì thầm. Đốt. 2000 hạ phẩm nguyên thạch, là ký chủ thẩm tra. Mua. Đốt. Tông nhân phủ lệnh Mạc Thủy Thừa, từ 200 năm trước liền bắt đầu ẩn tàng, 5 năm trước tại vương lăng bế quan, 1 năm trước đột phá như ý cảnh, trong tay khống chế ẩn lòng, đời trước hạ vương lấy trừ vương con là sâu động, thắng lợi cuối cùng nhất người, là hạ vương, đến lúc đó Mạc Thủy Thừa cùng ẩn lòng chính là vương thất chỗ dựa lớn nhất. Ông, trong điện không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Một cỗ mênh mông như vực sâu quân vương uy áp từ Mạc Lâm Viên thể nội bắn ra, màu đen vương bảo không gió mà bay, trên đó kim tuyến long văn phảng phất sống lại, tại ánh nến hạ lưu chuyển khiếp người hàn mang. Hoàng An trong tay phất trần đùng địa rơi xuống đất, khô gầy thân thể như bị sét đánh giống như run rẩy dữ dội, hắn hai đầu gối không bị khống chế đánh tới hướng mặt đất, cái chán trùng điệp túi tại băng lánh gạch vàng bên trên. Một bên Lý Thành Hải càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn mặc dù có thể chống cự cỗ uy áp này, nhưng là hắn không dám, cả người như bùn nhau giống như sủi lơ quỷ sát. Lớn đại vương hai người trong cổ gạt ra phá toái âm tiết, lưng như là đè ép vạn quân sơn nhạc. Trong điện ánh đến tại thời khắc này đều dập tắt, chỉ có Mạc Lâm Viên trong mắt nhảy lên xích kim hỏa diễm, ở trong hắc ám sáng tối chập chờn. Mạc Lâm Viên chú ý tới hai người bộ dáng, thu hồi uy áp, giỏi tính toán. Không thể không nói, hai vị tiên vương ẩn tàng thật sâu. Chắc hẳn những sự tình này, sớm tại 200 năm trước liền bắt đầu mưu đồ đi. 200 năm trước, cầm quyền vẫn là hắn ra, cũng liền nói việc này là hai đời quân vương chủ tính sự tình. Có lẽ, nếu không có năm đó hắn phụ vương trọng thương, dẫn đến tu vi, thọ nguyên giảm mạnh, chỉ sợ tại phụ vương hắn thế hệ này liền có thể đem Hạ Quốc đại quyền hoàn toàn khống chế tại vương thất trong tay. Hắn vị này phụ vương thiên phú cũng không yếu, không đến 40 tuổi cũng đã tu luyện tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, 42 tuổi năm đó liền đột phá đến tịch hải cảnh. Đáng tiếc, 40 năm trước, vương cung xuất hiện một trận đại loạn, có lạ lẫm như ý cảnh xuất thủ, dẫn đến phụ thân hắn trọng thương, đan điền vỡ vụn, không chỉ có tu vi lùi bước, thọ nguyên cũng giảm mạnh. Tăng thêm đến tiếp sau, đại ca, nhị ca chết, dẫn phát thương thế, cuối cùng chỉ sống 83 tuổi. Cuộc đời của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một cái cực kỳ lòng dạ quân vương, nếu là không có lần kia gặp phải, hắn tất nhiên là trung hưng chi chủ. Mạc Lâm Viên ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, việc này chứ ngươi bên ngoài, còn có người nào biết được. Vì dạp trên đất Lý Thành Hải thân thể run lên, cái trán dán chặt lấy băng lãnh gạch, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, hồi đại vương, việc này tuyệt không người thứ ba biết được. Lao nô mỗi lần đều là một mình áp giải, ngay cả tâm phúc đều chưa từng biết. Mạc Lâm Viên ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Lý Thành Hải, hắn nhìn chăm chú thật lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, người phụ dưỡng phụ vương nhiều năm, phần này trung tâm, cô tin được. Việc này Mạc Lâm Viên đột nhiên túi người, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như băng liền để nó nát tại trong bụng. Nếu để câu nghe được nửa điểm phong thanh lão nô minh bạch, Lý Thành Hải quỳ sát thân thể, việc này lão nô nhất định đưa đến trong quan tài đi. Mạc Lâm Viên thỏa mãn ngồi thẳng lên, đầu ngón tay ngọn lửa xùy địa dập tắt, chỉ còn lại một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Hắn phất phất tay, rộng lớn tay áo tại dưới ánh nến bỏ ra một mảnh bóng râm, lui ra đi. Là Lý Thành Hải lau mồ hôi, đứng dậy rời đi. Đi ra Thái Cực Điện, cả người đều là hoảng hốt. Thần quang sơ hiện, tuyên chính điện bên trong. Thanh đồng hạc trong lò long tiên hương lượn lờ dâng lên, lại khu không tiêu tan trong điện hơi thở ngưng trọng. Phượng Văn Đình trong mắt đứng ở quan văn chủ vị, đầu ngón tay tại ngà voi trên hốt bản nhẹ nhàng vuốt ve, Nam Cung Bá bên hông mạ vàng hổ phụ tại chiều ăn vào như ẩn như hiện. Tân quý nhất hệ đám quan chức như là xương đánh thu thảo, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ mấy phần. Trái lại Mộ Dung Diệu Thiên một đảng, áo bào tím đai lưng ngọc triều thần khỏe mắt đôi lông mày đều lộ ra vui mừng. Công bộ thượng thư Trịnh Nguyên Khuê thậm chí mượn chỉnh lý eo đeo khoảng cách, hướng đối diện Thôi Hành dám ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Mấy cái tuổi trẻ chút quan viên càng là không giấu được ý cười, hướng dày tại gạch vàng trên mặt đất không an phận điểm nhẹ lấy. Chương 17 xuất binh, trấn áp lưu dân. Chương 17 xuất binh, trấn áp lưu dân. Đại vương Giá Lâm, Hoàng An lanh lảnh tiếng nói đâm rách yên lặng. Bách quan đột nhiên quỳ sát, trên trán lưu châu cùng gạch vàng chạm vào nhau, phát ra nhỏ vụn rõ ràng vang. Chúng thần tham kiến đại vương vạn năm. Núi thở âm thanh tại điện lương gian quanh quẩn, hù dọa mái hiên trung đồng đình đường rung động. Mạc Lâm Viên màu đen miệng nuốt vào chín chương văn tại trong ánh nắng ban mai lưu chuyển, hắn chậm rãi đạp vào bậc thềm ngọc, sau đó ngồi vào trên vương tọa. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long ỷ lan can, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt ngậm lấy giống như cười mà không phải cười ánh sáng. Quốc cứu, 7 ngày kỳ hạn đã tới, không biết cái kia ám sát cô tặc tử có thể từng tìm tới. Trong điện thoáng chốc tính đến có thể nghe thấy đồng lầu tí tách. Phượng Giang Ngọc ra khỏi hàng lúc áo giáp nhẹ văng lên, ôm quyền đốt ngón tay có chút trắng bệnh, thần muôn lần chết. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng quân vương, đáy mắt đúng là một mảnh yên tĩnh, thích khách hành tung bí, thần không thể bắt được hung phạm. Đúng. Mạc Lâm Viên đột nhiên vô bàn đứng dậy, chín lưu ngọc xuyến kịch liệt lắc lư. Khá lắm cấm quân thống lĩnh. Mạc Lâm Viên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngay cả vương giá an nguy đều bảo hộ không được, cần ngươi làm gì? Hắn bỗng nhiên vung tay áo, nghiêm nghị quát, từ hôm nay từ bỏ quốc cứu cấm quân chức thống lĩnh, bế môn tư quá 3 tháng. Phượng Giang Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, hắn hầu kết nhấp nô, cuối cùng chỉ là thật sâu cong xuống, thần lĩnh chỉ. Tân quý trong đội ngũ, Nam Cung Bá hổ phù vang lên kẹt kẹt, lại cuối cùng không có ra khỏi hàng, Phượng Văn Đình sắc mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Một đám tân quý đại thần gặp hai vị đại nhân không nói, cũng đều không có lên tiếng. Các lao quý tộc trao đổi lấy ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, Mộ Dung Diệu Thiên thậm chí vớt râu cười khẽ. Trung lập đám quan chức thì giống thường ngày, cúi đầu đếm lấy gạch đường vân, phảng phất không đếm xỉa đến. Mộ Dung Diệu Thiên gặp thời cơ chín muồi, hướng về phía sau lưng đưa cái ánh mắt. Đứng ở hàng sau chính ngũ phẩm thị ngự sử Hàn Thế Ninh lập tức hiểu ý, chỉ ngay ngắn ý quan ra khỏi hàng tấu nói đại vương, cấm quân liên quan đến vương cung an nguy, bây giờ quốc cứu gỡ trước, khi tuyển chọn trung dũng chi sĩ tiếp nhận, lấy vệ vương giá chu toàn. Hàn Thế Ninh thanh âm vang dội, ở trong điện quanh quẩn. Lão quý nhất hệ trong mắt mọi người tình quang chớp động, chỉ đợi quân vương hỏi thăm nhân tuyển, liền đề cử An Thành Bá Nhạc Giang. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, ái khanh nói cực phải. Ánh mắt của hắn đảo qua kích động lão quý đám đại thần, khoe miệng ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cấm quân thống lĩnh trước, xác thực cần trung dũng gồm nhiều mặt người. Mạc Lâm Viên thanh âm đột nhiên chuyển chìm, tiên vương Lâm Trung từng nói, độc cô nhất tộc đời đời trung liệt, có thể chịu được đại dụng. Cô tuổi nhỏ vô tri, chưa nghe tiên vương dạy bảo, bây giờ nghĩ chi, hối hận thì đã muộn. Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tân quý đám đại thần hơi biến sắc mặt, lão quý nhất hệ đám người cao mày, trung lập quan viên bên trong mấy vị độc cô tộc nhân càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi dưới đáy đại thần mở miệng, Mạc Lâm Viên một mặt tỉnh ngộ địa đạo, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, cô nên nghe tiên vương di mệnh, làm nghe độc cô đỉnh tướng quân trời sinh thần lực, lòng son dạ sát, cô quyết định, người cấm quân này thống lĩnh liền do độc cô đỉnh tướng quân tới đảm nhiệm, nhìn độc cô đỉnh tướng quân đại cô bảo vệ tốt vô cùng. Nói đi, Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía bên phải quan võ một hàng, đứng tại hàng thứ ba chính là một vị màu đỏ tía quan bảo, thơ bạc tinh mang văn tráng hán khôi ngô. Đây cũng là độc cô đỉnh. Độc cô ra đời thứ ba nhân vật đại biểu một trong, đảm nhiệm chính tam phẩm Yên Long doanh chủ tướng, Hộ Long quân có tứ doanh, theo thứ tự là Bản Long, Khiếu Long, Minh Long, Uyên Long. Uyên Long doanh có 80.000 đại quân, phụ trách thành thủ, hậu cần, bây giờ Vương Thành tứ thành phòng thủ chính là do Uyên Long doanh đến chủ trì. Độc Cô Đình cảm nhận được Mạc Lâm Viên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình đại bá Độc Cô Liệt, gặp đại bá thần sắc như thường, lúc này ra khỏi hàng quỳ lạy, thần khấu tạ vương ân, nguyện tận sức mọn thay đại vương bảo vệ cẩn thận vương cung. Tân quý đám đại thần hai mặt nhìn nhau, lại không người nói lời phản đối. Độc Cô gia quá đặc thù, đây là một cái uy tín lâu 5000 năm thế gia, là hạ quốc thập đại thế gia một trong, lão gia chủ Độc Cô Trấn mặc dù từ nhiệm, nhưng là ở trong quân vẫn có cực cao hy vọng, còn là một vị nửa bước như ý cảnh võ giả, khoảng cách như ý cảnh chỉ còn kém nửa bước. Gia chủ đương thời Độc Cô Liệt, kế tục Trung Dũng hầu tước vị, chính nhất phẩm Hộ Long đại tướng quân, trước vương kế vị bắt đầu, cũng đã đảm nhiệm Hộ Long đại tướng quân. Mà Độc Cô gia đời thứ ba bên trong, Độc Cô Phòng, Độc Cô Vân, Độc Cô Lôi, Độc Cô Đình đều là hạ quốc quân đội 2, tam phẩm tướng lĩnh, chính là đời 4, cũng có Độc Cô Giao bực này ngũ phẩm tiểu tướng tại trấn Yêu quân bên trong bộc lộ tài năng. Đồng thời, Độc Cô gia cũng là phái trung lập lãnh tụ, chính là bởi vì Độc Cô gia đè vào phía trước, hai phái người không cách nào đối với phái trung lập xuất thủ. Dạng này một cái cảnh lá đan chen khó gỡ tướng môn thế gia, cho dù là hai phái quyền quý cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhạc Giang nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi đắng chát, thế nhưng không có cách nào, hắn cùng Nam Cung gia không cùng, như tại cùng Độc Cô gia trở mặt, vậy hắn liền thật không cách nào ở trong quân đặt chân. Mộ Dung Diệu Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay ngọc hốt kết điệu một tiếng vỡ ra một đạo tế văn, đáy mắt hàn mang chợt hiện. Mộ Dung Ái Khanh thế nhưng là thân thể khó chịu. Mạc Lâm Viên thanh âm hợp thời vang lên, mãn triều ánh mắt lập tức tập trung tại vị này lao thần trên thân cần phải truyền dược tàng giám đan sư vì người trợ trị. Mộ Dung Diệu Thiên thần sắc thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi hung ác nham hiểm đã hóa thành cảm kích thần tại đại vương tương cảm. Bất quá là đêm qua lúc tu luyện nóng lòng cầu thành, hơi thương kinh mạch, điều tức mấy ngày thuận tiện, không dám làm phiền đan sư. Mạc Lâm Viên khẽ bước cảm, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng binh bộ thượng thư Tư Đồ Minh. Ti đồ Ái Khanh, Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long án thu này lưu xa quận dân biến, hộ bộ trích cấp 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, mấy chục ức kim tệ dùng cho bình loạn. Bây giờ 3 tháng đi qua, loạn dân có thể từng bình định. Tư Đồ Minh hơi biến sắc mặt, lại vẫn thẳng tắp sống lưng ra khỏi hàng, hồi bẩm đại vương, lưu dân thế lớn, thời gian 3 tháng đội vàng, thêm nữa rét đậm thời tiết con đường tuyết động. Đây không phải cô muốn nghe đáp án. Mạc Lâm Viên hai con ngươi nhắm lại, hữu tiếp vận triều tiên pháp vận chuyển ở giữa, một cô áp lực mênh mông giống như thủy triều tuôn hướng Tư Đồ Minh. Vị này tịch hải cảnh binh bộ thượng thư thân hình thoát một cái trán lập tức chạy ra tinh mịn mồ hôi, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Trong điện không khí phảng phất ngưng kết. Tịch hải cảnh trở xuống triều thần không chịu nổi uy áp, đã quỳ rạp trên đất, cho dù là cùng cảnh giới văn võ quan viên cũng đều sắc mặt trắng bệnh, không thể không vận chuyển chân nguyên chống cự cỗ uy áp này. Phượng Văn Đình xưa nay trầm ổn trên khuôn mặt, cũng không khỏi hiện hiện kinh hãi. Về phần Phượng Giang Ngọc, đã không chịu nổi uy áp, quỳ xuống, nhưng cái này khó nén trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn không rõ, trước mắt vị này bị hắn cho là phế vật muội phu, vì sao đột nhiên sẽ bộc phát ra như vậy uy nghiêm? Chẳng lẽ lại hắn một mực tại giấu giốt? Ý nghĩ này, không đơn thuần là hắn, giờ phút này tất cả triều thần đều dâng lên ý nghĩ này. Độc Cô Phong, Độc Cô Vân, Độc Cô Lôi. Mạc Lâm Viên đột nhiên mở miệng, tiếng như lôi đỉnh. Có mặt tướng. Ba vị Độc Cô đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh đứng thanh ra khỏi hàng, dây chiến đạp ở gạch vàng bên trên phát ra âm vang thanh âm. Lấy Độc Cô Phong là chủ tướng, Độc Cô Vân, Độc Cô Lôi làm phó đem, người ba người xuất bản lòng, Khiếu Long, Minh Long tam doanh rời khỏi phía Tây Lưu Sa quận, đầu xuân đằng sau, cô không muốn được nghe lại Lưu Sa quận có lưu dân tạo phản tin tức. Lưu dân sự tình quan hệ trọng đại, việc quan hệ nền tảng lập quốc, cô ban thưởng Độc Cô Phong tướng quân tiền trạm hậu tấu quyền lực, có thể tiết chế xích tiêu tứ quận quân chính đại quyền, phàm là dám lá mặt lá trái người, chém. Mạc Lâm Viên đạm mạc mở miệng. Cái chữ này như kinh lôi nổ vang, chấn động đến điện lương khẽ run, mãn triều văn võ thần sắc kỳ biến. Xuất động 13 vạn hộ long quân, còn ban cho Độc Cô Phong tiền trạm hậu tấu quyền lực, đây quả thật là đi chấn áp lưu dân sao? Cái này chỉ sợ là hướng về phía bị kia đi. Độc Cô Phong ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Độc Cô Liệt, muốn có được đối phương đáp án. Chương 18 mượn ít tiền, chương 18 mượn ít tiền đại vương, việc này tuyệt đối không thể. Độc Cô Phong ba người chưa trả lời, Mộ Dung Diệu Thiên đã bước nhanh ra khỏi hàng. Tím đậm áo bảo gấm trong điện bạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, ngọc hốt trong tay hắn có chút phát run. Mạc Lâm Viên đuôi lông mày chau lên, Ái Khanh cớ gì nói ra lời ấy? Quốc khố trống rỗng, lương đồng không đáng kể a. Mộ Dung Diệu Thiên mặt lộ thần sắc lo lắng, nếp nhăn bên trong đều cất giấu tính toán, 120.000 đại quân viết trình, sợ khó chống đỡ. Không sao. Mạc Lâm Viên cười khẽ, đầu ngón tay tại long án bên trên gõ ra âm thanh thanh thúy. Đại quân xuất hành, tự sẽ có người chuẩn bị đầy đủ lương đồng. Về phần Mộ Dung Ái Khanh, hay là ngẫm lại làm sao tăng lên sang năm hạ quốc thuế má, đây mới là cô muốn nhìn đến kết quả. Cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho mới cũ các quý tộc con người đột nhiên co lại. Câu nói này ẩn chứa thâm ý, ở đây người chỗ nào nghe không ra, trong lúc nhất thời những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám đại thần không khỏi lòng sinh sợ hãi. Bọn hắn giống như lần thứ nhất nhận thức đến vị quân vương này, hắn giờ phút này, để bọn hắn cảm thấy lạ lắm. Bọn hắn từ hạ vương khi còn bé liền nhận biết đối phương, hắn cho đám người lưu lại ấn tượng chính là thiên phú thường thường, ham hưởng lạc, khó xử đại dụng. Chỉ có như vậy một người, có thể bộc phát không thua gì tịch hải cảnh uy áp, thậm chí âm thầm tích xúc lương đồng, có thể thấy được nó lòng dạ sâu thẳm. Mạc Lâm Viên không để ý tới bọn hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Phong ba người. Độc Cô Phong ba người đã đến Độc Cô Liệt ám chỉ, cùng kêu lên ô quyền, mặt tướng định không phụ vương mệnh. Tốt. Mạc Lâm Viên trong tay áo xích kim lệnh tiến phá không mà ra, ở trong điện bạch ra một đạo lưu hỏa, đây là xích long ngọc lệnh, cực kỳ thu. Mạc Lâm Viên tại cuối cùng bốn chữ đè ép trọng âm. Độc Cô Phong hai tay tiếp lệnh, mặt tướng tất tiếp thân chân tàng. Hắn bị xem như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, rất nhanh liền hiểu rõ thâm ý trong đó. Để hắn tất kỹ, không phải liền là để hắn nhiều sử dụng xích long ngọc lệnh sao? Xích Tiêu Tứ quận là ai địa bàn, hắn biết rõ, đây là muốn hắn động vị kia người a. Bọn hắn đều đánh giá thấp vị đại vương này, trước mắt vị đại vương này tàn nhẫn, viễn siêu tiên vương. Nói thật, bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn tiếp nhiệm vụ này, có thể vương mệnh khó vi phạm, phụ thân lại là cầm ngầm đồng ý, hắn chỉ có thể tuân theo. Ân. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua triều đình. Quân thân thần sắc khác nhau, có người thái dương thấm mồ hôi, có người đầu ngón tay trắng bệnh, càng nhiều năm hơn nhẹ quan viên không tự giác nuốt nước miếng. Về phần đa mưu túc trí người, như Phượng Văn Đình, Mộ Dung Diệu Thiên bọn người, đã khôi phục thông dòng, chỉ là đáy mắt sóng ngầm mấy liệt. Hoàng An, lao nô tại. Hoàng An không người, đỏ thâm dưới áo chăn bảy đảo qua mặt đất. Từ hôm nay, nội vụ giám tổng quản thăng chức giám tư chức, ban thưởng giám tử mãng bảo, phó tổng quản tân áo bào đỏ tổng quản, ban thưởng đỏ thâm áo mãng bảo, hạ thiết giám tư không thay đổi. Mạc Lâm Viên không có đi nhìn triều thần ánh mắt, phối hợp đạo. Lao nô khấu tạ thiên ân. Hoàng An đại hỉ, quỳ xuống đất tạ ơn. Tốt, đứng lên đi. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua quần thần không có cái gì phản ứng. So với hộ long quân rời khỏi phía tây, tăng lên một tên thái giám là áo bào tím, bọn hắn cũng không thèm để ý nói cho cùng. Nội vụ giám không phải thiên võ giám tốt xấu có thể tiết chế vương cung cấm quân, đồng thời có 3.000 ám vệ, nội vụ giám lớn nhất chức năng chính là quản lý trong vương cung vụ. Huống chi giờ phút này, vị kia ngồi ngay ngắn long ỷ quân vương, quanh thân tản ra cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Chư khanh còn có bản đấu. Mạc Lâm Viên cười lạnh. Trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy đồng lậu tí tách. Quân thần hai mặt nhìn nhau, ngày bình thường, lúc này bọn hắn đều tại vì riêng phần mình lợi ích cái lộn, nhưng bây giờ, còn có người nào tâm tư kia? Quốc trưởng lưu lại, những người còn lại tất cả hồi nha tư xử lý triều chính. Dĩ vãng cô mặc kệ, nhưng từ hôm nay bắt đầu, ai nếu dám lười chính, lười biến chính, không làm, vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Mạc Lâm Viên đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc xuyến va chạm ra băng lãnh tiếng vang, đạm mạc ánh mắt đảo qua quần thần, chỗ đến, vô luận là tiên tiên hay là tịch hải cảnh, quần thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Chúng thần cáo lui. Quần thần như được đại xá, hành lễ lúc áo bảo tiếng ma sát liên tiếp, chúng thần cáo lui. Mạc Lâm Viên khoát khoát tay, để quần thần nhanh lên rời đi. Rất nhanh, quần thần mang theo riêng phần mình tiểu tâm tư, rời đi tuyên chính điện. Đi ra tuyên chính điện không bao xa, Tư Đồ Minh lập tức xích lại gần Mộ Dung Diệu Thiên, Mộ Dung Công, cái này, nói cẩn thận. Mộ Dung Diệu Thiên ánh mắt đảo qua thành cung bóng ma, tán giá trị sau qua phủ bàn lại. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Diệu Thiên luôn cảm giác mình thật giống như bị người giám thị bình thường, bởi vậy hắn không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cũng tốt, ngày xưa lúc này sớm đã hồi phủ, hôm nay nhưng lại không thể không đi hướng riêng phần mình nhã tự. Tuyên chính điện bên trong, kim thú lư hương phun ra khói xanh tại giữa hai người lờ lờ. Phượng Văn Đình ánh mắt thâm thúy như nước, phản phất muốn đem trước mắt vị này tuổi trẻ quân vương nhìn thấu. Hán tử kim quan bảo hạ thủ chỉ có chút rung động, hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Quốc trượng tựa hồ đối với cô biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mạc Lâm Viên dựa nghiêng ở trên long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Phượng Văn Đình hít sâu một hơi, dày gấm hướng về phía trước nửa bước, lao thần từ đầu đến cuối tin tưởng tiên vương ánh mắt, chỉ là không nghĩ tới. Hắn dừng một chút, nhìn thẳng Mạc Lâm Viên, đại vương đúng là chư vương con bên trong giấu sâu nhất vị kia. A. Mạc Lâm Viên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, chín đạo ngọc xuyến xoạt rung động, quốc trượng đối với tiên vương liền như vậy tín nhiệm. Trong điện ánh đến lúc sáng lúc tối, chiếu rọi tại Phượng Văn Đình khe danh tung hoành trên khuôn mặt. Hắn trầm giọng nói, 3 năm trước đây, lão thần ngẫu nhiên biết được, tiên vương mỗi 3 tháng liền sẽ bí mật vận chuyển một nhóm nguyên thạch. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Phượng Văn Đình thân hình thoát một cái, tử kim quan bảo không gió mà bay, dưới chân gạch vàng lại vỡ ra giống mạng nhện tế văn. Hắn cắn chặt răng, mặt mũi giàn mua đỏ bừng lên, nhưng thủy trung thẳng tắp sống lưng không nói một lời. Uy áp đột nhiên tiêu tán. Phượng Văn Đình lảo đảo nửa bước, trong tay áo trượt xuống mồ hôi tại mặt đất tóe lên nhỏ bé bằng nước. Quốc trượng thật to gan, dám thị tiên vương. Mạc Lâm Viên thanh âm lạnh đến giống băng, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một sợi màu đỏ lửa dao. Phượng Văn Đình con người co rụt lại. Cái kia rõ ràng là vương thất chấn tộc tuyệt học phần thiên chân quyết tầng thứ 7 xích giao hiện thế trước mắt vị này ẩn tàng mới tốt sâu. Vội vàng chắc tay, lão thần muôn lần chết không dám. Hôm đó chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Công Công áp vận, về phần giám thị tiên vương, lão thần quả quyết không dám làm bực này đại nghịch bất đạo sự tình, còn xin đại vương minh giám. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay lửa dao suy địa biến mất, khóe miệng lại làm giấy lên nguy hiểm độ cong ngược lại là cô trách oan quốc trượng. Hắn tự nhiên không tin Phượng Văn Đình lời nói, nhưng là có một số việc không cần thiết quá mức truy cứu. Trong điện ngưng trệ không khí vì đó bừng lòng. Phượng Văn Đình tối thư một hơi, lúc này mới phát hiện áo trong đã hoàn toàn ướt đẫm. Quốc trưởng có biết cô vì sao độc lưu người một người? Mạc Lâm Viên đột nhiên lời nói xoay chuyện. Phượng Văn Đình lông mày cao lại, tha thứ lao thần ngu dốt, mượn cô chút kim tệ. Nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Phượng Văn Đình con ngươi đột nhiên co lại. Hắn không thể tin ngẩng đầu, đối diện bên trên Mạc Lâm Viên mỉm cười hai mắt. Một khắc đồng hồ sau, Phượng Văn Đình đi lại tập tễnh đi ra tuyên chính điện, trong tay dâu tuyết túi chứa vật còn tại có chút nóng lên. Mà trong điện, Mạc Lâm Viên hử phát không biết tên tiểu khúc, tại Hoàng An bọn người chen trúc bên dưới hướng Thái Cực Điện bước đi, huyền sắc vương bào tại trong ánh nắng ban mai hiện ra nhàn nhạt kim mang. Chương 19 cô thiếu tiền Thái Cực Điện. Đại vương, ngài gom góp kim tệ là vì đại quân lương đồng sao? Hoàng An nghi hoặc, dù sao tối hôm qua vị gia này thế nhưng là từ Thiên Võ dám làm không ít tiền. 120.000 đại quân cái nào cần nhiều như vậy lương thảo. Cô vay tiền là cùng người làm ăn, nếu không những đan dược kia từ đâu mà đến? Mạc Lâm Viên cười nói. Hoàng An minh ngộ, nguyên lai đại vương là cùng những thế lực khác hợp tác, khó trách có thể thu được nhiều như vậy đan dược. Mạc Lâm Viên nói ra, nói lên việc này ngươi đến nhắc nhở ta, chuyển ta vương lệnh, để Thiên Võ dám cho cô hảo hảo điều tra thêm dưới đáy những cái kia hoàng trang, nói cho hắn biết, cô thiếu tiền. Là Hoàng An đã sớm muốn tra rõ hoàng trang, làm sao trước kia có Lý Thành Hải. Đại vương, hôm nay ngươi trên triều đình, cùng bại lộ tự thân tu vi, phải chăng cần ta đem Tu La vệ triệu nhập trong cung, bảo hộ ngài an toàn? Tuy nói lấy Mạc Lâm Viên thực lực, không cần Tu La vệ bảo hộ, có thể Thiên Kim chi tử không ngồi nguy đường, huống chi là đường đường quân chủ một nước, dưới tay không ai, không dễ làm sự tình. Không cần. Mạc Lâm Viên gật đầu, bất quá, nếu lựa chọn bại lộ, vậy liền nhiều bại lộ một chút. Truyền lệnh xuống, cô muốn tại thiết một ti, tên là Tu La Tư, thiết chính tứ phẩm Tu La tôn một vị, chính ngũ phẩm Tu La làm hai vị, Tu La Tư liền treo ở nội vụ giám phía dưới đi, ngươi là tư thủ. Phong Vũ lâu bên kia, đồng dạng thiết một vị chính tứ phẩm Phong Vũ lâu chủ một vị, hai vị tổng tứ phẩm mưa gió phó lâu chủ, hạ thiết chín vị chính ngũ phẩm mưa gió làm. Là. Mạc Lâm Viên lại bổ sung, lần này bế quan trở về, tu vi của ngươi cũng không cần đang giấu giếm. Hoàng An tu luyện một bộ huyền giai cực phẩm công pháp ẩn nặc, cho dù là cao hai cái cảnh giới người cũng vô pháp nhìn ra, đây cũng là Tu La vệ bắt buộc công pháp. Truyền xong vương lệnh, ngươi liền xuất cung đi, đem những này kim phiếu cho cô toàn bộ đổi thành kim tệ trở về, thuận tiện đem ngươi chuyện nên làm đều làm. Mạc Lâm Viên đem đánh kim phiếu giao cho Hoàng An. Giống Vượng Văn Đình người như vậy, đi ra ngoài đương nhiên sẽ không mang kim tệ, mang đều là kim phiếu, đây là hạ quốc thứ nhất tiền trang, hối thông bảo hành kim phiếu, chọn bện 3 tỷ kim phiếu. Đương nhiên, Mạc Lâm Viên mượn cũng không chỉ điểm ấy, đến tiếp sau còn có 17 tỷ, sẽ lấy kim tệ hình thức lần lượt đưa vào vương cung. Có số tiền này, qua chút thời gian, Mạc Lâm Viên trong tay liền sẽ tại mua thêm một chi quân đoàn. Nhìn xem Hoàng An rời đi, Mạc Lâm Viên trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang. Mạc Lâm Hạo, cô đã cho ngươi áp lực, ngươi đừng cho cô thất vọng a. Tạp gia không có ở đây những ngày qua, chiếu cố tốt đại vương, nếu có lãnh đạo, tạp gia lột da các của các ngươi. Rời đi Thái Cực Điện, Hoàng An tìm đến chính mình bốn cái con nuôi, bốn người này từ đưa vào cùng, liền bị hắn chọn chúng, đều là có tư chất tu luyện người, hắn lấy hổ báo xài lang vì bọn họ lấy tên. Trải qua hơn 20 năm dạy dỗ, trung tâm phương diện không là vấn đề, đồng thời tu vi đều là thông mạch cảnh đỉnh phong. Cha nuôi yên tâm, chúng ta tất nhiên lấy cái chết thủ hộ đại vương Chu Toàn. Hoàng hổ bốn người đồng nói, đây là đại vương ban cho các ngươi tiên thiên đan, cực kỳ lợi dụng. Hoàng An lấy ra bốn mai tiên thiên đan, giao cho hoàng hổ bốn người. Bốn người đại hỉ, đội vàng vì nói tạ đại vương ân. Tạ kiên đa ân. Hoàng An thân mang mới ban cho dáng tử mãng bào chậm rãi mà đi, bào phục bên trên kim tuyến thêu mãng văn dưới ánh chiều dương chiếu sáng rạng rỡ, bên hông ngai lưng ngọc theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Sau lưng bốn tên tùy thị thái giám sụp mi thuận mắt, lại đều thẳng xuống lưng, chủ tử đắc thế, nô tài cũng đi theo vi phong. Thiên Võ giám chu tất cửa lớn sớm đã rộng mở, Lý Thành Hải lại tự mình đợi tại trước bậc. Vị này áo bào tím lớn giám hôm nay cố ý đổi mới tinh quan phục, gặp Hoàng An đến, lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. Hoàng công công, thật đáng mừng a. Lý Thành Hải chắp tay thở dài, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều chất đống định loạn. Hoàng An vội vàng hoàn lễ, ống tay áo thêu lên kim mang theo động tác như ẩn như hiện. Lý công công chết sát tập ra bất quá là dính đại vương ấn điện, cái nào so ra mà vượt ngại nhiều năm cần cù. Lý Thành Hải liên tục quát tay, trên hai lưng ngọc trang sức đinh đương rung động. Hoàng công công nói đùa, tập ra điểm ấy đạo hạnh tầm thường, toàn do tiên vương chiếu cố. Nói ở đây, Hoàng An đột nhiên chỉnh ngay ngắn thần sắc. Lý Thành Hải hiểu ý, lập tức nghiêng người dẫn đường, công công mời theo tạp gia đến nội điện nói chuyện. Xuyên qua hành lang gấp khúc lúc, Hoàng An chóp mũi khẽ nhúc đích. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, góc tường mấy chỗ chưa rửa sạch vết máu tại trong ánh nắng ban mai đặc biệt chói mắt. Ven đường gặp phải thái giám từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy hai vị áo bào tím dám trải qua, bị dạp trên đất thân thể đều tại có chút phát run. Cửa điện vừa mới đóng lại, Lý Thành Hải liền từ trong tay áo lấy ra một viên lưu kim chữ vật giới, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Nghe được Hoàng An thăng làm áo bào tím dám, trong lòng của hắn treo lấy đại thạch liền triệt để rơi xuống. Mặc dù hắn không phải duy nhất áo bào tím dám, thế nhưng mang ý nghĩa hắn cái mạng này, vị trí này đã bảo vệ. Sau đó, liền muốn nhìn hắn biểu hiện. Hoàng An ánh mắt tại trên mặt nhẫn dừng lại chốc lát. Chiếc nhẫn chữ vật này làm công tinh tế, trên mặt nhẫn còn khắc lấy Thiên Võ giám ám văn, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng là đưa tay tiếp nhận, Lý công công quá khách khí. Hắn rõ ràng, người trước mắt, đại vương tạm thời là sẽ không động, nếu như thế cũng không cần phải cùng người bị ác. Đại vương dụ làm cho. Hoàng An cất cao giọng nói ra, trong tay xuất ra một quyển văn tú xích long vương lệnh. Lý Thành Hải lập tức quỳ xuống đất, cái trán kề sát gạch xanh, lão nô cung nghe vương mệnh. Năm gần đây hoàng trang lích lợi ngày càng xa sút, lấy Thiên Võ giám lập tức trả rõ. Hoàng An thanh âm vang dội ở trong điện quanh quẩn. Lão nô lĩnh chỉ. Lý Thành Hải hai tay tiếp nhận vương lệnh, động tác cung kính đến cực điểm. Hoàng An cúi người xích lại gần, hạ giọng nói, đại vương còn để tạp ra mang câu nói hắn rất thiếu tiền. Lý Thành Hải con ngươi hơi co lại, đêm qua mới nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, xin mời công công hồi bẩm đại vương, lão nô sẽ làm dốc hết toàn lực. Đem Hoàng An đưa to lớn ngoài cửa lúc, Lý Thành Hải cố ý nhiều đi vài bước. Thẳng đến Hoàng An tiểu liên biến mất tại cung đạo cuối cùng, hắn mới thẳng lên không người xuống lưng eo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoàng An từ Lý Thành Hải chỗ rời đi, liền đem chiếc nhẫn chứa vật kia giao cho Mạc Lâm Uyên, người sau không có tiếp, hắn thiếu tiền, nhưng không có thiếu đến muốn mưu đoạt cấp dưới lợi ích tình trạng. Mà Hoàng An cũng tiếp tục đi truyền xuống một cái vương lệnh. Thế là, từ hôm nay lên, trong vương thành nhiều hơn một tòa tên là Tu La Tư phủ nhà, nghe nói bên trong khí tức xâm nhiên, làm lòng người thấy sợ hãi. Mà một ngày này đang làm nhiệm vụ, đối với chúng triều thần tới nói, trải qua cực kỳ chậm chạp, bởi vì người người tâm trung đô có tâm sự. Quốc đô Tây ngoại ô, Liên Miên Huyền Thiết doanh trại, cao 10 trượng hắc diệu thạch vọc lâu bên trên, hộ long hai chữ tinh kỳ tại gió bắc bên trong bay phất phới, mặt cờ kim tuyến thêu xích long như muốn phá không mà ra. Cửa doanh hai bên, hai tôn cao 3 trượng thanh đồng bệ nạn pho tượng trợn mắt tròn xoe, huyền thiết chế tạo cửa doanh chậm rãi mở ra lúc, móc xích phát ra tiếng oanh minh hù dọa ba dặm ngoại hàn quả bay loạn. Giữa giáo trường, 50,000 trọng giáp bộ binh ngay tại thao luyện. Huyền thiết trọng giáp tiếng va chạm như lôi đình lăn qua đại địa, mỗi một lần dậm chân đều chấn động đến mặt đất cắt đá nhảy lên. Trong tay bọn họ chạm mã đao ở dưới ánh tà dương hiện ra hàn quang, trên lưới đao dày đặc phủ văn sáng tối chập chờn, đây là công bộ đặc chế phá quân phủ một đao có thể đoạn tuấn mã. Sườn đông chuồng ngựa khói bụi che lấp mặt trời. 50,000 khinh kỵ binh ngay tại diễn luyện quanh co bọc đánh, bọn hắn dưới hông bảo câu, bốn vó quấn quanh lấy nhàn nhạt huyết khí, xông trận lúc có thể tại sau lưng lôi ra ba thước huyết vụ. Mà sườn tây trên đất cát, 20,000 kỵ binh hạng nặng huyền giáp trong bóng chiều hiện ra u lam hàn quang, trượng tám dáng dấp phá thành giáo tạo thành một mảnh khu rừng chết. Doanh trại chỗ sâu truyền đến tiếng trống trầm trầm. 80,000 bộ binh phương trận nghe lệnh mà động, màu đen giáp da giống như thủy triều tách ra. Chỉ gặp trăm tên mình trần lực sĩ đẩy 10 chiếc xích long nỏ chậm rãi tiến lên, xe nỏ bên trên quấn quanh gân mã ngay tại phát ra nguy hiểm bù bù. Khói bếp dâng lên lúc, doanh trại trên không ngưng tụ huyết khí lại hóa thành hình rồng. Đầu bếp quân khiêng ra không phải bình thường cơm canh, mà là từng thùng bốc hơi nóng thịt yêu thu canh. Các binh sĩ dùng cơm lúc, bên hông bội đao vẫn bất ly thân, trên lưới đao chưa lau sạch vết máu tại dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Cả tòa thiết huyết quân doanh trên không, quanh năm lượn vòng lấy một cỗ túc sát chi khí. Đây cũng là Hạ Quốc hộ long quân. Giờ khắc này ở trong quân doanh kia, một tòa đại trướng bị quân sĩ trùng điệp phòng thủ. Mà trong quân trướng, Độc Cô một nhà ngay tại nghị sự. Chương 20 Độc Cô ra quyết định, chương 20 Độc Cô ra quyết định. Độc Cô Phong nắm chặt bên hông bội đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Phụ thân, đại vương cử động lần này là muốn ép phản liệt Dương Vương. Độc Cô Liệt chắp tay đứng ở quân sự dư đồ trước, dàn mua ngón tay xẹt qua lưu xa quận vị trí, cả triều văn võ ai không hiểu. Vậy ngài vì sao còn Độc Cô Phong thanh âm im bặt mà dừng. Sau lưng ba vị huynh đệ đồng dạng mặt lộ hoang mang, áo giáp tại trong yên lặng phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Lão tướng quân chậm rãi quay người, ngân bạch giận dâu tóc dựng lên, hôm nay trên triều đình, nếu các ngươi dám kháng mệnh. Hắn bỗng nhiên một trưởng gỗ trên bàn trà, chén trà ứng thanh mà nát, ta Độc Cô ra chém đầu cả nhà ngày không xa vậy. Hắn dám? Độc Cô Vân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dây chiến đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ ép thành một mịt. Có dám hay không? Độc Cô Liệt cười lạnh, trong mắt tinh quang tăng gọn, ẩn nhẫn hơn 10 năm, một khi hiển lộ tu vi, các ngươi thật cho là đây là ngẫu nhiên. Hắn dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua vương cung phương hướng, vạn thọ yến gặp chuyện, Chu Võ hạ ngục, Phượng Gia Ngọc bái quan, Đình Nhi tiếp trưởng cấm quân ba nhiệm cấm quân thống lĩnh liên quan đến tam đại phái hệ, đây thật là vòng vòng đan sen a. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta vị đại vương này, lòng dạ sâu thẳm, chính là lao phu đều mặc cảm. Độc Cô Lôi tiến lên một bước, thiết giáp ném ra tiếng vang trầm trầm, xin mời đại bá chỉ rõ. Độc Cô Liệt trầm giọng nói, đại vương vạn thọ yến bị đâm. Tân quý nhất hệ mượn cơ hội đem Chu Võ trị tội trục xuất, sau đó Phượng Gia Ngọc bên ngoài thích chi thân tiếp nhận, quét sạch giả quý nhất hệ. Hiện nay người cấm quân này bên trong, cơ bản đều là tân quý nhất hệ nhân mã, có thể tân quý nhất hệ vừa khống chế không lâu, hắn lại lấy tập hung bất lực tên, trục xuất Phượng Gia Ngọc, làm Đình Nhi ngồi lên cấm quân thống lĩnh vị trí, đây là muốn ta Độc Cô ra ngăn được tân quý nhất hệ. Mà bây giờ người ba người rời quốc đô, Đình Nhi cũng nhường ra Huyên Long Doanh chủ tướng vị trí, hắn bước kế tiếp chính là sắp xếp người tiếp quản Huyên Long Doanh chủ tướng. Cấm quân, Huyên Long Doanh Độc Cô Liệt đầu ngón tay xẹt qua dư đổ bên trên vương đô. Bước kế tiếp liền nên là trong tay các ngươi tam doanh binh quyền. Độc Cô Liệt nói đến đây, không khỏi cảm khái. Độc Cô Vân lên tiếng nói, phụ thân, hộ long quân ta Độc Cô ra kinh doanh nhiều năm như vậy, đại vương coi như an bài một vị Huyên Long Doanh chủ tướng, có thể nó trưởng khống quyền vẫn tại trong tay chúng ta, huống chi trong tay chúng ta còn có tam doanh nơi tay. Đây cũng là lão phu để cho các ngươi nghe theo điều lệnh nguyên nhân. Độc Cô Liệt lo lắng đạo, ta Độc Cô ra tại hộ long quân thâm căn cố đế, trong tay khống chế 200,000 binh mã. Đây cũng là mới, ra hai hệ tiên kỵ nguyên nhân của chúng ta. Có thể đây cũng là bị quân vương kiêng kỵ hủy một chút, nếu là hôm nay ta Độc Cô ra không nghe theo mệnh lệnh, có lẽ chúng ta tạm thời không việc gì, có thể sau đâu. Hắn bỗng nhiên quay người, áo bào mang theo tiếng gió bén nhọn, tảo triều đạo uy áp kia, ngay cả các ngươi tổ phụ đều khó mà với tới, các ngươi có biết điều này có ý vị gì? Độc Cô Phong bốn người con người co rụt lại. Thế nhưng là hắn mới 22 tuổi a. Độc Cô Vân kinh hãi nói. Độc Cô Liệt nói đúng vậy a. Hắn mới 22 tuổi, liền có như thế đáng sợ thiên phú. Tại cái này đông bộ thập nhị quốc bên trong, các người có thể từng nghe nói qua có người có thể lấy 22 tuổi chi linh, đạt tới cấp độ kia cảnh giới. Bốn huynh đệ con người đột nhiên co lại. Đông bộ thập nhị quốc, chỉ là Phong Châu đông bộ 12 cái trung đẳng quốc, tại thập nhị quốc phía dưới, còn có hơn 60 cái hạ đẳng quốc. Rộng lớn như vậy địa vực, đông bộ thập nhị quốc địa vực, trẻ tuổi nhất như ý cảnh, đột phá lúc cũng có hơn 40 tuổi, mà vị kia đã là vạn năm trước nhân vật, nghe nói là một vị đi ra Phong Châu cường giả. Các ngươi nói, nếu là hôm nay kháng mệnh, ta Độc Cô gia ngày sau còn có đường sống. Độc Cô liền hỏi, và lại chúng ta vị đại vương này ẩn nhẫn hơn 10 năm, các ngươi thật cảm thấy chỉ dựa vào hắn một người liền có thể ẩn nhẫn sao? Đó là vương thất, Không nói những cái khác, liền nói thiên phú, nếu là thiên phú của hắn thật sự là hoàng phẩm trung cấp, hắn có thể tu luyện tới bây giờ như vậy cảnh giới sao? Chẳng lẽ là tiên vương? Độc Cô Phong hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc như giấy giáp ma sát. Độc Cô Liệt buồn bã nói, tiên vương tại lúc, tại hộ Long quân để bạt một số người, đừng quên vị kia cũng là tiên vương bổ nhiệm, mặc dù cùng ta Độc Cô gia giao hảo, có thể chung quy là vương thất người. Độc Cô Phong bốn người minh bạch Độc Cô Liệt nói tới ai? Hộ Long quân, trừ bỏ chính nhất phẩm hộ Long quân đại tướng quân bên ngoài, tại tứ doanh chủ tướng phía trên còn có một cái hộ Long quân giám quân, là chính nhị phẩm, vị kia thế nhưng là vương thất một vị vương gia. Mặc dù ngày bình thường mặc kệ hộ Long quân sự vụ, nhưng tại hộ Long quân có nhất định lực ảnh hưởng. Độc Cô Liệt lại ném ra ngoài một câu, đừng quên, đương kim vương hậu là Phượng gia đích nữ, Phượng gia cùng Nam cung gia luôn luôn giao hảo. Độc Cô Phong bốn người con người co rụt lại. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, lần xuất chinh này, nhớ kỹ ba điểm, trong quân trướng ánh đến đột nhiên kịch liệt lay động, đem lão tướng quân bóng dáng quăng tại trên tường, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thứ nhất, chuyến này Liệt Dương Vương nhất định sẽ không để cho các ngươi quá thuận lợi, nhưng là chỉ cần có phản loạn lưu dân dấu vết để lại, cũng đừng có buông tha, không hỏi phe phái, xích long ngọc lệnh nơi tay, nên giết thì giết. Thứ hai, nghiêm cấm tư dự tuyệt đế. Lão phu lại phái thiết vệ âm thầm hộ vệ. Thứ ba, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu vàng ném ở trên bàn, từ gia tộc tư khố điều lương một tháng, nếu muốn biểu trung tâm, liền làm được xinh đẹp chút. Độc Cô Liệt ngôn từ nghiêm nghị nói ra. Độc Cô Phong chỉnh trọng nhặt lên lệnh bài, huyền thiết bao cổ tay cùng lệnh bài chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng, hài nhi minh bạch. Đi thôi. Độc Cô Liệt khua tay nói. Là. Hoàng hôn như máu, trung nghĩa hầu phủ thanh đồng đầu thú cây đèn thứ tự sáng lên, đem phòng nghị sự chiếu lên giống như ban ngày. Nghiêm Pha chính giày quan gấp rút bước qua thành kim đất đá mặt, bên hông ngọc giác cùng bội đao ba chạm ra xốc xếp tiếng vang. Hầu ra, hắn đẩy ra khắc hoa gỗ đàn hướng cửa, ống tay áo dính lấy xương đêm tại ánh đến bên dưới hiện ra hàn quang. Hộ Long quân đã ở chuẩn bị, ngày mai tảng sáng liền muốn xuất phát. Trong sảnh ba người đồng thời ngẩng đầu. Mộ Dung Diệu Tiên trong tay thưởng thức huyền thiết quân cờ cạnh địa rơi vào trên bàn cờ, hù dọa một sợi tàn hương. Tư Đồ Minh bỗng nhiên nắm chặt bàn trà biên giới, đốt ngón tay phát ra thanh bạch. Ngự sử đại phu Phong Hiến thì nheo lại cặp kia mắt ưng, dưới bàn tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Gia quý một phái cũng không phải thùng sắt một khối, dù sao giả quý nhất hệ đến từ đông, tây, nam ba bộ địa vực thế gia, ngày bình thường có thể làm giả quý lợi ích, ngồi cùng một chỗ, có thể dính đến cái kia trí cao vô thượng về lợi, bọn hắn liền khó có thể đang ngồi vào cùng nhau. Mà Nghiêm Pha chính châu Nghiêm gia chính là Thiên Lang quận một phương thế gia, thuộc về Ngũ Vương tử Mạc Lâm Hạo nhất mạch. Mà Hạ Quốc thập đại thế gia bên trong, Mộ Dung, Ti Đồ hai nhà cũng đều là Ngũ Vương tử nhất mạch người, ngoài ra còn có Ngự sử đại phu Phong Hiến Phong gia. Ngũ Vương tử nhất mạch giả quý, chính là lấy hắn bốn người làm chủ. Đội cái gì? Mộ Dung Diệu Thiên chậm rãi đứng dậy, từ kim áo mãng bảo tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên ám văn, Liệt Dương Vương bên kia, bản hầu đã dùng vạn giảm phụ truyền tin thông tin tức. Hắn bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, đột nhiên cười lạnh, chỉ cần Lưu Sa quận lại không phản loạn, chúng ta vị đại vương này còn có thể chấn áp ai? Tư Đồ Minh đột nhiên vô bàn đứng dậy, chấn lật ra chén trà, Mộ Dung Minh, việc cấp bách là trên vương tọa vị kia. Màu nâu trà thang tại dư đồ bên trên nhân mở, trùng hợp che mất vương đồ vị trí. Phong Hiến vỏ kiếm trên mặt đất vạch ra chói hai tiếng vang, 22 tuổi, uy áp lại có thể làm cho tịch hải cảnh võ giả quỷ sát. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua đám người, chư vị có thể từng gặp dạng này phế vật. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên quay người, trong tay áo bay ra một đạo cấm chế phù lục dán tại trên cửa. Trên lá bùa chu sa đường vần sáng lên huyết quang, đem toàn bộ gian phòng bao phủ tại cách âm trong cái giới. Chư vị, nếu đi lên con đường này. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống lưỡi dao thổi qua mặt bằng, cũng đừng nghĩ lấy quay đầu lại, các ngươi đều rõ ràng, một khi Mạc Lâm Viên triệt để khống chế vương quyền, đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện tốt gì. Đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên hắc ngọc lệnh bài, phía trên hạo chữ tại dưới ánh đèn hiện ra u quang. Ba người con ngươi đột nhiên co lại, đây là Ngũ Vương tử Mạc Lâm Hạo tín vật thiết thân. Chương 21 thiên kỵ chương 21 thiên kỵ ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Minh đốt ngón tay gõ đánh bàn trà, mi tâm vận thành một đạo rãnh sâu, đạo uy áp kia ngươi cũng cảm nhận được, Mạc Lâm Viên tu vi. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên đưa tay, trong tay áo trượt ra một cái hộp ngọc băng, nắp hộp xốc lên sát na, trong sảnh ánh nến cùng nhau biến thành u lục sắc, trong hộp lặng lặng nằm một viên như lưu ly tinh thể, bên trong hình như có hắc vụ lưu chuyển. Thực tâm lưu ly tán. Phong Hiến ánh mắt biến đổi. Tư Đồ Minh hai người nghe đến lời này, khiếp sợ đứng lên. Trong tộc ngẫu nhiên đoạt được tôi. Mộ Dung Diệu Thiên khép lại hộp ngọc, có loại độc này nơi tay, chính là như ý cảnh đỉnh phong, cũng sống không qua ba khắc. Tư Đồ Minh trong lòng ba người không khỏi phát lên thấy lạnh cả người, còn tốt Mộ Dung Diệu Thiên cùng bọn hắn là cùng một bọn. Thực tâm lưu ly tán, lấy địa mạch chỗ sâu sinh trưởng mặt quỷ lưu ly dây leo trái cây tinh luyện, tại hỗn hợp rất nhiều độc vật luyện chế mà thành, vô sắc vô vị, người chúng độc căn bản không có cảm giác gì. Chỉ khi nào vận dụng nguyên khí, vậy liền sẽ có thực đau lòng khổ, lại sẽ ở thời gian cực ngắn khuyết tán toàn thân các nơi, cuối cùng độc phát thân vong, trong quá trình này độc giả đều muốn kinh lịch thực tâm thống khổ. Đây chính là bát giai thượng phẩm độc dược, chính là như ý cảnh đỉnh phong võ giả bên trong chi cũng hẳn phải chết. Phong Hiến hầu kết nhấp nô, hỏi: "Hầu gia, ngươi có thực tâm lưu ly tán, đối phó hắn cũng khó, nhưng như thế nào hạ độc?" Mặc dù Thái cực điện bên trong người đều bị đổi lại Mạc Lâm Viên người, có thể trong cung này có là người của chúng ta, hạ cái độc cũng không khó. Đến lúc đó chỉ cần chế tạo một trận ám sát, khiến cho Mạc Lâm Viên vận dụng nguyên khí, dẫn phát thực tâm lưu ly tán, đến lúc đó liền có thể đem độc quy kết đến trên thân thích khách, người ta đám người hiểm nghi cũng có thể phiết sạch sẽ. Mộ Dung Diệu Thiên cười lạnh nói, Tư Đồ Minh có chỗ lo lắng địa đạo, vì để phòng vạn nhất, quả quyết không thể dùng nhân thủ của chúng ta. Có thể lên cái nào tìm người? Mạc Lâm Viên thực lực không kém, nhất định phải có tịch hải cảnh. Mộ Dung Diệu Thiên cười nói, yên tâm, ít ngày nữa, Liệt Dương Vương tử sĩ liền sẽ đến quốc đô, những người này đều là Xích Tiêu Tông tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ, không có ai biết bọn hắn sẽ hoàn thành Liệt Dương Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Phong Hiến Thâm trầm cười, Diệu, cùng Mộ Dung Diệu Thiên bọn người một dạng, giờ phút này mặt khác vài phái giả quý môn, nhao nhao tụ tập lại một chỗ, nhưng cùng Mộ Dung Diệu Thiên bọn hắn khác biệt, những người này cuối cùng đều lựa chọn bảo trì quan sát. Vương Thành, hay là tòa phủ đệ kia? Mười đạo mang theo mặt nạ người ngồi vây chung một chỗ, chỉ là trầm mặc thật lâu, dẫn đến bầu không khí có chút quỷ dị. Không nghĩ tới, chúng ta lại bị lừa lâu như vậy, vị này lòng dạ coi là thật sâu không lường được. Thượng thủ, một cái đầu mang mặt nạ đầu hổ người mở miệng nói ra. Thiên hổ, ngươi muốn nói cái gì? Cái kia mặt nạ đầu thỏ người trầm thấp thanh âm hỏi. Thiên hổ âm thanh lạnh lùng nói, thử. Các người đam phế vật này, tại Vương Thành nhận tàng nhiều năm như vậy, liền đối phương nội tình đều dò xét không ra, cái này khiến chủ tử rất không hài lòng. Một đám mặt nạ đầu thú lòng người đấy không khỏi phẫn nộ. Theo tình báo, Xích Tiêu Tông vô diện đã rời đi Xích Tiêu quận, ít ngày nữa liền sẽ đến quốc đô. Chủ nhân để cho ta nói cho các ngươi biết, không tiếc bất cứ giá nào, để trên vương tọa vị kia cùng phía tây vị kia đánh nhau, chủ tử muốn nhìn một chút trên vương tọa vị kia đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu. Thỏ, việc này do ngươi làm chủ, hy vọng đừng cho chủ tử thất vọng. Thiên hổ u u nói ra. Thỏ minh bạch. Mặt nạ đầu thỏ người ôm quyền nói. Phượng phủ. Dưới ánh đến, trong phòng nghị sự tràn ngập trầm thủy hương khí tức. Nam Cung Bá Mạ vàng bao cổ tay trên bàn trà gõ ra âm thanh thanh thúy, ánh mắt lợi hại như đao đâm về Phượng Văn Đình. Phượng Minh, ngươi sớm biết vương cung vị kia giấu rốt. Trong sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, Hoàng Văn Đào vuốt râu tay bỗng nhiên giữa không trung, Thôi Tĩnh Quan bưng lấy chén trà nổi lên rất nhỏ gần sóng. Phượng Văn Đình lòng bàn tay vuốt ve sứ men xanh chén bên trên băng vết dạ, cười khổ nói, nếu sớm biết như vậy, Phượng gia làm sao đến mức? Hắn bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, lão phu chỉ là tin tưởng tiên vương ánh mắt. Tiên vương Lâm Trung tứ hôn Nam Cung Bá con ngươi hơi co lại, mạ vàng bao cổ tay cùng bàn trà chạm vào nhau, phát ra khanh giòn vang. Hoàng Văn Đào vuốt râu nói đúng vậy a, nếu không có tiên vương xuất thủ can thiệp, hắn thì như thế nào có thể ẩn tàng lâu như vậy? Lâm Trung trước đó còn để Phượng huynh đem nữ nhi xuất giá. Trà khói lượn lờ bên trong, Phượng Văn Đình âm thầm thở phào một cái. Chân tướng như nghẹn ở cổ họng, cũng không dám thổ lộ nửa phần, vị kia tuổi trẻ quân vương hôm nay hiện ra thủ đoạn, để hắn lưng phát lạnh. Thưa tướng, chúng ta nên như thế nào tự xử? Thôi Tĩnh Quan thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy. Lôi đình sắp tới, Duy Tuân Vương mệnh hắn liếc nhìn đám người, từng chữ đều nặng tựa bạc cân, vị kia thủ đoạn mới lộ một góc của băng sơn. Hoàng Văn Đào chén trà đùng địa đặt tại trên bàn, đứng dậy lúc đai lưng ngọc trang sức đinh đương rung động, lão phu đột nhiên nhớ tới trong phủ còn có chuyện quan trọng. Đợi vị cuối cùng khách nhân rời đi, Nam Cung Bá vẫn ngồi ngay ngắn như tùng. Phượng Văn Đình chất ấm châm trà, màu hổ phách trà thang tại trong chén xoáy ra dòng xoáy. Nam Cung Minh, Nam Cung Minh, chúng ta hai nhà chính là thế gia, nghe ta một lời khuyên, thích hợp thả ra một chút binh quyền. Phượng Minh, ý của ngươi là vị kia nghĩ? Nam Cung Bá bỗng nhiên ngẩng đầu, bên hông hổ phủ lại nổi lên ánh sáng nhạt. Ta chỉ là suy đoán, nhưng là vị kia đầu tiên là cấm quân, sau là hộ long quân, ngươi cảm thấy 500000 trấn yêu quân hắn có thể hay không tâm động? Phượng Văn Đình đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, trong chén cái bóng vỡ thành gợn sóng. Không cần may mắn, vị kia năm nay mới 22, ngươi rất rõ ràng, điều này đại biểu cái gì? Nam Cung Bá bỗng nhiên đứng lên, chiến bảo và tháo mang lật trên trà. Hắn thật sâu bái chào, mạ vàng bao cổ tay tại dưới đèn bạch ra hồ quang màu vàng. Phượng Minh đại ân, ngày sau lại báo. Nam Cung Bá sau khi rời đi, Phượng Gia Ngọc sắc mặt hôi bại từ sau tấm bình phong chuyển ra, cẩm bào đai lưng ngọc không thể che hết suy sụp tinh thần chi khí. Đưa vào cung. 200000 nguyên thạch, 40 tỷ kim tệ toàn bộ đưa vào cung. Phượng Gia Ngọc thanh âm khô khốc như nuốt đất cát, cái này từng hăng hái cấm quân thống lĩnh, giờ phút này như bị rút đi sống lưng. Phượng Văn Đình gật gật đầu, mặc dù vị kia chỉ là mượn 20 tỷ kim tệ, nhưng hắn không nghĩ tới làm cho đối phương còn. Ngược lại là nhiều đưa 20 tỷ cùng 200000 hạ phẩm nguyên thạch. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên cuồng phong, cành khô ở dưới ánh trăng bỏ ra như quỷ mị bóng dáng, cái này 3 tháng ngươi tốt nhất ngẫm lại như thế nào đạo làm quân thần. Đến tâm đột nhiên nổ tung một đóa hoa đèn, phản chiếu lao thừa tướng khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Hắn đưa tay tiếp được một mảnh xuyên cửa sổ mà vào lá rụng, đầu ngón tay chả một cái liền thành một mịn, sắp biến thiên. Lúc này, vương cung, nội vụ phủ kho. Mạc Lâm Viên kích động nhìn trước mắt từng thanh cái dương, trong mắt lóe ra tinh quang. Phất tay, tất cả cái dương bị hắn quấn vào hệ thống trong không gian. Thấy cảnh này, hoàng hổ con ngươi co rụt lại, trong lòng càng kính sợ. Một lát sau, Mạc Lâm Viên đã trở lại Thái Cực Điện bên trong. Niềm vui ngoài ý muốn, hắn bị kia quốc trượng vậy mà nhiều đưa 20 tỷ kim tệ, 200000 hạ phẩm nguyên thạch. Xem ra vị này quốc trượng cũng là thức thời. Bây giờ, tính cả Hoàng An mang đến hối đoái 3 tỷ, trong tay hắn đã có 434.54 ức kim tệ, hạ phẩm nguyên thạch 37 vạn. Hệ thống, hối đoái Thiên Kỵ quân đoàn. Đồng thời đem nó an trí tại Tê Hà quận cùng Long Tuyển quận giao giới khu vực. Mạc Lâm Viên không do dự. Tuy nói 40 tỷ có thể hối đoái chớ nhạc, liệt ngục hai đại quân đoàn, có thể Thiên Kỵ quân đoàn toàn viên kỵ binh, tính cơ động rất mạnh, đây mới là trước mắt hắn cần nhất. Tê Hà quận ở vào quốc đô phía tây, tới gần Tây Bộ tứ quận bên trong Long Tuyển quận, đem Thiên Kỵ để ở chỗ này, liền có thể tùy thời tiến quân Tây Bộ tứ quận. Chương 22 ảnh nguyên chương 22 ảnh nguyên đốt. Mua sắm thành công. Đã đem Thiên Kỵ quân đoàn để đặt tại Xích Hà thành phía tây Tê Hà sơn trung. Đốt. 310 tinh điểm tích lũy chuyển hóa nhị tinh điểm tích lũy thành công. Đáng tiếc a, không có khả năng trước tiên nhìn thấy Thiên Kỵ phong thái. Mạc Lâm Viên có chút đáng tiếc đạo, bất quá kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy, đây chính là độc thuộc về hắn quân đội, đối với hắn hoàn toàn là tự trung. Ánh mắt của hắn rơi xuống thương thành linh mễ bên trên. Hoàng giai hạ phẩm linh mễ, 1 kim tệ, cân hoàng giai trung phẩm linh mễ, 5 kim tệ, cân hoàng giai thượng phẩm linh mễ, 10 kim tệ, cân hoàng giai cực phẩm linh mễ, 30 kim tệ, cân huyền giai sơ cấp linh mễ, 10 hạ phẩm nguyên thạch, cân huyền giai cực phẩm linh mễ, 50 hạ phẩm nguyên thạch, cân. Mạc Lâm Viên nhíu mày, như thế xem xét, hắn giống như có chút nghèo. Hạ quốc binh sĩ quân lương chính là hoàng giai trung phẩm linh mễ, 100.000 hạ quốc đại quân, binh lính bình thường mỗi ngày cần tiêu hao 1800 thạch hoàng giai trung phẩm linh mễ. Đến tiên thiên cảnh, võ giả liền đã có thể tích cốc. Nhưng là huyền giai trở lên linh mễ đều ẩn chứa nhất định nguyên khí, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường tiên thiên võ giả nhục thân. Đương nhiên, không phải nói cảnh giới cao võ giả dùng ăn đê giai linh mễ vô dụng, mà là cần dùng ăn mấy lần đê giai linh mễ mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Hệ thống, mua sắm 60 vạn thạch hoàng giai cực phẩm linh mễ, đem bên trong 200.000 thạch đặt hộ Long quân doanh vài dặm bên ngoài trốn không người, còn thừa 400.000 thạch đưa đến tần võ, thiên kỵ hai quân. Đốt. Mua sắm thành công, khấu trừ 21.6 ước kim tệ. Thu hoạch được 21.6 nhất tinh điểm tích lũy. Đã theo ký chủ phân phó, đem đồ vật đưa đến riêng phần mình địa điểm, hộ Long quân lương để đặt tại Tây Giao Tiểu Cô Sơn, còn xin ký chủ tại trong vòng 3 canh giờ tiếp thu. 10 vạn đại quân một tháng cần 5.4 vạn thạch lương thực, chính là 120.000 hộ Long quân một tháng cũng chỉ có thể tiêu hao 6.48 vạn thạch, 200.000 thạch là tam quân 3 tháng quân lương. Mạc Lâm Viên tiếp tục tìm kiếm. Tam giai sơ cấp răng máu thịt heo rừng, 600 kim tệ, đầu nặng 300 cân tứ giai sơ cấp thiết giáp lợn rừng thịt, 2500 kim tệ, đầu nặng 600 cân ngũ giai sơ cấp thiết bị man nhu nhục, 30000 kim tệ, đầu nặng 1200 cân hệ thống, mua sắm 3.3 vạn con thiết bị man nhu nhục, 40.000 đầu thiết giáp lợn rừng thịt. Đem thiết giáp lợn rừng thịt đặt Tây Giao Tiểu Cô Sơn, đem thiết bị man nhu mỗi người chia một nửa, đưa đến thần võ, thiên kỵ hai quân. Đốt. Mua sắm thành công, khấu trừ 10.9 nước kim tệ. Thu hoạch được 10.9 nhất tinh điểm tích lũy. Đã theo ký chủ phân phó, đem đồ vật đưa đến riêng phần mình địa điểm, thiết giáp lợn rừng thịt còn xin ký chủ tại trong vòng 3 canh giờ tiếp thu. Hoàng giai hạ phẩm tinh liệu, 2 kim tệ, cân hoàng giai trung phẩm tinh liệu, 5 kim tệ, cân hoàng giai thượng phẩm tinh liệu, 10 kim tệ, cân hoàng giai cực phẩm tinh liệu, 20 kim tệ, cân. Hắn tốn hao 13.68 ức kim tệ, mua 3 chi đại quân chiến mã 3 tháng cần thiết tinh liệu, về phần tiên thiên cảnh chiến mã tinh liệu, hắn vô lực mua sắm. Dù là chỉ là thần võ, thiên vị hai đại quân đoàn, chỉ có 220 thất tiên thiên trở lên chiến mã, có thể 3 tháng cần thiết ngựa liệu, cũng muốn gần 800.000 hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long án, màu đen trên tay áo kim tuyến long văn tại dưới ánh nến có chút chớp động. Hoàng hổ. Cái này âm thanh khẽ gọi để ngoài điện trở lấy thái giám toàn thân run lên, đội vàng thoái bộ tiến điện, ủy sát lúc cái chán kề sát lạnh buốt gạch vàng, nô tỳ tại. Đi tây ngoại ô hộ Long quân doanh. Mạc Lâm Viên thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho trong điện ánh nến vì đó tối sầm lại, truyền cô khẩu dụ, mệnh độc cô liệt lập tức điều động lương đội tiến về Tiểu Cô Sơn. Nô tỳ cái này đi làm. Hoàng hổ trung điệp giật đầu, gai lưng ngọc giam ở mặt đất xô ra âm thanh thanh thúy. Cửa điện lúc khép mở, gió đêm vòng quanh chưa hóa hạt tuyết nhào vào đến, tại Mạc Lâm Viên bên chân đánh lấy xoáy mà tiêu tán. Hắn nhìn qua hoàng hổ đội vàng bóng lưng rời đi, mày nhăn lại. Nếu là nhàn hạ thời điểm còn tốt, nếu là đại chiến thời điểm, tiêu hao quá lớn, muốn khôi phục nhanh chóng, đan dược cát không thể thiếu, cho nên hắn cần tại trong thời gian rất ngắn gom góp đến đầy đủ hạ phẩm nguyên thạch cùng kim tệ. Xét nhà bắt buộc phải làm, mồi câu đã thả ra, không biết bọn hắn có thể hay không nhìn xuống. Hộ Long quân lần này đi, hắn biết rõ, Mạc Lâm Hạo rất lớn xác suất sẽ không cho Độc Cô Phong cơ hội, nhưng hắn hay là đem tam doanh điều đi. Một là đem Hộ Long quân đại bộ phận rút đi, chính là vì để thần võ quân đoàn tiến vào chiếm giữ làm chuẩn bị, hai là hắn muốn đem phòng thủ quốc đô Huyền Long doanh nắm giữ trong lòng bàn tay, nhất định phải điều đi mặt khác tam doanh, một khi Độc Cô ra bắn ngược, hắn trấn áp lại cũng thuận tiện. Ba thì là cho Mạc Lâm Hạo cùng Chư Vương áp lực, để bọn hắn chó cùng dẫn dậu. Hiện tại liền nhìn xem ai trước hết nhất không giữ được bình tĩnh ra tay với hắn. 37 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đầy đủ ta mua sắm một chút cửa giả. Mạc Lâm Viên đem thương phẩm lật đến nhân vật một cột, tấn mở tịch hải cảnh một cột kia. Tịch hải cảnh võ giả, giá cả tại 10.000 đến 100.000 hạ phẩm nguyên thạch ở giữa, cái giá tiền này đối với hiện giai đoạn Mạc Lâm Viên tới nói rất đắt. Nhưng là tại trong hiện thực, võ giả muốn tu luyện tới tịch hải cảnh, đừng nói 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, chính là mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch đều không nhất định đủ. Một lần bế quan, có lẽ liền muốn tiêu hao không ít nguyên thạch. Liền xem như thiên tư cường đại thiên tiêu, nếu có điều kiện, cái kia tất nhiên là phải hao phí đại lượng nguyên thạch, mua sắm thiên tài địa bảo, đem mỗi một cảnh giới rèn luyện với bản thân cực hạn mới bằng lòng đột phá. Một phen tuyển chọn tỉ mỉ sau, tiêu xài 36.5 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Một vị nửa bước như ý cảnh, hai vị tịch hải cảnh hậu kỳ, năm vị tịch hải cảnh trung kỳ, mà lại đều là sắp đột phá loại kia. Ong ong ong. Bát đạo khí tức gần nấp thân ảnh xuất hiện tại Mạc Lâm Viên trước mặt. Bái kiến chủ thượng. Miễn lễ. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe ra tinh quang. Sau này các người 8 người chính là Ảnh Nguyên thành viên hạch tâm, do Dạ Thiên Ảnh đảm nhiệm chủ thi, Linh Cơ, Thiết Sơn làm phó tư, những người còn lại là Ảnh Nguyên ngũ tổ tổ trưởng. Dạ Thiên Ảnh chính là vị tiên nửa bước như ý cảnh, hao tốn hắn 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, người này tu tập chính là một bộ linh giai cực phẩm thiên ảnh thuật tu luyện tới cực hạn, vừa vận hóa thiên ảnh, đồng thời mỗi đạo bóng dáng đều có bản tôn một thành thực lực. Linh Cơ thì là một vị nữ tử mỹ lệ, tiếng cười như linh, lại tự ý ngự độc trùng, từ đó giết người vô hình. Thiết Sơn thì là một vị tráng hán cao lớn, một thanh rộng thùng thình trọng kiếm đại khai đại hợp, từng chém giết một tôn tịch hải cảnh đỉnh phong võ giả. Hai người đều là có thể vượt cấp đánh chết võ giả, đồng thời khoảng cách tịch hải cảnh đỉnh phong chỉ kém Lâm Môn một cước. Cơ vật, trên mặt từ bi, xuất thủ lại tất nát người đỉnh đầu. Thiên diện, tu luyện huyền hóa chi thuật thiên diện thuật có thể tại chén trà nhỏ ở giữa hóa thành 324 cái khác biệt gương mặt, đồng thời am hiểu sử dụng ám khí. Khô Vinh, độc thuật cao minh, toàn thân có dấu 153 loại kỳ độc, từng hạ độc chết đếm rõ số lượng vị tịch hải cảnh đỉnh phong võ giả, đồng thời cũng là một vị lục phẩm cao cấp luyện đan sư. Phân kiếp, am hiểu sử dụng cự phủ, cũng là một vị hỏa thuộc tính võ giả, một tay dung nham phủ pháp từng chém giết tịch hải cảnh hậu kỳ võ giả. Thiên đồ, từ giác đấu trường đi ra ngàn người chém võ giả, kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh, am hiểu lấy mạng đổi mạng, dựa vào ương ngạnh ý chí đánh chết không ít tịch hải cảnh hậu kỳ võ giả. Trở lên chính là ảnh nguyên ngũ đại tổ trưởng giới thiệu, những người này không có một cái nào là kẻ yếu, thiên tư đều là tại linh phẩm thượng cấp, về phân địa phẩm trở lên, giá cả đều là tăng gấp bội, mà lại cần tam tinh quý khách quyền hạn mới có thể mua sắm. Bất quá, thiên tư có đôi khi không có trọng yếu như vậy, từ xưa đến nay, có quá nhiều cường giả thiên tư cũng không có mạnh cỡ nào, có thể cuối cùng vẫn như cũ đi đến cường giả hàng ngũ, bởi vì bọn hắn dựa vào là đều là cường đại nghị lực. Mạc Lâm Viên lựa chọn 8 người này đều là có được cường đại nghị lực võ giả. Là chủ thượng, 8 người không người nói. Mạc Lâm Viên lại ấn mở thông mạch cảnh một cột, chọn lựa 25 vị thích hợp làm ám vệ bán bộ tiên thiên cảnh võ giả, cái này 25 người đồng dạng có được linh phẩm thượng cấp tư chất, có được đại nghị lực võ giả. Bỏ ra hắn 250 vạn kim tệ, hắn kỳ thật có thể mua sắm càng nhiều bán bộ tiên thiên, có thể ảnh nguyên không cần nhiều như vậy, về sau cần tại mua sắm chính là. Những người này cụ hiện sau, Mạc Lâm Viên ban thưởng 25 mai tiên thiên đan, lấy thiên tư của bọn hắn, một viên tiên thiên đan đầy đủ đột phá. Đến tận đây, ảnh nguyên thành lập. Chương 23 đêm phong tuyết, chương 23 đêm phong tuyết, hoàng hổ siết chặt ngự tứ lệnh bài, tại gió bắc bên trong phi nhanh đến hộ lòng quân doanh. Cửa doanh chỗ huyền thiết bệ ngạn giống dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, thủ vệ gặp hồng y thái giám bên hông xích kim lệnh tiễn, cuốn bít đẩy ra nặng nghề cửa doanh. Ngày mai tảng sáng đại quân liền muốn khởi hành, cho nên Độc Cô Liệt cũng không trở về hồi phủ, mà là lưu tại trong quân. Giờ phút này ngay tại trong quân trướng nghiên cứu binh thư, chợt nghe ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân rộn rộn. Đại tướng quân, nội vụ giám hoàng hổ tổng quản cầu kiến. Mong mời. Độc Cô Liệt trong tay thẻ trúc đùng địa khép lại. Mành lều nhấc lên lúc, gió đêm vòng quanh hạt tuyết nhào vào đến, thổi đến trên bàn ánh nến kịch liệt lay động. Trung Dũng Hầu, Hoàng Hổ đi đến, đại vương cầu dụ, mệnh Độc Cô tướng quân lập tức tiến về Tiểu Cô Sơn vận chuyển quân lương. Độc Cô Liệt nghe vậy run lên bần bật, có thể lặng yên không một tiếng động tướng quân lương vận chuyển đến vài dặm bên ngoài Tiểu Cô Sơn, vương cung vị kia thủ đoạn sâu không lường được. Lao thần tuân chỉ. Độc Cô Liệt trong mắt tinh quang tăng gọn, áo giáp tại đứng dậy lúc âm vang rung động, người tới. Truyền Độc Cô phong nhanh điều 3000 thiết kỵ. Ngoài trướng lập tức vang lên dồn dập tiếng kèn. Không quá nửa phút, tiếng vó ngựa tựa như sấm sét rung khắp quân doanh. Độc Cô Phong mặc giáp mà đến, chiến bào bên trên còn dính lấy chưa hóa hạt tuyết. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Đi Tiểu Cô Sơn. Độc Cô Liệt thanh âm ép tới cực thấp, nhìn thấy kho lương sau, quản tốt các tướng sĩ miệng. Hoàng Hổ đứng tại doanh trướng chỗ bóng tối, nhìn xem Độc Cô Phong lánh binh phi nhanh mà ra. Khẩu dụ đã đưa đến, tập ra cái này trở về phục mệnh. Hoàng An hướng Độc Cô Liệt cáo tử. Công công đi thong thả. Độc Cô Liệt bước nhanh đưa tiễn, trong tay áo kim phiếu lặng yên không một tiếng động trượt vào Hoàng Hổ tay áo túi, người sau ngón tay một túm, liền biết kim phiếu mức, lập tức khỏe mắt hơi gấp, hầu ra dừng bước. Hoàng Hổ rời đi, mà Độc Cô Liệt thì nhìn xem đông tuyết đầy trời, trong mắt phiêu hốt. Không bao lâu, một kỵ khoái mã đạp tuyết mà về. Thiên Phu trưởng lăn xuống ngựa, trên áo giáp băng lăng vỡ vụn, bẩm đại tướng quân xin mời điều chỉnh đồ quân nhu doanh. Ân, bất quá là vận lương mà thôi, cần động 3 vạn người. Độc Cô Liệt mày trắng đột nhiên dương. Hộ Long quân 200. Không không không, chỉ là thuần túy quân sĩ, có thể phụ thuộc Hộ Long quân còn có đồ quân nhu doanh 30. Không 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 quân phụ trách vận chuyển quân lương, quân giới, những này cũng là Hộ Long quân dự bị, tu vi đều tại thiết cốt chi cảnh trở lên. Thiên Phu trưởng ôm quyền nói, khởi bẩm đại tướng quân, căn cứ tướng quân dò xét, lương thảo chí ít có 150,000 thạch, ngoài ra còn có mấy vạn con thiết giáp lợn rừng cộng lại chí ít có 30 mấy vạn thạch. Cái gì? Độc Cô Liệt con ngươi cực chấn, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vốn cho là Mạc Lâm Viên nhiều nhất chuẩn bị cho bọn họ một tháng quân lương, có thể vậy cũng là ít nhất có 3 tháng, đồng thời cho mỗi tên lính mỗi bữa ăn đều trang bị ăn thịt. Đây chính là thiết giáp lợn rừng, là thứ gia yêu thú, hạ quốc cảnh nội ai có thủ đoạn chăn nuôi nhiều như vậy thiết giáp lợn rừng, nếu là bắt giết, có thể trong thời gian ngắn đến cái kia gom góp mấy vạn con thiết giáp lợn rừng, coi như vẫn long sơn mạch, mấy vạn con thiết giáp lợn rừng chỉ sợ đã là trong dãy núi toàn bộ đi. Trừ những quân lương này, Tiểu Cô Sơn bên trong có thể thấy được người ở. Độc Cô liền hỏi. Thiên Vu trưởng lắc đầu, chưa từng nhìn thấy, thậm chí liền xe triệt tấn cũng không từng có, những cái kia quân lương tựa như trống rông xuất hiện bình thường. Độc Cô liền ánh mắt biến đổi, Tiểu Cô Sơn cách Hộ Long quân đại doanh không xa, tùy thời có trinh sát lui tới, có thể trống rông xuất hiện nhiều như vậy quân lương, có thể thấy được vị kia thủ đoạn. Lao tướng quân đột nhiên để lại bên hông chuôi kiếm, chuyển Độc Cô Vân xuất 20. Không 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 thiếu Long doanh âm thầm hộ tống. Chuyện tối nay, vỏ kiếm trên mặt đất vạch ra ngân sâu, ai dám tiết lộ nửa chữ, quân pháp xử trí. Tuân lệnh. Thiên Phu trưởng trở mình lên ngựa, đảo mắt chui vào phong tuyết. Độc Cô Liệt độc lập trước trướng, mặc cho tuyết bay rơi đầy giáp vai. Trong gió tuyết, nặng nề xa luôn ép qua vùng đất lạnh, phát ra tiếng vang trầm nặng, từng đầu sừng tê thú phun ra bạch khí, lôi kéo đặc chế thiết một xe lương thực chậm rãi lái vào quân doanh. Vết bánh xe tại trên mặt tuyết ép ra rãnh sâu hoắm, chứa đầy lương thảo khiến cái này yêu thú cấp 2 đều lộ ra đi lại nặng nề. Độc Cô Phong đạp trên tuyết động đi tới, lông mày và lông mi bên trên ngưng băng sương, phụ thân, kiểm kê hoàn tất. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, 200.000 thạch hoàng giai cực phẩm linh mễ, 40.000 đầu thiết giáp lợn rừng, bàn bạc 400.000 thạch. Độc Cô Liệt đứng chắc tay, mặt mũi giàn mua tại bó đuốc chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Phụ thân, chúng ta lương thảo còn chuẩn bị sao? Độc Cô Phong hỏi. Độc Cô Liệt lắc đầu, áo giáp phát ra kim loại ma sát tiếng vang, không cần. Hắn đông nhiên bắt lấy Nhi Tử giáp tay, thần sắc trịnh trọng nói, ngày mai tảng sáng, ngươi cùng Vân Nhi mang theo nửa tháng lương thảo đi đầu, mau chóng đuổi tới Lưu Sa quận. Lao Phu muốn Liệt Dương Vương đã nhận được tin tức, đã đang làm chuẩn bị. Có thể hồi trước Lưu Sa quận khởi nghĩa thanh thế to lớn, thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đem tất cả vết tích xóa đi, ngươi phải bắt được thời cơ này, tìm tới chứng cứ, diệt mấy nơi lại tộc, tốt nhất mới cũ hai hệ đều có. Độc Cô Phong nghe vậy, không rõ ràng cho lắm, phụ thân, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là hai hệ đều đắc tội. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ khắc này, Độc Cô gia không cách nào đang làm phái trung lập, mà là phải là một cái cô thần, một cái bị mới, già, trung lập tam hệ kiên kỵ, hận không thể kéo xuống ngựa cô thần, chỉ có dạng này, cuối cùng đại vương một khi, Độc Cô gia mới có thể giải thịnh không suy. Độc Cô Liệt thô giáp bàn tay đập vào Độc Cô Phong trên bờ vai, sắc mặt nghiêm túc nói. Độc Cô Phong tựa hồ là minh bạch, ôn bình nói, ta hiểu được, phụ thân, ta đã dự cảm đến mưa gió nổi lên, lần sau tảo triều, ta liền sẽ hướng đại vương chào từ giã, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Độc Cô Phong trong lòng run lên, hắn hiểu được phụ thân đây là muốn giao ra binh quyền. Lần sau triều hội, ta sẽ chào từ giã. Độc Cô Liệt nhìn qua vương cung phương hướng, thanh âm phiêu hốt như gió, đi qua một năm, hắn ẩn nhận không phát, kỳ thực chính là đang quan sát triều thần. Nhớ kỹ, đại vương muốn nhìn không phải năng lực hắn bỗng nhiên nắm chặt bên hông hộ phù mà là trung thành. Nhất thời được mất cũng không đại biểu cái gì, Độc Cô gia tương lai là thừa thế xông lên, hay là như vậy suy yếu, liền nhìn ngươi ba người. Độc Cô Liệt ngữ trọng tâm trường nói. Độc Cô Phong trùng điệp giật đầu, trên trán đông tuyết bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, Độc Cô gia tuyệt sẽ không tại hải nhi trong tay xuống dốc. Đi thôi, lao tướng quân quay người lúc, áo khoác tại trong gió tuyết xoay tròn như ưng rực, một trận dung chuyển bắt đầu, các ngươi rời đi quốc đô chỗ thị phi này cũng tốt. Một đêm này, vương đô trong gió tuyết cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số phủ đệ ánh nến trắng đêm chưa tắt, triều thần tại buồng lò sưởi bên trong đi qua đi lại, chén trà lạnh lại đổi lại mát, dưới mái hiên băng lăng chết xạ bất an lửa đèn, tại trên tấm đá xanh bỏ ra vặn bẹo bằng dáng. Tảng sáng thời gian, hộ long quân kèn lệnh xuyên tấu phong tuyết. 120.000 thiết giáp tại trong ánh nắng ban mai bảy trận, màu đen tinh kỳ bay phất phới, minh long, rít gào rồng hai doanh kỵ binh dẫn đầu xuất phát, gót sắt đạp nát vùng đất lạnh thanh âm như là sấm rền lằn qua đại địa. Mà bàn long doanh trọng giáp bộ binh thì áp tải lương thảo đi chậm rãi, xương tê thú thô trọng thở dốc tại giá lạnh bên trong ngưng tụ thành xương trắng. Đặc chế huyền thiết xa luôn ép qua tuyết động, phát ra rợn người két két âm thanh. Thái cực điện cao ngất trên mái cong, tuyết động tuôn rơi trở xuống. Mặc Lâm Viên chắp tay đứng ở cẩm thạch trước lan can, màu đen vương bảo tại gió bắc bên trong xoay tròn. Ánh mắt của hắn vượt qua trùng điệp cung quyết, phảng phất xuyên thấu tuyết bay lượn trời, nhìn thẳng tây ngoại ô chi kia dần dần từng bước đi đến thiết huyết chi sư. Hoàng hổ. Quân vương thanh âm để sau lưng áo mãng bảo thái giám toàn thân run lên, vội vàng thoái bộ tiến lên, nô tỳ tại. Ngày mai. Mặc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ vuốt trên lan can ngưng kết băng sương, chuẩn bị giá vương lăng, cải trang mà đi. Nô tỳ cái này đi an bài. Hoàng hổ thật sâu cúi đầu, cái trán cơ hồ chạm đến băng lãnh bạch vàng. Đứng dậy lúc, hắn liếc thấy quân vương trong tay áo như ẩn như hiện xích mang, vội vàng rủ xuống tầm mắt. Tây ngoại ô bên ngoài, cuối cùng một đội hộ long quân bóng lưng đã biến mất tại trong gió tuyết. Chỉ có cái kia xa xăm tiếng kèn, còn tại vương đô trên không vang vọng thật lâu. Chương 24 dưới ánh trăng khuynh thành, chương 24 dưới ánh trăng khuynh thành, Mặc Lâm Viên muốn tiến về vương lăng tin tức bị Mộ Dung Diệu Thiên biết sau, lúc này bí mật mời Tư Đồ Minh ba người đến đây nghị sự đại vương muốn đi tế lăng, các ngươi cảm thấy được hay không? Hắn đốt ngón tay đập mặt bàn, mạ vàng bao cổ tay cùng gỗ đàn hương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, đem trong phòng ánh nến thổi đến lúc sáng lúc tối. Tư Đồ Minh cau mày, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, Phong Hiến thì nheo lại cặp kia mắt ưng, lòng bàn tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng hoạt động, nghiêm toa chính hầu kết trên dưới nhấp nô, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Thật trùng hợp Phong Hiến đột nhiên cười lạnh, hộ long quân vừa đi, đại vương liền muốn cải trang xuất cung. Tư Đồ Minh bỗng nhiên nắm chặt ngọc bội, đốt ngón tay trắng bệch, nếu là bấy giờ, lấy tu vi của hắn quả quyết sẽ không cho chúng ta cơ hội đạt được, đến lúc đó sợ thất bại trong gang tấc. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên đứng dậy, lộng lây tơ lụa tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ám văn. Hắn bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua thái cực điện phương hướng, trong gió lạnh tỏa kia cao ngất cung điện như là ẩn nút tự thú. Hắn bỗng nhiên quay người, vậy liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cứ tính như vậy, hàn quang chiếu dọi ra Phong Hiến hung ác nham hiểm khuôn mặt. Các loại. Mộ Dung Diệu Thiên đầu ngón tay bóp nát một mảnh lá khô, chờ hắn buông lòng cảnh giác, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, nhất định phải thành công. Thoái diệp từ hắn khe hở tuôn rơi xuống, trên bàn trà xếp thành một cái nho nhỏ yên. Bốn người trầm mặt xuống, chỉ có đồng lậu tí tách rung động. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần che giấu trong đình viện dấu chân. Đợi Tư Đồ Minh ba người tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng, Mộ Dung Diệu Thiên đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà ba lần. Sau tấm bình phong đột nhiên truyền đến tay áo ma sát rất nhỏ tiếng vang, một cái bao phủ tại màu đen dưới áo choàng thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện. Cứ như vậy từ bỏ, dưới áo choàng truyền ra thanh âm khàn giọng khó phân biệt, mang theo vài phần không cam lòng. Mộ Dung Diệu Thiên chậm rãi châm chén trà mới, mạ vàng bao cổ tay tại dưới ánh đến hiện ra lênh quang, cơ hội chỉ có một lần. Trà thang tại trong chén đánh lấy xoáy mà, nếu như mất tay, trừ phi thái thượng trưởng lão đích thân đến. Người áo choàng đột nhiên đưa tay, khô gầy ngón tay từ trong tay áo nhô ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy quỷ dị hắc vụ. Nếu như thế vậy liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đối đãi các ngươi đắc thủ, vô diện tự sẽ hiện thân. Làm phiên trưởng lão. Mộ Dung Diệu Tiên đứng dậy thở dài, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường cười. Ngẩng đầu lúc, trước tấm bình phong đã không có một ai, duy dư một sợi hắc vụ tại trong ánh đến chậm rãi tiêu tán. Trường Thu Cung. Phượng Khuynh Thành đứng ở trên bậc thềm ngọc, một bộ thiến sắc đuôi vượng váy lụa uốn lượn chấm đất, tơ vàng thêu thành mẫu đơn tại váy áo ở giữa sáng rực nở rộ, phảng phất đem toàn bộ ngày xuân màu mẹ đều dệt đi vào. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu đến, phát họa ra nàng eo thon cùng thon dài cái cổ tuyến, da thịt như sơ tuyết mới ngưng, lộ ra một tầng ánh nhuận ánh sáng. Sinh ra kẽ hở một chi mệt mỏi tia kim phượng châm cài tóc run rẩy, phượng khẩu ngậm lấy minh châu rủ xuống trên trán, nổi bật lên khuôn mặt như vẽ, đại mi giống như núi xa che sương, hai con ngươi như thu thủy mắt long lanh, đôi mắt có chút nhíu lên, mang theo vài phần bẩm sinh tự phụ. Trên môi điểm chu sa, diễm như san hô đỏ, lại cứ thần sắc thanh lãnh, phảng phất chín thiên tiên con ngâu rơi phẳng trần, không nhiễm nửa phần khói lửa. Khi nàng chậm rãi mà thịnh hành, hoàn bộ nhẹ văng lên, váy dài lưu vân giống như phất qua cẩm thạch cột, cổ tay ở giữa một đôi phỉ thúy vòng tay chiếu đến ánh trăng, màu xanh lưu chuyển như nước mùa xuân sơ dung. Thị tỷ bọn họ nín hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ có gió qua hành lang gấp khúc, lặng lẽ cuốn lên nàng một sợi tản mát tóc đen, lại lưu luyến không rời cuốn lên nàng bên hông dương chi ngọc cấm bước. Đây là thiên hạ đến đẹp bộ dáng, không cần phải nói ngữ, liền đã nghiêng nửa tòa cung thành. Nàng cúi thấp xuống mi mắt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo ám văn. Thế nhân đều nói đương kim hạ vương là hèn hạ kém tài phế vật vương có thể hôm qua tạo triều sự tình, thân là vương hậu nàng làm sao lại không biết đâu? Hắn giấu quá sâu, sâu đến nàng cũng không biết nên như thế nào tự xử. Đang lúc suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, ngoài cung đột nhiên truyền đến thị nữ thanh thúy tuân lệnh, đại vương bắn năm. Thanh âm kia như một đạo kinh lôi, đông nhiên bổ ra nàng hoảng hốt, nàng đầu ngón tay run lên, váy dài hạ thủ có chút nắm chặt, lập tức lại ép buộc chính mình giãn ra manh mối, vương lên vương hậu vốn có đoan trang. Nàng đứng ở thiến sắc rèm cửa bên cạnh, đầu ngón tay còn chưa tới kịp chạm đến cái kia vương che lấp dung nhan lụa mỏng, cửa điện đã bị đẩy ra. Ánh trăng từ hắn sau lưng tràn vào, phát họa ra nam nhân thẳng tắp hình dáng, một bộ màu đen vương bào, kim tuyến long văn tại ống tay áo lưu chuyển, như ẩn nút vảy rồng. Kiếm mi tả phi nhập tấn, mắt vượng trao lên, đôi mắt suýt lấy một viên cực nhỏ chu sa nốt rồi, bằng thêm ba phần phong lưu. Giờ phút này môi mỏng chính ngậm lấy cười, lại không phải chịu thần thường gặp ôn nhuận bộ dáng, mà là mang theo vài phần lười biếng trêu tức, giống như là phát hiện cái gì thú vị con mồi. Phượng Khuynh Thành hô hấp hơi dừng lại, vô ý thức lui lại nửa bước, giày thêu dẫm lên uốn lượn váy áo, bên hông cấm bước thanh thúy một vang. Nàng cuốn quýt túi đầu, lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rơi vào chính mình sinh ra kẽ hở chi tiết rung động kim phượng châm cài tóc bên trên, phảng phất nhìn thấu nàng tất cả chưa mở miệng lo sợ nghi hoặc. Vương hậu hôm nay ngược lại là khó được bối rối. Mạc Lâm Viên tiếng nói chậm. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Phượng Khuynh Thành khuôn mặt, không hổ là hạ quốc mười tuyệt đứng đầu. Phượng Khuynh Thành đầu ngón tay bóp tiến lòng bàn tay, cố tự chấn định nước mắt, lại chính đụng vào hắn đáy mắt một vòng ám sắc, cái kia rõ ràng là manh thú nhìn chằm chằm con mồi thân sắc. Thân thiếp gặp qua đại vương. Nàng rất muốn giống dĩ vãng như vậy có khí phách, cũng không biết vì sao, đáy lòng lại sinh không nổi ngày xưa như vậy lãnh nạo. Mạc Lâm Viên cười cười, nói ngày mai, cô muốn đi tế bái tiên vương, ngươi cùng cô cùng nhau đi tới. Nói xong câu đó, Mạc Lâm Viên quay đầu rời đi, cũng không có mảy may lưu luyến. Phượng Khuynh Thành thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng hiểu rõ Mạc Lâm Viên cử động lần này. Trường Thu Cung bên ngoài, Mạc Lâm Viên ngồi vương liễn rời đi. Bình tĩnh mà xem xét, đối mặt như thế một cái tuyệt mỹ lão bà, có rất ít người có thể đem cầm được, nhưng hắn rất rõ ràng Phượng Khuynh Thành thái độ đối với hắn cực kỳ phức tạp. Mà Mạc Lâm Viên bản nhân hiện tại phải bận rộn mọi nơi để ý quốc sự, cũng không có ý định này đi đàm luận nhi nữ tình trường. Đương nhiên nếu là có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, dù sao đêm đó hương diễm tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ngoài ra, hôm nay tới đây mời cũng là bởi vì em vợ sự tình, trấn an Phượng gia, cho Phượng gia một cái thái độ mà thôi. Trong gió tuyết vương lăng, như là một đầu ẩn nút huyền uy, nằm yên tại Long Thủ Sơn Nam Độc. 12 trượng cao hắc rượu thạch trên cổng đền, vĩnh trấn sơn hà bốn cái mạ vàng chữ lớn đã bị tuế nguyệt ăn mòn sạch sỡ, lại vẫn lộ ra sâm nhiên uy nghiêm. Dọc theo thần đạo tiến lên, hai bên đứng sừng sững lấy năm đôi thanh đồng tượng lớn. Từ Đông Bộ Hạ Quốc thành lập bắt đầu, mỗi vị hạ vương lăng chức đều đứng thẳng một tôn linh thú. Trời tổ lăng chức độc giác Quỷ Châu đã lâu đầy đồng xanh, lại vẫn duy trì ngửa mặt lên trời thét dài tư thái, mà trước vương lăng chức bản tượng rồng hai mắt hàm nạm lấy bảo thạch màu đỏ ngòm, tại tuyết quang bên trong hiện ra yêu dị quang mang. Thần đạo cuối cùng, năm tòa lăng mộ hiện lên bắt đầu trạng sắp xếp, mỗi tòa lăng mộ đều là lấy huyền thiết làm cơ sở, đổ bê tông lấy dày ba thước mịt dịu tầng. Trung ương nhất trời tổ lăng toàn thân đen kịt, mộ đỉnh chín cái bản lòng trụ trực chỉ thương cung, trên cán quấn quanh xiềng xích trong gió đinh đương rung động, truyền thuyết đây là dùng để giam cầm long mạch trấn quốc liên. Phong tuyết lướt qua lăng bia lúc, mơ hồ có thể thấy được trên bi văn phủ động phù văn màu vàng. Những này do trận pháp sư khắc xuống cấm chế, đến nay còn tại lưu truyền. Cuối cùng khối kia tân lập huyền ngọc trên tấm địa, cảnh chữ còn hiện ra huyết quang nhàn nhạt, đó là tiên vương trước khi lâm trùng, Mạc Lâm Nguyên lấy tinh huyết chỗ sách. Thủ lăng vệ đồng giác bước qua tuyết động, tại thần đạo bên trên lưu lại thật sâu dấu chân. Nơi xa, chuyên môn chăn nuôi lôi vũ ưng tại nghĩa trang trên không xoay quanh, đen kịt cánh chim ngẫu nhiên lướt qua bia đỉnh, cũng không dám chân chính rơi xuống. Chương 25 ẩn long, chương 25 ẩn long giờ thị, Long Thủ Sơn đỉnh tuyết động nổi lên màu đầu xanh. Ẩn Long vệ chủ tướng Tần Thiết Y theo kiếm đứng ở thần đạo cuối cùng, huyền thiết diện giáp dưới hai mắt như chim ưng sắc bén. Phía sau hắn 500 ẩn long vệ đứng trang nghiêm như tùng. Tần tướng quân thủ lăng thái giám Thành Đức lũng lấy ống tay áo đi tới, trộn tía ra áo khoác bên trên rơi đầy sương hoa, ngươi có biết đại vương ý đồ đến? Tần Thiết Y dị thiết giáp dưới cơ bắp đống nhiên kéo căng, mặt nạ trong khe hở thở ra bạch khí bỗng nhiên gấp rút, công công nói cẩn thận. Hắn mạ vàng bao cổ tay hạ thủ chỉ vô ý thức vuốt ve trên trôi kiếm bản long văn, vương giá sắp tới. Giờ tị ba khắc, nơi xa trên quan đạo rốt cục xuất hiện một đội xe ngựa. Huyền Long Vương cờ dưới ánh chiều dương hiện ra ánh sáng vàng sậm, kéo xe chính là bốn con ngũ giai đạp tuyết vô ngân. Khi xe ngựa lái vào thần đạo lúc, hai bên ẩn long vệ đồng loạt quỳ một chân trên đất, thiết giáp tiếng va chạm như lôi đình lăn qua nghĩa trang. Tần Thiết Y cùng Thanh Đức bước nhanh tiến lên, tại trong tuyết động quỷ ra vết tích thật sâu. Lão thái giám cái chán kề sát vùng đất lạnh, mà Tần Thiết Y huyền thiết diện giáp thì kết đầy băng sương, hộ tâm kính chiếu lên ra xe ngựa màn tre bên trên treo lên chín chữ văn. Thần Tần Thiết Y kể, lão nô Thanh Đức cung nên vương giá. Xe ngựa màn tre khẽ nhúc đích, một cái khớp xương rõ ràng tay nhấc lên một góc. Đứng lên đi. Một lát sau, cảnh vương lăng, tiên vương là vị minh quân, chỉ tiếp thọ nguyên quá ít, nếu không tất nhiên có thể ánh sáng nghiệp có thành tựu, cho nên thụy xưng là cảnh. Mạc Lâm Viên chấp hương đứng ở huyền ngọc bia trước, một thân đổ lễ tại gió bắc bên trong bay phất phới, một bên vượng khuynh thành thì bưng lấy mạ vàng bình rượu. Phụ vương, Mạc Lâm Viên đầu ngón tay giấy lên một sợi hỏa diễm màu đỏ, hương trụ không gió tự cháy. Một tiếng này phụ vương ẩn chứa quá nhiều tin tức. Khói xanh lượn lờ ở giữa, trên bi văn chữ bằng máu tựa như sáng lên yêu dị hừng quang. Phượng Khuynh Thành đem tiểu dịch vung vãi tại trên mặt tuyết, màu hổ phách quỳnh tường trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Tế tự xong tiên vương sau, lại tế bái chính mình mẫu phi, cùng tiên vương sau đọc cố thị. Vương hậu, người trước tiên ở hành cung nghỉ ngơi. Cô có việc. Mạc Lâm Viên vô vỗ Phượng Khuynh Thành tay ngọc, người sau không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngược lại là Tần Thiết Ý thì hai người ánh mắt khẽ biến. Đợi đến Phượng Khuynh Thành sau khi đi, Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía hai người không khỏi toàn thân lạnh lẽo, thật giống như bị người trước nhìn thấu tâm tư bình thường. Một cái tịch hải cảnh hậu kỳ, một cái tịch hải cảnh sơ kỳ, phụ vương ẩn tàng thật tốt sâu a. Mạc Lâm Viên buồn bã nói, hai người thần sắc kinh biến, phải biết bọn hắn thế nhưng là tu luyện công pháp ẩn nặng, chính là như ý cảnh võ giả cũng nhìn không ra, Mạc Lâm Viên là thế nào nhìn ra được. Dẫn ta đi gặp tông lệnh đi, để cho ta nhìn xem 200 năm tích lũy, ẩn long đều trưởng thành đến mức nào. Nếu nói vừa rồi chỉ là kinh biến, có thể giờ phút này ánh mắt của bọn hắn liền trở nên hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, Mạc Lâm Viên ngay cả vương thất 200 năm lưu tính đều biết. Đại vương, ta đại vương mời theo chúng ta tới. Đang lúc Tần Thiết Y thì hai người không biết như thế nào mở miệng lúc, tựa như thu đến tin tức gì, thế là dẫn lĩnh Mạc Lâm Viên hướng Long Thủ Sơn chân núi phía bắc mà đi. Đại khái một khắc đồng hồ sau, ba người xuất hiện tại một tòa bao phủ tại mê vụ dưới tiểu cốc trước. Mạc Lâm Viên một chút liền nhìn ra, nơi này bố trí một tòa bát giai đại trận, toàn bộ Long Thủ Sơn đều thuộc về vương thất cấm địa, ngày bình thường cơ bản không có người dám xông vào nhập trong đó, cho dù có, cũng sẽ bị tòa này bát giai đại trận ngăn cản. Ông mê vụ đột nhiên run lên, tiếp lấy bốn phía mê vụ tản ra, hóa thành một đầu thông đạo. Đại vương, chúng ta liền đưa đến nơi này. Tần Thiết Ý thì hai người không người nói. Đi thôi. Mạc Lâm Viên phất phất tay, sau đó đi vào hẻm núi, phía sau mê vụ lần nữa khép lại. Nhất thời một đạo nồng đậm nguyên khí đập vào mặt, ai có thể nghĩ tới cái này trong tiểu cốc, nguyên khí nồng đậm đến có thể so với trung phẩm linh địa. Linh địa là có thể tụ lại thiên địa nguyên khí chi địa, có tự nhiên hình thành, cũng có người thông qua bố trí đại trận hình thành, là một cái thế lực trọng yếu nhất chỗ tu luyện. Vương thất phần thiên tháp chính là một chỗ hạ phẩm linh địa, là do bát phẩm trận pháp bố trí tụ linh trận hình thành chỗ tu luyện, nhưng là loại tu luyện này chi địa cần hao phí nguyên thạch đến khởi động tụ linh trận. Mà trước mắt tiểu cốc thì là tự nhiên hình thành, đặt ở kiếp trước chính là tàng phong tụ khí chi địa. Trung phẩm linh địa, liền xem như Hạ Quốc Thái Tổ tại lúc cũng chỉ có 10 tòa, nghĩ không ra cái này Long Thủ Sơn bên trong lại có một tòa. Đúng vào lúc này, từng đạo thần thức hướng hắn quét tới. Ông, hư không rung động, Mạc Lâm Viên quanh thân bỗng nhiên dâng lên 10 trượng xích dao. Cái kia dao long vẩy và móng rõ ràng, mỗi một phiến lân giáp đều thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng mê vụ bốc hơi hầu như không còn. Thuộc về quân vương uy áp giống như thủy triều khuếch tán, những cái kia âm thầm theo dõi thần thức như bị sét đánh, nhao nhao hốt hoảng lui tán. Oanh! Theo cuối cùng một tia mê vụ tiêu tán, một tòa phong cách cổ xưa thôn xóm thình lình hiện hiện. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến chói hai tiếng nổ, chỉ gặp một đạo thân ảnh mặc hắc bào đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều ở trong hư không kích thích mắt trần có thể thấy gợn sóng, ba bước liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào Mạc Lâm Viên ba trượng bên ngoài. Lao thần tham kiến đại vương. Mạc Tụy thừa chắp tay hành lễ, ống tay áo tối theo giao văn dưới ánh mặt trời hiện ra u quang. Hai người ánh mắt đụng vào nhau sát na, vô hình khí kình ở trong không khí kịch liệt va chạm, mặt đất cắt đá không gió mà bay, tại giữa hai người hình thành một đạo xoay tròn báo cát. Mạc Tụy thừa dưới chân gạch xanh đột nhiên rạn nứt, mà Mạc Lâm Viên xích giao lại ngẩng đầu thét dài, uy thế càng tăng lên ba phần. Triều Đức Vương. Mạc Lâm Viên khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt xích mang lưu chuyển, nhiều năm không thấy, tu vi ngược lại là tinh tiến. Mạc Tụy thừa cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi, trong tay áo bàn tay đã không tự giác run rẩy lên. Hắn kinh hãi phát hiện, năm đó cái kia không đáng chú ý vương tử, bây giờ không ngờ trưởng thành đến cảnh giới như thế. Mặc dù hắn đã là như ý cảnh, có thể vừa rồi đối mặt, hắn có dự cảm, nếu là đối phương xuất thủ, trong vòng 5 chiêu hắn hẳn phải chết. Để cho ta nhìn xem, 200 năm đến, vương tổ phụ cho cô lưu lại 4 liếng đi. Không đợi Mạc Tụy thừa nói chuyện, Mạc Lâm Viên liền hướng thôn xóm đi đến. Mạc Tụy thừa đội vàng đuổi theo, bất quá lại rơi sau Mạc Lâm Viên mấy bước, thôn xóm đám người thấy thế, cũng đều minh bạch. Bái kiến đại vương. Mạc Lâm Viên có chút sợ hãi thán phục, đây cũng là hai đời tiên vương lưu cho thắng lợi cuối cùng nhất người nội tình. 47 người, tu vi người yếu nhất đều là tiên thiên đỉnh phong, tịch hải cảnh võ giả 16 người, người mạnh nhất tịch hải cảnh đỉnh phong có 3 người, tính cả Mạc Thụy thừa vị này như ý cảnh, nguồn lực lượng này đủ để chấn áp Hạ Quốc quốc vận. Ánh mắt chiếu tới, Mạc Lâm Viên phát hiện, những người này đều là vương thất người, thậm chí có mấy vị là phần thiên tháp trưởng thượng, chỉ là tại tông nhân phủ trong hồ sơ, bọn hắn có thể là biến mất, có thể là vẫn lạc, không nghĩ tới đều ở nơi này. Hắn liền nói đi, vương thất tại tinh thần sa sút, cũng sẽ không yếu tại uy tín lâu năm thất phẩm thế lực Mạc Thụy Thừa nói ra, đại vương, đây cũng là tất cả ẩn long thành viên, từ 200 năm trước bắt đầu, vương huynh tiện bí mật thành lập ẩn long, cũng do lão phu chấp trưởng. 200 năm thời gian, phàm là trong tông thất kiểm tra đo lường ra huyền giai thượng phẩm tư chất, liền sẽ bị ẩn long chú ý, chỉ có trung điệp tuyển bạn mới có thể tiến nhập ẩn long tổ chức. Lúc trước Vân Mộng Vương cũng đang khảo sát bên trong, đáng tiếc tâm hắn thuật bất chính, cho nên không có tuyển nhập trong đó. Mạc Lâm Viên đứng yên như vực sâu, đợi Mạc Thụy Thừa nói xong một chữ cuối cùng, mới chậm rãi quay người. Màu đen vương bảo trong gió không nhúc nhích tí nào, chỉ có bên hông ngọc sức hơi rung nhẹ, dưới ánh mặt trời chết xạ ra quang mang lạnh lẽo. Như vậy, thanh âm hắn rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người lưng siết chặt, ẩn long hiện tại là tuân chức vương lệnh hay là cô vương lệnh? Mạc Thụy Thừa không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, tiên vương có huấn luyện, có thể trấn hưng vương thất người, ẩn long thể chết cũng đi theo. Hắn lúc ngẩng đầu, giàn môi trong đôi mắt bắn ra tinh quang, đại vương 22 tuổi liền đạt đến cảnh này, chính là vương thất ta 3000 năm cũng không gặp chi tài. Thân Mạc Thụy Thừa, nguyện phục lớn vương lệnh. Chúng thần thể sống chết hiệu chung. 47 người ẩn long thành viên đồng loạt quỳ xuống đất, tiếng va chạm như lôi đình lan qua. Mạc Lâm Viên khẽ môi khẽ nhếch, rất tốt. Có chư vị vương gia gia, vương thúc tại, ta hạ vương thất lo gì không thể. Tay áo bung lên, 48 chi dương chi ngọc bình tinh chuẩn lơ lửng tại mỗi người trước mặt. Đại vương, đây là. Mạc Thụy Thừa hai tay nâng bình ngọc, cảm nhận được trong đó mênh mông ba động nguyên khí. Một chút tâm ý. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay điểm nhẹ, tất cả bình ngọc phong ấn đồng thời giải khai, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, liền để cô trợ chư vị lại trèo cao ngọn núi. Chương 26 Vương Liễn Xuân Sâu, chương 26 Vương Liễn Xuân Sâu trời ạ, Hóa Hải Đan. Ta là Nguyên Hải Đan. Tương đạo thanh âm vang lên, Mạc Thụy Thừa không khỏi nhìn về phía mình bình ngọc, con ngươi đột nhiên co lại là một viên Thác Hải Đan. Mặc dù hắn đã là như ý cảnh, có thể cái này Thác Hải Đan cũng có thể giúp hắn mở rộng nguyên hải, chỉ là hiệu quả không có Tịch Hải cảnh rõ ràng như vậy, đồng thời mỗi dùng một viên, tiếp theo quả hiệu quả liền giảm phân nửa. Có thể cho dù hắn không cần, cũng có thể cho mình hậu bối sử dụng. Đây chỉ là bắt đầu, từ ngày này trở đi, tất cả ẩn long đều là nhập phần thiên tháp, là phần thiên tháp tam đẳng tông lão. Phong Chiêu Đức Vương là nhị đẳng tông lão. Phần thiên tháp là thái tổ lưu lại, là vương thất vinh dự cao nhất biểu tượng, vương thất truyền thừa hơn 3.0005, mặc dù hơn ngàn năm trước gặp biến cố, có thể tộc nhân cũng có hơn 200.000 người, nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng người người phong vương phong tước. Cho nên, vương thất tông lão liền trở thành những người này cố gắng mục tiêu, mà muốn trở thành tông lão, tu vi thấp nhất đều là tịch hải cảnh. Ở trong quá trình này, nếu là không cách nào trở thành tịch hải cảnh, có thể cho dù là thông mạch cảnh, cũng đủ để phong cái tử tước, như là công, còn có thể phong bá tước, thậm chí hầu tước. Mạc Lâm Viên không có tính toán cải biến quy tắc này, hơn 3000 năm kéo dài, phần thiên tháp đã dung nhập vương thất tộc nhân trong huyết mạch. Đây là có thể kích phát tộc nhân hướng lên chi tâm. Bất quá hắn sẽ ở trên cơ sở này chế định càng thêm nghiêm khắc cơ chế, sẽ còn đề cao đãi ngộ, kích thích tộc nhân trưởng thành. Chúng thần khấu tạ vương ân. Mạc Thụy Thừa bọn người mặc dù không rõ cái này tam đẳng là có ý gì, nhưng là vẫn như cũ tạ ơn. Nhất là những cái kia tiên tiên cảnh long, bọn hắn không chỉ có được phong làm tông lão, mà lại bằng vào Hóa Hải Đan, bọn hắn sắp đột phá tịch hải cảnh. Từ hôm nay trở đi, phần thiên tháp động lộc không theo nguyên thạch tính toán, mà theo phần thiên điểm tính toán, tam đẳng tông lão, tu vi tạm định tịch hải cảnh, sơ kỳ cảnh mỗi tháng 30 phần thiên điểm, trung kỳ cảnh 50, hậu kỳ cảnh 70, đỉnh phong cảnh 100. Nhị đẳng tông lão, tu vi tạm định như ý cảnh, sơ kỳ cảnh mỗi tháng 300 phần thiên điểm, trung kỳ cảnh 500, hậu kỳ cảnh 700, đỉnh phong cảnh 1000. Phần thiên điểm có thể dựa dẫm vào ta hồi đoái đang dược, nguyên khí, công pháp các loại. Các ngươi tất cả có thể nghĩ tới, đều có thể tại ta chỗ này hồi đoái, đương nhiên cho đến trước mắt, cô chỉ mở ra thất giai trở xuống đồ vật. Trong tay các ngươi đan dược, Nguyên Hải đan 300 phần thiên điểm một bình, Hóa Hải đan 700 phần thiên điểm một bình, Thất Hải đan 1000 phần thiên điểm một bình tóm lại, thất giai hạ phẩm đồ vật 1250 phần thiên điểm, thất giai cực phẩm đồ vật đến 751000 phần thiên điểm đương nhiên, nếu là trong tay phần thiên điểm không đủ, cũng có thể dùng nguyên thạch hồi đoái phần thiên điểm, một phần thiên điểm giá trị 100 hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch nói ra. Kể từ đó, đã giải quyết dùng nguyên thạch làm động lực khốn cảnh, cũng có thể từ đó kiếm lấy một bút. Đan dược tuyệt đối là võ giả tránh không khỏi tu luyện đồ vật, hệ thống là ngang nhau giá cả có thể mua một bình, mà tông lão hồi đoái giá cả, nếu theo nguyên thạch tính, là Mạc Lâm Viên tại giá gốc nâng lên cao 1 đến 3 thành. Thiên tài địa bảo giá cả mặc dù kiên nhẫn định giá cả, cần phải nhìn địa phương nhỏ bởi vì võ đạo yếu, thiên tài địa bảo giá cả tự nhiên là cao, giống võ đạo văn minh cường thịnh địa phương, tài nguyên sung túc, thiên tài địa bảo giá cả tự nhiên là thấp. Hạ Quốc vừa vặn ở vào người trước, so với Phong Châu trung tâm, võ đạo văn minh tự nhiên yếu hơn không ít. Đợi đến Hạ Quốc thực lực lên một tầng nữa, hắn tự nhiên sẽ đem phổ biến đồ vật giá cả hàng về giá gốc, thậm chí cho các trưởng thượng ưu đãi, chỉ là hiện tại không được. Kể từ đó, một bình đan dược chỉ là đơn giản chuyển hóa, liền đủ để là Mạc Lâm Viên mang đến 1 đến 3 thành lợi nhuận. Hắn cũng không cần lo lắng những trưởng thượng này không có nguyên thạch, dù sao một khi có người trở thành tông lão, có là chi mạch dựa đi tới, là những trưởng thượng này cung cấp tài nguyên. Hắn mặc kệ những người này làm sao làm nguyên thạch, dù sao phạm tội, tội nhỏ an vị lao phạt nguyên thạch, đại tội xét nhà, nên giết giết, nên lưu vong lưu vong. Mạc Thụy Thừa bọn người nghe Mạc Lâm Viên lời nói, hô hấp không khỏi gấp rút, đương nhiên trong lòng cũng có nghi hoặc, chất vấn. Nhưng là, nếu là Mạc Lâm Viên nói là sự thật, vậy bọn hắn về sau tu luyện chẳng phải là không thiếu tài nguyên. Đại vương, ngài nói thế nhưng là thật. Mạc Thụy Thừa kiên trì hỏi. Mạc Lâm Viên cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô chính là quân chủ một nước, đương nhiên sẽ không lừa gạt chư vị. Về đại vương, thần nơi này có 300,000 hạ phẩm nguyên thạch, có thể tự nhiên có thể. Mạc Lâm Viên thần tình lạnh nhạt, nhưng là trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Trong ngay mắt, Mạc Lâm Viên trong tay nhiều 131 vạn hạ phẩm nguyên thạch, lúc đầu có 194 vạn, bất quá có người đổi nguyên khí, võ kỹ, những vật này Mạc Lâm Viên cũng có lợi nhuận, tại vốn có giá cả tăng thêm 2-3 thành giá cả. Đều do hệ thống, dần dà, chính mình cũng thay đổi thành gian thương. Hệ thống. Mạc Lâm Viên không có tại ẩn long cốc đợi quá lâu, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, hắn cần phải đi. Về phần ẩn long thành viên, sẽ tại gần đây lặng lẽ trở lại quốc đô. Đại vương, gia cốc, Tân Thiết Y hai người tiến lên đón. Mạc Lâm Viên ném ra ngoài hai chi bình ngọc, hai người vội vàng tiếp nhận. Những năm này vất vả các ngươi, lẽ ra hẳn là cho các ngươi tấn thăng, có thể Long Thụ Sơn chính là vương thất trọng địa, cần trung thành người thủ hộ, trong bình đồ vật là hóa hải đan, xem như đối với các ngươi một chút bồi thường. Theo tu vi của hai người, tư lịch, chí ít đều là tam phẩm, cho nên Mạc Lâm Viên cho hóa hải đan, tuy nói đối bọn hắn không dùng, nhưng có thể từ gia tộc hoặc cấp dưới bên trong bồi dưỡng được một vị tịch hải cảnh đến. Quả nhiên, hai người nghe vậy lại hỉ, kích động nói, đại vương yên tâm, chỉ cần có chúng ta tại, quả quyết sẽ không để cho người bước vào Long Thụ Sơn nửa bước. Mạc Lâm Viên gật đầu, sau đó hướng Nam Lộc đi đến. Tân Thiết Y thì hai người vội vàng đuổi theo. Hành cung bên trong, Phượng Khuynh Thành buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem nơi sang ngẩn người, thẳng đến nghe được bên người Phượng Nghi nữ quan la lên, mới phản ứng được. Vương hậu, đại vương phái người đến báo, chúng ta cần phải đi. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, đi ra hành cung, chỉ thấy Mạc Lâm Viên đã đợi tại trước xe ngựa. Mạc Lâm Viên hướng Phượng Khuynh Thành vươn tay, người sau chần chờ một chút, bất quá vẫn là nhô ra nhu để, cảm thụ được trong tay nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên. Vương hậu thế nhưng là thân thể không thoải mái. Gặp Phượng Khuynh Thành bộ dáng này, Mạc Lâm Viên nghiêm trang hỏi, kỳ thực lòng dạ biết rõ. Dù sao làm vương tử thời điểm, bên cạnh hắn có là nữ nhân. Phượng Khuynh Thành lắc đầu, không nói gì. Mạc Lâm Viên cũng không còn đùa nàng, vị nàng lên xe ngựa. Cùng tiễn đại vương. Tân Thiết Ý thì hai người cùng tiễn xe ngựa rời đi. Trong xe kéo, Mạc Lâm Viên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài tại trên sòng cửa sổ khẽ chọc, giống như đang chờ đợi cái gì. Phượng Khuynh Thành lặng lẽ dương mắt, ánh mắt lướt qua hắn góc cạnh rõ ràng dung mạo mặt bên, nhưng không ngờ hắn đột nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau sát na. Nàng cuống quýt quay mặt qua chỗ khác, thính hai nổi lên như son phấn đỏ ửng. Mạc Lâm Viên đột nhiên giơ tay, đưa nàng ôm vào lòng, Phượng Khuynh Thành vô ý thức chống đỡ hắn lồng ngực, lại bị hắn bắt được cổ tay đặt tại trong lòng. Đông, 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 cách màu đen tầm bảo, cái kia mạnh mẽ nhịp tim chấn động đến nàng đầu ngón tay run lên, Mạc Lâm Viên túi lâu lúc, một sợi sợi tóc rủ xuống, tại nàng cần cổ kích thích một trận run rẩy. Đợi cô tìm đủ dữ liệu, khí tức của hắn phất qua nàng bình hai, liền bị ngươi triệt để kích hoạt tiên thiên linh thể. Phượng Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, lại tiến đụng vào hắn mỉm cười đáy mắt, cái kia thâm thúy trong con mắt, rõ ràng chiếu đến nàng kinh hoàng bộ dáng. Đại vương như thế nào? Lời còn chưa dứt, môi của hắn đã che kín đi lên. Nàng trợn to hai mắt, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức nắm chặt trước ngực hắn vào áo. Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước, lại làm cho nàng toàn thân tê dại. Đợi tách ra lúc, Mạc Lâm Viên chỉ là khẽ bước nàng nóng lên gương mặt, lại chưa vượt quân. Mạc Lâm Viên có chút túi đầu, cái trán nhẹ chống đỡ tại nàng sáng bóng giữa lông mày. Phượng Khuynh Thành vũ tiệp run rẩy, cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở phất qua mép tóc. Mạc Lâm Viên nhắm mắt hít sâu, cái kia từng sợi tóc đen ở giữa quanh quẩn lấy nhàn nhạt trong tuyết mai hương, thấm vào ruột gan. Chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống ngọc châu khẽ động, tại Phượng Khuynh Thành trên trán bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh, làm nàng không tự giác ngừng thở, chỉ cảm thấy cái kia nắm ở bên hông cánh tay lại nắm chặt mấy phần, đưa nàng triệt để vòng tiến thuộc về hắn trong hơi thở. Không quá sẽ viết loại tình cảm này loại, nhưng muốn nếm thử đột phá một chút.